111, muốn đem Thái Ức Sơn loài chim đều cảnh cáo một lần. Chương 111, muốn đem Thái Ức Sơn loài chim đều cảnh cáo một lần. Xích Tùng Tử mọi người sau khi rời đi, Bạch Uyên đem ngọc bài thu hồi. Chúng ta cũng muốn học tập này là cái tiếng chim gì sao? Lúc này, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bạch Uyên cười cợt, nếu là các ngươi muốn học mà cảm giác mình có thời gian học, vậy dĩ nhiên là tùy tiện các ngươi, ngược lại học lên cũng không khó. Hắn cũng không muốn đi ép buộc Ngưng Yên các nàng, nhưng vật này học lên cũng rất tốn thời gian. Có phải là học cái này, chúng ta cũng có thể đi dạy chim? Tự nhiên có thể, có điều như chỉ là vì dạy chim, vậy các ngươi không bằng để Tuyết Nhi đi dạy bảo, không cần thiết đại phí hoàng hốt học cái này. Tuyết Nhi thành tựu linh sủng, muốn thu phục vài con chim vẫn là dễ dàng. Trước ở Tang Hải không phải thành công sao? Nhưng là Ngưng Yên hai người nhưng là khẽ lắc đầu, chúng ta muốn chính mình học. Chính mình huấn luyện cùng để Tuyết Nhi huấn luyện hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, huống hồ hắn cũng nói rồi không có học, thế vì sao không học? Được rồi, vậy ta sau đó mỗi ngày buổi sáng dạy các ngươi, buổi chiều Hoa Tuyết còn phải tiếp tục học tập kiếm thuật. Bạch Uyên suy nghĩ một chút, tạm thời liền như thế cho các nàng sắp xếp. Không thành vấn đề. Ngưng Yên hai người lập tức đồng ý. Thái Ức cung đại điện bên trong, Xích Tùng Tử cùng sáu đại trưởng lao trao đổi con chim này ngự chuyện học tập. Các ngươi cảm thấy đến Bạch Uyên sư đệ đề nghị làm sao? Ta cho rằng rất tốt. Nếu là không khó, cái kia hoàn toàn có thể tìm chút thời giờ học một ít, huống hồ này chí bảo chính là trời giáng đồ vật, cái gọi là trời cho không lấy, phản được tội lỗi. Thanh Hư Tử ngay lập tức đứng ra cho thấy cái nhìn của hắn. Thanh Hư Tử trưởng lão nói không sai, ta cũng cho là nên học một ít. Tĩnh Huyền Tử cũng lên tiếng biểu thị chống đỡ. Có điều này ngược lại là để Xích Tùng Tử mọi người hơi kinh ngạc. Không nghĩ đến sư đệ ngươi cũng đồng ý việc này. Phải biết bình thường Tĩnh Huyền Tử liền đối với Bạch Uyên rất có vi tử, có thể ngày hôm nay lại đứng ra chống đỡ hắn đề nghị này, điều này làm cho Xích Tùng Tử có thể nào không kinh sợ. Ta tự nhiên đồng ý, không phải vậy ngày nào đó ta khiếu sự bị lộ ra ánh sáng, ta e sợ đều còn bị chẳng hay biết gì, chờ học được con chim này ngữ, ta liền đi đem Thái Ức Sơn loài chim đều cảnh cáo một lần. Thiệt thòi chúng ta trong ngày thường đều đợi chúng nó không sai, cũng không thể dưỡng ra một đám kẻ vô ơn bạc nghĩa đến. Tĩnh Huyền Tử lời nói mặc dù nghe vào có chút buồn cười, thế nhưng là nói đến mọi người tâm khảm bên trong. Thứ này làm sao có thể để Bạch Uyên một người nắm giữ đây? Này quá nguy hiểm. Xích Tùng Tử gật gù, nếu mọi người đều không có ý kiến gì, vậy thì tìm chút thời giờ đi tìm Bạch Uyên học một ít. Giờ khắc này, bọn họ kỳ thực cũng chưa hề đem này cái gọi là tiếng chim để ở trong lòng, lấy bọn họ trình độ, thất quốc văn tự đều học được, còn có thể sợ con chim này ngữ. Hai ngày sau, Xích Tùng Tử mọi người từng người dẫn theo hai tên đệ tử thân truyền chạy đến tìm Bạch Uyên học tập tiếng chim. Sau đó bọn họ liền phát hiện Bạch Uyên đã bắt đầu cho chính hắn nữ nhân mở tiêu chuẩn cao nhất. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết trong tay hai người đều cầm một quyển thẻ tre, ở một bên lặng lặng nghiền ngẫm đọc. Bạch Uyên nhìn thấy như thế một nhóm lớn người, lộ ra một cái vi diệu đủ cười. Xem ra sư minh các ngươi là đã làm ra quyết định. Xích Tùng Tử gật gật đầu, sau đó hỏi thăm tới con chim này ngữ nên làm sao học, có khó không, cần học bao lâu các loại vấn đề. Bạch Uyên đơn giản cùng bọn họ giải thích một hồi. Hắn hai ngày nay đã chuẩn bị kỹ càng một nhóm thẻ tre giáo tài, chính là vì hôm nay có thể đủ trên. Kỳ thực này nói khó cũng không khó, chỉ cần làm từng bước địa học, đem lên ký đồ vật nhớ kỹ, sau đó nhiều biết nhiều luyện, nhiều nhất 4 tháng, các ngươi nghe nói đọc viết khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, Xích Tùng Tử mọi người trong tay liền có thêm vài quyển thẻ tre. Tiếng chim cơ sở 100 hỏi luận tiếng chim chính xác cách dùng, ta cùng tiếng chim không thể không nói cố sự. Xích Tùng Tử nhìn thấy những này trên thẻ tre tên, cảm giác mình thật giống trên kế hoạch lớn. Mà Tiểu Linh chờ đạo gia đệ tử nhưng là cảm giác vô cùng thú vị, đặc biệt một ít nữ đệ tử cũng không khỏi cười ra tiếng. Bọn họ ở đạo gia nơi nào nhìn thấy như thế làm quái tên sách. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng con chim này ngữ sẽ rất kỳ quái, nhưng nhìn đến những sách này sau khi nhưng không khỏi bay lên hứng thú. Nhìn thấy trên mặt bọn họ hoặc thích hoặc yêu vẻ mặt, Bạch Uyên ho nhẹ hai tiếng. Tiếng chim không giống với cái khác ngôn ngữ, chỉ là đọc sách là không đủ, còn phải chính các ngươi đi nhiều luyện, những sách này chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ. Thái Ức Sơn trên chim bay cá nhảy nhiều như vậy, các ngươi bình thường lúc tu luyện liền có thể thử nghiệm vận dụng nó, đi lắng nghe những người chim âm thanh. Nghe được Bạch Uyên giải thích, Xích Tùng Tử hơi nhướng mày, đăm chiêu. Bọn họ bình thường ngộ đạo lúc tu luyện, chú ý dung vào thiên địa, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần, càng là ngộ tính cao siêu người, đang tu luyện thời gian khí tức trên người liền càng là thu lại, chỉ có thể tỏa ra một loại vô cùng tự nhiên cảm giác. Vì lẽ đó thường thường gặp hấp dẫn rất nhiều chim rơi vào trên người bọn họ. Như thế đến xem, xác thực là có thể một bên tu luyện, một bên học tập tiếng chim, hay là hai người lẫn nhau còn có thể sản sinh cái gì hiệu quả đặc biệt cũng có nói. Lúc này, Bạch Uyên lại nhắc nhở, các ngươi trước tiên chính mình học, dựa theo trên ngọc bài yêu cầu, 4 tháng sau ta sẽ thống nhất cử hành một hồi cuộc thi, đến thời điểm thông qua cuộc thi người, mới có thể xem như là học được cái môn này ngôn ngữ. Xích Tùng Tử gật gù, nếu Bạch Uyên đều nói rồi 4 tháng đầy đủ học được cái môn này ngôn ngữ, vậy bọn họ đối với này cuộc thi tự nhiên cũng không cần quá lo lắng. Có điều Bạch Uyên lời còn chưa nói hết. Sư Minh, ta hy vọng ngươi đem chuyện này truyền đi, trận này cuộc thi, bất luận người nào đều có thể tham gia, cái này cũng là trên ngọc bài yêu cầu. Nghe nói như thế, Xích Tùng Tử nhưng là có chút do dự. Làm như vậy chẳng phải là gặp tiết lộ tin tức. Tiếng trầm giàu to mới càng phù hợp ý nghĩ của hắn. Bạch Uyên cười lắc lắc đầu. Sư Minh ngươi đây là lo xa rồi, không nói ngoại giới gặp định thế nào việc này, tin người gặp có bao nhiêu, chính là bọn họ tin có thể làm sao. Bọn họ cũng không có con đường đi học con chim này ngữ. Xác thực là ta lo xa rồi. Xích Tùng Tử nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt, cũng đồng ý việc này. Có điều lúc này Bạch Uyên lại bổ sung một câu. Sư Minh ngươi phải nhớ kỹ thêm một câu, báo danh cuộc thi cần giao nộp một kim, tất cả mọi người đều giống nhau, nếu là đến thời điểm không đến, tổng thể không hoàn tiền. Chúng ta cũng phải giao. Đây là tự nhiên. Bạch Tuyên khẳng định địa điểm gật đầu, ta muốn chuẩn bị cho các ngươi cuộc thi, cái này cũng là rất tốn thời gian cùng tinh lực, thu ít tiền làm sao? Xích Tùng Tử bị hắn nói tới đều có chút không tốt lắm ý tứ. Này một kim đối với bọn họ tới nói cũng không thể coi là cái gì, giao liền giao đi. Xích Tùng Tử mọi người mang theo giáo tài sau khi rời đi, Bạch Tuyên liền dẫn Ngưng Yên hai người ở trong sân đả tọa. Ba người làm thành một vòng, Bạch Tuyên nắm tay của hai người, mang theo hai người đồng thời lắng nghe lên chu vi tiếng chim hót. Mới vừa hắn cùng Xích Tùng Tử nói tới học tập phương pháp cũng là hắn giao cho Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết phương pháp. Hai ngày nay buổi sáng hắn cũng có mang theo hai người ở trong sân đả tọa, đi thử nghiệm lắng nghe cái này loại chim âm thanh. Phối hợp Bạch Tuyên cho các nàng thư tịch, các nàng có thể đứt quãng nghe ra một điểm đồ vật, chỉ là không cách nào tạo thành hoàn chỉnh lời nói. Vào lúc này Bạch Tuyên liền sẽ dùng thiên lại chuyện âm đem hắn nghe được nội dung nói cho hai người. Ở tại bọn hắn học tập thời điểm, Tiểu Đào Yêu ngồi ở một bên nhàn nhã lắc chân, nhìn bọn họ ở nơi đó nỗ lực phân đấu. Giống như nàng nhàn nhã còn có Tuyết Nhi, một cái thụ linh, một con mèo, đều không cần đi học này cái gọi là tiếng chim. Bất kể là Đào Yêu vẫn là Tuyết Nhi, đều có chính mình phương thức đi từ chim trong miệng biết được mình muốn tin tức. Chương 112, bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Chương 112, bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Đạo gia đem ở 4 tháng sau tổ chức tiếng chim cuộc thi tin tức ở Xích Tùng Tử đổ thêm dầu vào lửa dưới rất nhanh sẽ truyền ra. Đạo gia vốn là bởi vì dưỡng khí đan sự tình chịu đến thế lực khắp nơi quan tâm, vô số người muốn tìm hiểu đạo gia tin tức, bây giờ tin tức này vừa ra, tự nhiên cũng gây nên đông đảo thế lực suy đoán. Bọn họ thực sự là không hiểu nổi đạo gia muốn làm cái gì. Đừng nói ngoại giới người, chính là những người phổ thông đạo gia đệ tử cũng không rõ ràng trưởng môn dụng ý là cái gì. Bất quá bọn hắn nhưng là biết, gần nhất trưởng môn mọi người hành vi xác thực có chút quái lạ, có lúc thậm chí có thể nhìn thấy bọn họ lại ở cùng đàn chim đối thoại. Loại kia cảm giác vô cùng ngạc nhiên. Có điều Thiên Tông đệ tử đối với loại này chuyện ly kỳ cổ quái từ trước đến giờ là không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có bộ phận nhân tông đệ tử mới sẽ ở trong âm thầm cười nhạo Thiên Tông những người này đi rồi, có điều có Tiêu Giao Tử ràng buộc, bọn họ cũng không dám quá phận quá đáng. Âm Dương gia trụ sở, Thần Đô Cựu Cung bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất với La Sinh Đường bên trong triệu tập Âm Dương gia mọi người, trao đổi đạo gia sự tình. Không nghĩ tới hôm nay đạo gia Thiên Tông đã không chịu được như thế, lại còn làm ra một cái là cái tiếng chim gì, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Ta xem này Xích Tùng Tử hơn nửa cũng là tu đạo tu choáng váng. Một cái xem ra chỉ có 11-12 tuổi khoảng chừng, tướng mạo tà mị nam tử lộ ra một mặt xem thường, chỉ khi này là trò cười. Hắn vừa mở miệng, Âm Dương gia năm đại trưởng lão cũng không dám phát biểu ý kiến. Tuy rằng người này nhìn qua tuổi còn trẻ, thế nhưng từ hắn quần áo trang phục đến xem, địa vị càng ở năm đại trưởng lão bên trên, chính là Âm Dương gia tả hộ pháp tinh hồn. Đạo gia Thiên Tông luôn luôn không để ý tới thế sự, bây giờ nhưng tiêu căng như vậy làm việc, sự ra khác thường ắt sẽ có nhân, ta xem không như thế đơn giản. Nguyệt Thần nhưng là đưa ra cùng tinh hồn tuyệt nhiên cái nhìn bất đồng. Nàng không giống tinh hồn như vậy tự cao tự đại, mà là rất cẩn thận khách quan địa đi phân tích trong đó chân ý ổ. Vậy không biết Nguyệt Thần đại nhân lại có gì cao kiến? Tinh hồn cười lạnh một tiếng, lên tiếng chào phúng. Nguyệt Thần sắc mặt bình tĩnh mà liếc mắt nhìn hắn, nhưng là không có để ý đến hắn. Lúc này Diễm Phi đứng dậy, nhẹ giọng nói rằng, hai ngày trước ta ở chiêm tinh thời gian phát hiện trời sinh dị tượng, Thái Ức Sơn trên tựa hồ xảy ra biến cố gì, hay là cùng việc này có quan hệ? Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong khẽ gật đầu. Người nói không sai. Hai ngày trước có một viên thiên hỏa rơi vào Thái Ức Sơn trên, gợi ra dị tượng. Thiên hỏa? Chẳng lẽ đạo gia Thiên Tông làm cái gì người người đoán trách sự tình, đưa tới thiên phạt? Tinh hồn nghe vậy, lập tức suy đoán nói, này phi thiên phạt, trái lại có đại cắt dấu hiệu. Chuyện này hay là cùng mới vừa trở lại đạo gia Bạch Tuyên có quan hệ? Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên điểm ra Bạch Tuyên tên, để Diễm Phi bọn người hơi kinh ngạc. Trước ở Tang Hải thời gian Diễm Phi liền cho rằng Đông Hoàng Thái Nhất nói Phương Đông Chi biến chỉ chính là Bạch Tuyên, thậm chí cùng với giao thủ thăm dò. Sau đó về Âm Dương gia báo cáo sau khi cũng được Đông Hoàng Thái Nhất khẳng định. Không nghĩ đến chuyện này lại cùng hắn có quan hệ. Bạch Tuyên người này mệnh cách đặc thù, chiêm tinh thuật cũng không cách nào nhìn thấu nó vận mệnh, hay là chỉ có Bắc Minh Tử biết lai lịch của hắn, đạo gia đúng là lượm một món hời lớn. Đông Hoàng Thái Nhất cũng cảm giác thấy hơi đáng tiếc. Quang thời gian trước, hắn từng thử nghiệm thôi diễn Bạch Tuyên vận mệnh, tuy rằng không thể thôi diễn đi ra, thế nhưng là phát hiện đối phương có tu luyện âm dương thuật thiên phú, mà thiên tư cực cao, còn ở tinh hồn mọi người bên trên. Đáng tiếc phát hiện Bạch Tuyên không phải hắn, không phải vậy bây giờ âm dương gia lẽ ra có thể thêm nữa một vị đỉnh cấp cao thủ. Cái này Bạch Tuyên có như thế đặc biệt sao? Tinh hồn nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời nói trong lòng nhưng là có chút hoài nghi. Đông Hoàng Thái Nhất không hề trả lời vấn đề của hắn, mà là nhìn về phía Diễm Phi. Thành tựu âm dương gia duy nhất cùng Bạch Tuyên từng có tiếp xúc người, nàng càng có quyền phát ngôn. Cái này Bạch Tuyên xác thực rất đặc biệt. Lần trước ta cùng với luật bản, hắn ngoại trừ hòa quang đồng trần cùng tiên điệu thất sắc ở ngoài liền không sử dụng tới đạo gia cái khác chiêu số, chỉ là sử dụng kiếm thuật liền có thể cùng ta đánh cho lực lượng ngang nhau. Liền ngay cả ta hồn hề long du cũng bị hắn dùng không biết tên thủ đoạn phá vỡ. Lời này vừa nói ra, âm dương gia tất cả mọi người cảm thấy đến có chút ý nghĩa. Bọn họ rất rõ ràng, đạo gia đệ tử không thể chỉ có thể kiếm thuật, sẽ không đạo thuật. Bình thường đạo gia đệ tử kiếm thuật trình độ còn ở đạo thuật trình độ bên dưới, mặc dù cái này Bạch Tuyên có chút ngoại lệ, nó đạo thuật trình độ cũng tuyệt đối không thể quá kém. Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quyết định phái người đi Thái Ức Sơn nhìn. Đông Vân, không bằng ngươi đi Thái Ức Sơn đi một chuyến. Diễm Phi nghe vậy nhưng là lắc lắc đầu. Ta gần nhất chuẩn bị bế quan tu luyện, vì lẽ đó e sợ không cách nào đi đến Thái Ức Sơn. nghe được Diễm Phi nói muốn bế quan, Đông Hoàng cũng không có cơ cầu. Vậy thì Nguyệt Thần đi một chuyến đi, ngươi mang theo đại tư mệnh cùng đi. Nói, hắn từ tay áo bên trong lấy ra một viên ngọc bội, dùng nội lực đưa đến Nguyệt Thần trước mặt. Có nó, Xích Tùng Tử mọi người hẳn là sẽ không làm khó dễ các ngươi. Âm Dương gia cũng là từ đạo gia đi ra ngoài, tuy rằng hiện tại quan hệ không tốt lắm, thế nhưng bọn họ cùng đạo gia vẫn có một ít tình cảm ở, mà cái này ngọc bội chính là Âm Dương gia tiên hiền lưu lại tín vật, đạo gia người gặp được vật này tự nhiên biết đến làm thế nào. Lần này các ngươi đi Tiên Tông, mục đích chủ yếu chính là tiếp xúc Bạch Uyên, tận lực tìm hiểu tin tức về hắn, nếu là có thể, tận lực nghĩ biện pháp đem mang về Âm Dương gia. Đông Hoàng Thái Nhất cho Nguyệt Thần truyền đạt nhiệm vụ. Xem loại này quải người hoạt, bình thường hắn là giao cho Âm Dương gia đại tư mệnh đi làm, thế nhưng lần này hắn muốn phải nhưng là Bắc Minh Tử đồ đệ. Tự nhiên không thể chỉ phái một trưởng lão quá khứ, Nguyệt Thần thân phận địa vị càng cao hơn, hơn nữa làm việc cũng càng thêm ổn thỏa, sẽ đem nắm trong đó độ. Nếu như chỉ phái một cái đại tư mệnh đi, hắn sợ gặp bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Nguyệt Thần nhận được nhiệm vụ, cùng đại tư mệnh liếc mắt nhìn nhau, hai người đều hơi sửng sốt một chút. Làm cho các nàng đi Tiên Tông quải người, điều này có thể được không? Vậy cũng là Thái Ất Sơn. Không đề cập tới Bắc Minh Tử, chính là Xích Tùng Tử cùng Tiên Tông sáu đại trưởng lão cũng đã đủ các nàng uống một bình. Có điều các nàng phản ứng cũng rất nhanh. Đông Hoàng Thái Nhất ý tứ tự nhiên không phải làm cho các nàng như vậy trực tiếp đi quải người, đó chẳng khác nào là ở nhổ răng cọp. Đừng nói là Nguyệt Thần, chính là Đông Hoàng Thái Nhất tự mình đi đều không quá ngon ăn. Vì lẽ đó này quải người cũng là cái việc cần kỹ thuật. Nguyệt Thần cùng đại tư mệnh đáp một tiếng, đỡ lấy nhiệm vụ này. Có điều hai người đối với này trong lòng cũng là không cái gì để. Âm Dương gia bình thường phải đều là một ít có âm dương thuật thiên phú người bình thường. Trước các nàng rẽ qua địa vị tối cao người chính là Cam La, cũng chính là bây giờ Âm Dương gia tả hộ pháp tinh hồn. Có thể Bạch Tuyên thân phận địa vị có thể to lắm không giống nhau. Đông Hoàng Thái Nhất cũng biết nhiệm vụ này có bao nhiêu khó, vì lẽ đó cũng không có giới mệnh lệnh bắt buộc làm cho các nàng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Được rồi, trừ Tương Quân, Tương Phu Nhân cùng Thiếu Ti mệnh ở ngoài, những người khác đều đi ra ngoài đi. Diễm Phi mọi người nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, đều hơi sững sờ, nhưng sáng suốt không hề nói gì, dồn dập tối lui. Nghe Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, theo lý thuyết giữa trường hẳn là lưu lại ba người, trên thực tế nhưng là lưu lại năm người. Tương Quân một vị, Tương Phu Nhân hai vị, Thiếu Ti mệnh hai vị. Trong đó Tương Phu Nhân vị trí này từ trước đến giờ đều là do một đôi sinh đôi đảm nhiệm. Mà này một đời Thiếu Ti mệnh cũng bởi vì mệnh cách duyên cớ, cũng là do một đôi sinh đôi tỷ bội đảm nhiệm. Vì lẽ đó trên danh nghĩa là ba đại trưởng lão, trên thực tế nhưng là năm đại trưởng lão. Lần này đem bọn họ lưu lại là muốn để bọn họ đi chấp hành một cái khác nhiệm vụ. Chương 113, hoàn chỉnh địa tức mặc kiếm thức. Chương 113, hoàn chỉnh địa tức mặc kiếm thức. Ở Thái Ất Sơn quá mấy ngày ngày yên tĩnh, ở ban ngày thời điểm, Bạch Tuyên liền sao chép mấy quyển nho ra tàng thư, sẽ dạy đạo một hồi tức mặc hoa tuyết kiếm thuật, buổi tối hoặc là hắn đi ngưng yên cái kia quá, hoặc là đào yêu gặp lén lút đến hắn này, không có một ngày là Đường Hoàng gia dáng đang tu luyện. Cuộc sống như thế giản dị tự nhiên, nhưng lại lạc thú vô cùng. Sáng sớm, hắn từ ngưng yên trên giường tỉnh lại, liếc mắt nhìn bên cạnh gia nhân, nghĩ đến tối hôm qua cũng là quá mệt mỏi, vì lẽ đó đến hiện tại đều còn không tỉnh. Bạch Tuyên đứng dậy mặc quần áo, nghe được động tĩnh, ngưng yên cũng chậm rãi tỉnh lại. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi, không cần phải để ý đến ta. Bạch Tuyên tiến lên vì đó đắp kín mền, cho nàng săn, vén mạch một bên vài sợi tóc. Ngưng yên sắc mặt từng đỏ, khẽ gật đầu một cái. Bạch Tuyên người này nhưng là mãi đến tận tiên tướng hiểu lúc mới buông tha nàng, vì lẽ đó hiện tại nàng chỉ muốn hào hào ngủ một giấc. Từ trong phòng đi ra, Bạch Tuyên liền nhìn thấy Tức Mặc Hoa Tuyết đang bệ bội chuẩn bị điểm tâm. Nàng cũng đoán được ngày hôm nay Ngưng Yên khẳng định không lên nổi, giống như vậy tình huống cũng không phải một lần hai lần. Cho nên nàng cũng tìm Bạch Tuyên học một ít thực đơn, ở Ngưng Yên không tiện lắm thời điểm cũng có thể thay thế nàng đến chuẩn bị cơm nước. Ăn xong điểm tâm, Bạch Tuyên để Tức Mặc Hoa Tuyết đợi một chút cho Ngưng Yên đưa một bát cháo nóng, mà hắn nhưng là chạy đi tìm Xích Tùng Tử mượn đồ vật. Khi hắn tìm tới Xích Tùng Tử thời điểm, phát hiện Xích Tùng Tử đang cùng một con tiên hạc giao lưu, cùng hắn trong ngày thường hình tượng cách biệt rất xa. Xích Tùng Tử nhìn thấy Bạch Tuyên đến rồi, vội vàng đem tiên hạc đẩy ra. Sư Minh từ đâu tìm đến tiên hạc? Ngươi cảm thấy đến này tiên hạc làm sao? Xích Tùng Tử cười cận, hỏi ngược một câu. Xem ra khá có linh tính. Bạch Tuyên khẽ gật đầu, sau đó hắn đem đổi đề tài, cái này tạm thời không nói chuyện, ta ngày hôm nay lại đây nhưng là có việc xin nhờ Sư Minh. Ngươi lại muốn làm cái gì? Xích Tùng Tử sắc mặt khẽ thay đổi. Sư Minh ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn mượn Tuyết Tế cùng Thu Ly nhìn một chút. Bạch Tuyên nhìn thấy hắn vẻ mặt, lập tức giải thích. Nghe được chỉ là mượn kiếm, Xích Tùng Tử cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng có chút nghi hoặc. Sư đệ ngươi không phải từ trước đến giờ không chú ý những này sao? Làm sao đột nhiên muốn mượn Tuyết Tế? Cặp đôi này ta có tác dụng lớn, sư minh ngươi yên tâm, ta chính là nhìn mà thôi. Tuyết Tế cho ngươi mượn xem một chút cũng không có vấn đề gì, thế nhưng Thu Ly kiếm cũng không ở ta nơi này, trước đây không lâu mới vừa bị sư tôn thu về. Bạch Tuyên nghe xong cũng có chút bất ngờ, không nghĩ đến Thu Ly bị sư phụ lấy đi, xem ra hắn sau khi còn phải đi tìm một hồi sư phụ. Vậy trước tiên cho ta nhìn một chút Tuyết Tế đi. Xích Tùng Tử nhẹ nhàng gật đầu, hơi suy nghĩ, một đạo màu tím lưu quang bay tới. Tuyết Tế kiếm liền trực tiếp rơi vào giữa hai người. Thanh kiếm này tạo hình kỳ lạ, quanh qua khúc hiệu căn bản không nhìn ra lưỡi kiếm ở đâu, phong mang hoàn toàn nội liễm. Quan sát danh kiếm Tuyết Tế, tướng kiếm kinh nghiệm 1, thu được mảnh vỡ 300 tên gọi, Tuyết Tế kiếm đã có dòng, Tuyết Hậu Sơ Tình, tử, đạo gia thần kiếm, tử, thiên nhân chi kiếm, tử, Tuyết Hậu Sơ Tình, kiếm này có thể hoàn toàn hấp thu người tâm tình tiêu cực, Như Tuyết Hậu sơ tỉnh, là người duy trì một cái cực cao tâm cảnh, làm được núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc, mà khi kiếm chủ tâm cảnh càng cao, kiếm này uy lực càng mạnh. Đạo gia thần kiếm, kiếm bên trong ẩn chứa đạo gia chí lý, kiếm chủ mượn kiếm này sử dụng đạo gia kiếm pháp hoặc đạo thuật lúc, uy lực phải nhận được tăng cường, đồng thời kiếm này sẽ tăng lên người đối với đạo ngộ tính. Thiên nhân chi kiếm, nó các đời kiếm chủ đều là thiên nhân hai tông cao thủ, ở từng đời một trong truyền thừa ghi chép những người này đối với đạo cảm ngộ, thiên tông người chấp trưởng kiếm này, với tỷ thế tu hành lúc gặp có tỷ ích, nhân tông ngược lại. Bạch Uyên tướng song kiếm, trong lòng nhất thời vui vẻ. Thêm vào này 300 mảnh vỡ, hắn liền tập hợp được rồi mua Đông Tuyết kiếm pháp mảnh vỡ, liền hắn ngay lập tức đem mua lại, sau đó liền thu được bộ thứ nhất bình thường màu tím phẩm chất kiếm pháp, cũng chính là Tức Mặc kiếm thức. Giờ khắc này hắn cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đi thử xem, liền lập tức cùng Xích Tùng Tử cáo từ rời đi. Nhìn nội vã rời đi Bạch Uyên, Xích Tùng Tử con mắt híp híp, hắn vẫn đúng là chính là nhìn a. Bạch Uyên trở lại nơi ở, phát hiện Ngưng Yên cũng đã rời giường. Hắn sắp tới liền lấy ra hoàn chỉnh Tức Mặc kiếm thức giao cho Tức Mặc Hoa Tuyết, làm cho nàng chính thức bắt đầu tu luyện trong đó nội công tâm pháp. Hay là bộ kiếm pháp kia vốn là vì đó chế tạo riêng duyên cớ, đang tu luyện Tức Mặc kiếm thức bên trong tâm pháp thiên sau khi, nàng rất nhanh liền nhập môn, hơn nữa nàng đang luyện kiếm thời gian cũng như có thần trợ, tốc độ tiến bộ cực kỳ nhanh. Ngăn ngắn một cái buổi chiều, ở Bạch Tuyên dẫn dắt đi, phối hợp này chuyên môn tâm pháp, nàng kiếm cũng đã vũ đến vô cùng trôi chảy, có nhất định vẻ đẹp. Bốn quyển kiếm pháp vì là hoàn chỉnh một bộ, đưa chúng nó liền lên đánh một lần so với trước kia chỉ là luyện tập trong đó trước một quyển hoặc là hai quyển kiếm pháp càng thêm hữu hiệu. Hơn nữa này mua kiếm, không chỉ là Tức Mặc Hoa Tuyết một người được lợi. Ở một bên quan sát Ngưng Yên cũng có thể từ này mua kiếm bên trong lĩnh ngộ được một bài thứ, tuy rằng nàng không học được này Tức Mặc kiếm thức thế nhưng cũng không ảnh hưởng nàng thông qua lấy làm gương bộ kiếm pháp kia đi tăng lên kiếm thuật của chính mình. Nhìn ra càng nhiều, Ngưng Yên cũng càng ngày càng cảm giác bộ kiếm pháp kia tinh diệu vô cùng. Xuân lúc hoa nở, hạ lúc gió đến, thu lúc nguyệt lên, đông lúc tuyết lạc, nhìn trong sân hai người mua kiếm, nàng thậm chí cảm giác tâm linh phảng phất chịu đến một rửa. Không nghĩ đến mẹn mẹn là có thêm một quyển Đông Tuyết kiếm pháp này, liền như là có linh hồn như thế. Thứ cuối cùng Đông Tuyết kiếm pháp kết thúc, Ngưng Yên phát hiện đầu ngón tay của nàng chẳng biết lúc nào có thêm một mảnh hoa tuyết, lạnh lẽo xúc cảm nói cho nàng này không phải ảo giác. Một bộ múa kiếm hạ xuống, Tức Mặc Hoa Tuyết sắc mặt hường hào, hơi chảy mồ hôi, trong cơ thể đã sản sinh từng tia nội lực, cả người đều có vẻ tươi cười rạng rỡ. Tức Mặc kiếm thức tâm pháp tu luyện cũng không phải nhất định phải đả tọa tính tu cái gì, múa kiếm liền có thể tu luyện. Ở nàng múa kiếm thời gian mang theo kiếm ý sẽ bị nàng thân thể hấp thu, hóa thành từng tia ôn hòa nội lực, loại này nội lực có thể làm cho nàng đang dùng kiếm thời gian càng thêm thích làm gì thì làm, thu phát tự nhiên. Nhân sinh lần thứ nhất cảm nhận được nội lực ở trong người phun trào, Tức Mặc Hoa Tuyết có vẻ hơi kích động, nhảy nhảy nhót nhót địa sông lên ôm lấy Bạch Tuyên. Ta thành công, ta cảm nhận được nội lực. Bạch Tuyên cười nặng nặng trong lòng giai nhân khuôn mặt, đối với nàng biểu thị khẳng định. Điều này cũng nhờ có ngươi khoảng thời gian này nỗ lực, trước đánh được rồi cơ sở, vì lẽ đó vẹn vẹn là lần thứ nhất mua kiếm liền có thể đem Đông Tuyết kiếm pháp hoàn chỉnh địa đánh xuống. Tức Mặc Hoa Tuyết tiến bộ là Bạch Tuyên cùng Ngưng Yên đều nhìn ở trong mắt. Loại này tốc độ tiến bộ đã là rất nhanh rồi. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc tiếng ho khan. Hóa ra là Xích Tùng Tử chẳng biết lúc nào chạy tới. Mới vừa trận đó múa kiếm hắn cũng nhìn ở trong mắt. Trước hắn liền phát hiện Bạch Tuyên đang dạy Tức Mặc Hoa Tuyết kiếm thuật, hơn nữa giáo còn chưa là đạo gia kiếm pháp, hắn cũng không làm sao lưu ý không hoàn chỉnh Tức Mặc kiếm thức còn không có cách nào gây nên sự chú ý của hắn. Nhưng là ngày hôm nay hắn tâm huyết dâng trào chạy tới vừa nhìn, không nghĩ đến nhưng là nhìn thấy như vậy một màn, cái trò này hoàn chỉnh địa kiếm pháp để hắn cảm giác thấy hơi giật mình. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra bộ kiếm pháp kia bất phàm địa phương. Đây là một bộ cực mỹ kiếm pháp, ẩn chứa trong đó ý cảnh quá mức huyền diệu, như vậy kiếm pháp từ phẩm chất tới nói cái gì đến khả năng không thua với Quỷ Cốc phái Tung Hoành kiếm pháp. Nơi này nói Tung Hoành kiếm pháp không phải là đơn chỉ tung kiếm thuật hoặc là hoành kiếm thuật, mà là hai người hợp nhất hoàn chỉnh địa Tung Hoành kiếm pháp. Chương 114, đến thời điểm ta liền ngươi đồng thời ăn chương 114, đến thời điểm ta liền ngươi đồng thời ăn nhìn thấy Xích Tùng Tử đến rồi, Tức Mặc Hoa Tuyết hơi đỏ mặt, vội vàng từ Bạch Uyên trong lòng rời đi. Bạch Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, sau đó làm cho nàng đi một bên nghỉ ngơi. Sư minh ngươi làm sao đến rồi? Ta chính là đi ngang qua nơi này, không nghĩ đến lại nhìn thấy mỹ lệ như vậy một kiếm, sư đệ các ngươi kiếm pháp này đến từ đâu? Xích Tùng Tử có thể xác nhận Bạch Tuyên ở đạo gia thời điểm nhưng là tuyệt đối sẽ không kiếm pháp tinh diệu như thế, vì lẽ đó đây nhất định là hắn đi nho ra khoảng thời gian này được. Có điều làm hắn nghi hoặc chính là kiếm pháp này cũng cùng nho ra hoàn toàn đắc không lên một bên a. Nho ra kiếm pháp chú ý quân tử bằng thẳng, kiếm đạo công chính, mà Bạch Tuyên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết vũ kiếm nhưng là theo đuổi cực hàn mỹ, hai người cách biệt rất xa. Hơn nữa như vậy đặc biệt kiếm pháp theo lý thuyết không thể bừa bãi vô danh, nhưng hắn nhưng thật sự chưa từng nghe nói. Dù sao ở phần lớn người xem ra kiếm chính là hung khí, vì lẽ đó trên giang hồ sẽ không có như vậy theo đuổi mỹ kiếm thuật. Bạch Tuyên nghe xong nhưng là vẫy vẫy tay, đây là ta tự nghĩ ra kiếm pháp, hắn cũng lời đi biên lý do gì giải thích lên có thể phiền phức, cái gọi là hệ thống chính là hắn, nói là hắn tự nghĩ ra cũng không thật xấu. Ngược lại ở Ngưng Yên các nàng xem ra cũng là như thế, đơn giản hắn liền nói như vậy. Xích Tùng Tử vừa nghe hai mắt ngay lập tức sẽ tỏa ánh sáng. Sư đệ a, chuyện lớn như vậy ngươi lại không nói cho ta kiếm pháp này. Hắn còn chưa có nói xong liền bị Bạch Tuyên đánh gãy. Sư minh, đây là ta vì Hoa Tuyết chuyên môn chuẩn bị kiếm pháp, tên là Tức Mặc kiếm thức cũng không tính truyền ra ngoài. Xích Tùng Tử nghe vậy hơi sững sờ, trầm mặc một chút, sau đó thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngươi sáng tạo kiếm pháp, tự nhiên là ngươi định đoạt. Tức Mặc kiếm thức, nghe kiếm pháp này tên, hắn liền biết kiếm pháp này không thể mớn. Này Bạch Uyên đều lấy Tức Mặc hai chữ cho kiếm pháp mệnh danh, hiển nhiên đây là cho Tức Mặc Hoa Tuyết chuyên môn kiếm pháp, cũng là Bạch Uyên đối với người ta tấm lòng thành, Xích Tùng Tử dù như thế nào cũng không thể đi nhúng một tay. Có điều hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, Bạch Uyên có thể lấy ra như vậy một bộ kiếm pháp, đủ để giải thích tiên tư của hắn. Có một thế vì sao không thể có hai? Nói không chắc lúc nào Bạch Uyên liền lại lấy ra một bộ tuyệt thế kiếm pháp đến rồi. Đưa đi Xích Tùng Tử, Bạch Uyên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Một bên, Tức Mặc Hoa Tuyết đang cùng Ngưng Yên trò chuyện, hai người không biết chính là, Đào Yêu cũng ngồi ở các nàng bên cạnh nghe trộm, có điều nhìn nàng biểu cảm trên gương mặt tựa hồ cũng không thế nào hài lòng. Nhìn thấy Bạch Uyên nhìn sang, Đào Yêu tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, sau đó thở phì phò rời khỏi nơi này. Nàng cũng yêu thích loại này vui sướng kiếm pháp, bộ này Tức Mặc kiếm thức xem ra hiện lộ hết mỹ lệ, tao nhã, khiến người ta bất chi bất giác liền sẽ say mê trong đó. Cho nên nàng đối với Tức Mặc Hoa Tuyết có thể được như vậy một bộ kiếm pháp hiển nhiên là có chút ghen. Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Uyên cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu. Ngưng Yên tuy rằng cũng sẽ bởi vì kiếm pháp sự tình cảm giác không quá thoải mái, thế nhưng nàng càng rộng rãi một điểm, bây giờ nàng cùng Tức Mặc Hoa Tuyết quan hệ cũng coi như là tình như tỉ muội, vì lẽ đó sẽ không đem chuyện này quá để ở trong lòng. Nhưng là Đào Yêu liền không giống, nàng hoàn toàn chính là một cái tiểu bình dâm chua, vào lúc này hắn đã có thể tưởng tượng đến tên tiểu yêu tinh này đêm nay gặp làm sao trả thù hắn. Có điều hắn cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Đi tới Ngưng Yên bên cạnh hai người ngồi xuống, giờ khắc này Tức Mặc Hoa Tuyết vẫn còn có chút hơi kích động, một mặt hưng phấn không thôi dáng vẻ. Nhìn thấy Bạch Uyên lại đây, nàng cũng dương mắt nhìn lên, trong mắt nhu tình mật ý đã lộ rõ trên mặt. Bạch Uyên nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của nàng, ôn nhu cười nói, ngươi hiện tại cũng vừa mới bắt đầu tu luyện, sau đó đường còn dài lắm, cũng không thể bởi vì một điểm nho nhỏ thành tựu liền tiêu ngạo tự mãn. Tức Mặc Hoa Tuyết nghe xong khẽ gật đầu, duỗi ra tay nhỏ nặn nặn nắm đấm, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Bạch Uyên nhìn nàng cái kia thật lòng dáng dấp, không khỏi tiến đến bên hai nàng, cùng nàng mở lên chuyện cười đến, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nói không chắc sau đó ta còn có thể ăn chúng ta Hoa Tuyết bám bay đây. Tức Mặc Hoa Tuyết nghe vậy đôi mắt đẹp uốn cong, khoe miệng hơi dương lên, thử nhẹ một tiếng. Cái kia đến thời điểm liền muốn xem biểu hiện của ngươi. Bạch Uyên nhíu mày, sau đó hướng về nó rội ra ma chảo, gãi nàng ngứa thịt. Có còn nên xem ta biểu hiện? Tức Mặc Hoa Tuyết gặp phải tập kích, nhất thời cuộn mình lên, cả người đều cười đến rừng không được đến. Nàng nhưng là sợ nhất gãi ngứa thịt. Có điều nàng vẫn chưa xin tha, mà là nỗ lực cố nén cười, hướng một bên Ngưng Yên cầu viện. Ngưng Yên tỷ, hanh ha ha, nhanh, nhanh cứu ta, hanh ha ha ha. Ngưng Yên nghe xong nhưng là đỏ mặt nói rằng, hai người các ngươi liếc mắt đưa tình, đừng nha kéo ta xuống nước. Nàng hiện tại cũng không dám trêu chọc Bạch Uyên, tối hôm qua bị hắn giàn vặt một buổi tối, mãi đến tận nhanh trời đã sáng mới làm cho nàng nghỉ ngơi, vì lẽ đó đến hiện tại nàng đều cảm giác hai chân còn có chút như nhũn ra. Nếu như nàng dám đi hỗ trợ, cái kia Bạch Uyên buổi tối nhất định sẽ nắm cái này làm cớ càng quá đáng địa giàn vặt nàng, đến thời điểm nàng nhưng là thảm. Ngày hôm nay còn chỉ là chậm một chút rời giường, Minh Thiên nói không chắc đều nàng không lên nổi. Cầu viện thất bại, Tức Mặc Hoa Tuyết đã cười đến nước mắt đều đi ra, nàng mau mau lên tiếng xin tha. Ta sai rồi. Bạch Uyên khỏe miệng mỉm cười, ngừng lại, không có lại đùa cợt nàng. Tức Mặc Hoa Tuyết vội vàng đã rời xa Bạch Uyên, tập trung vào Ngưng Yên ôm ấp, nàng cái kia mềm mại ngọc nhuận khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng, môi đỏ khẽ mở, hơi thở dốc, trong mắt còn hiện lên điểm điểm lệ quang. Nàng ngẩng đầu lên, trừng Bạch Uyên một ánh mắt. Hừ, người xấu. Đêm nay ta liền đem Ngưng Yên tỉ tỉ bắt cóc. Ngưng Yên liếc mắt một cái Bạch Uyên, trong lòng nàng ước gì Tức Mặc Hoa Tuyết làm như thế. Nhưng ai biết Bạch Uyên nhưng là lộ ra một cái nụ cười cổ quái, hơi nhíu mày, ngươi đem Ngưng Yên bắt cóc liền bắt cóc đi. Đến thời điểm ta liền ngay cả ngươi đồng thời ăn. Nghe nói như thế, nhị nữ lập tức rõ ràng hắn là cái gì ý tứ, nhất thời thối hắn một cái. Bất luận là đã cùng hắn có quan hệ sát thịt Ngưng Yên vẫn là chưa qua nhân sự Tức Mặc Hoa Tuyết nghe nói như thế trong lòng đều là ngượng ngùng không ngớt. Tuy rằng các nàng hiện tại là tình như tỉ muội, thế nhưng nhị nữ cộng thị một phu chuyện như vậy các nàng nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới, dù sao lấy các nàng tư duy đến xem, loại hành vi này vẫn còn có chút quá ngượng ngùng. Bởi vậy bây giờ nghe được Bạch Uyên lời nói, các nàng tự nhiên sẽ cảm thấy rất thẹn thùng. Các nàng cũng không nghĩ đến cái tên này lại còn ẩn giấu tâm tư như thế. Hơn nữa chỉ sợ hắn có ý nghĩ thế này cũng không phải một ngày hai ngày. Hai người đều tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. Có điều Bạch Uyên ra mặt cũng đủ dày, dù sao chuyện như vậy, ra mặt dày một điểm, nói không chắc liền thành đây. Nhưng hắn vẫn có đúng mực, mặc dù trong lòng có loại ý nghĩ này, cũng không thể thật sự ở Tức Mặc Hoa Tuyết lần thứ nhất thời điểm liền làm như thế, vậy thì có vẻ hơi quá tùy tiện. Nàng giống như Ngưng Yên, cũng là muốn làm bạn cả đời mình nữ nhân. Mà đối với chính mình nữ nhân, Bạch Uyên cũng đồng ý dành cho các nàng đầy đủ tôn trọng, loại này đối với các nàng tới nói ý nghĩa chuyện trọng đại, tự nhiên càng là phải cố gắng đối xử. Chương 115, ngươi đây chính là đang đùa với lửa. Chương 115, ngươi đây chính là đang đùa với lửa. Đem xuống, Tức Mặc Hoa Tuyết vẫn đúng là đem Ngưng Yên bắt góc, hai người trở về phòng lúc nghỉ ngơi còn khiêu khích giống như mà liếc nhìn Bạch Uyên. Tức Mặc Hoa Tuyết cũng là ăn chắc Bạch Uyên sẽ không thật sự đến. Dù sao bị sủng ái đều là không có sợ hãi. Lấy Bạch Uyên đối với nàng sủng ái trình độ, không thể như thế tùy tiện liền muốn nàng. Có điều vừa nghĩ tới Bạch Uyên lại có như vậy tâm tư, trong lòng nàng liền cảm giác thẹn thùng không được. Chuyện như vậy nghe tới liền rất hoang đường, nhưng là nàng cũng chỉ là cảm thấy thẹn thùng thôi, lại nói không lên có bao nhiêu phản cảm. Dù sao yêu đến nơi sâu xa, loại yêu cầu này đối với bọn họ tới nói cũng chỉ là gia tăng rồi một ít chuyển động cùng nhau tình thú, sẽ chỉ làm tình cảm của bọn họ trở nên càng tốt hơn. Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên hai người liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu đối phương mới vừa đang suy nghĩ gì, không khỏi cười ra tiếng. nói xong rồi, chúng ta cũng không thể như vậy dễ dàng đáp ứng tên kia yêu cầu, không phải vậy hắn nhất định sẽ làm trầm trọng thêm. Ngưng Yên lấy thân phận của tỷ tỷ trước tiên đề nghị. Đương nhiên, Tức Mặc Hoa Tuyết cũng tán thành địa điểm gật đầu, sau đó lại lộ ra một cái chế nhạo đủ cười, nói đến đêm nay ta có tính hay không giúp ngươi một tay. Ngưng Yên nghe hiểu nàng ý tứ, nhẹ nhàng liếc nàng một cái. Thế nhưng nàng cũng không có phản bác, dù sao liên tiếp trải qua mấy ngày, nàng đều nhanh mệt mất nước, cũng xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Lúc này, Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn về phía Bạch Uyên gian phòng, cách một bức tường, nàng phảng phất có thể nhìn thấy Bạch Uyên gian phòng tình huống như thế. Ngưng Yên tỷ, ta cảm thấy chúng ta gần nhất thật giống quên cái gì. Ngưng Yên nghe xong hơi sững sờ. Bị Tức Mặc Hoa Tuyết như thế vừa để tỉnh, nàng cũng hơi nhíu mày, cảm thấy đến thật giống là quên chuyện quan trọng gì. Hai người suy nghĩ một trận, đồng thời phản ứng lại, chăm miệng một lời mà nói rằng, là Đào Yêu. Bởi vì Đào Yêu đã rất lâu không có ở trước mặt các nàng từng xuất hiện, cho nên bọn họ đều sắp đã quên tại đây Thái Ức Sơn trên còn có một cái cùng Bạch Uyên có tiếp xúc ra thịt ngàn năm thụ linh. Đào Yêu nhận thức Bạch Uyên so với các nàng càng sớm hơn, các nàng ở Thái Ức Sơn cũng đợi một quãng thời gian, các nàng liền không tin Đào Yêu một lần đều không đi tìm Bạch Uyên. Có điều bởi vì Đào Yêu tính đặc thù, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể là suy đoán, căn bản không tìm được chứng cứ. Thế nhưng có một số việc chỉ là suy đoán liền được rồi. Hai người ngược lại không là ghen, mà là nghĩ đến một vấn đề khác. Ngưng Yên tỷ, ngươi nói cái kia Đào Yêu có thể kiên trì bao lâu? Ta đây làm sao biết? Ngưng Yên hơi đỏ mặt, kỳ thực trong lòng nàng cũng rất tò mò chuyện này. Lấy nàng ngàn năm tụ linh thân phận, hẳn là sẽ không so với nàng kém chứ. Mà giờ khắc này, Bạch Uyên còn ở trong phòng chờ Đào Yêu cái này tiểu bình giấm chua. Đột nhiên, hắn mũi khẽ động, nghe thấy được một luồng ngọt ngào hoa đào mùi hương. Đào Yêu ăn mặc một thân hồng nhạt lụa mỏng váy dài, xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng cái kia linh lung có hứng thú vóc người tại đây bộ quần áo tôn lên dưới càng hiện ra huyền chuyển. Con ngươi của nàng cùng với bình thường con ngươi màu đen không giống nhau lắm, mà là biến thành hồng nhạt hoa đào hình. Đào Yêu con ngươi mỉm cười, đi tới Bạch Uyên trước người. Xem ra ngươi đêm nay lại là một mình trong phòng. Bạch Uyên lông mày hơi nhíu. Ai nói? Ngươi không sẽ đưa tới cửa sao? Nhưng hắn vừa dứt lời, cũng cảm giác được chính mình có chút không đúng lắm, sắc mặt khẽ thay đổi. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Đào Yêu cũng lộ ra một tia nụ cười như ý vì trả thù Bạch Uyên, nàng lần thứ nhất dùng ra đặc biệt thủ đoạn, mới vừa mùi hoa vị chính là nàng kết tác. Này không phải là cái gì phổ thông hoa đào mùi hương, mà là một loại có thể làm cho người cảm giác sung sướng gấp bội đặc thù mùi hoa, mặc dù là Bạch Uyên cao thủ như vậy đều khó mà chống đối loại này mùi hoa ăn mòn. Loại này mùi hoa không phải nín thở không hút vào liền có thể ngăn cản, chỉ cần cùng với tiếp xúc, liền sẽ bị nó ảnh hưởng. Có điều loại này mùi hoa cũng không phải cái gì độc dược, trái lại là một loại thuốc bổ, không chỉ có không có tác dụng phụ, còn có thể tăng cường người khí huyết, tăng cường sức chiến đấu. Bạch Uyên lúc này cũng phản ứng lại, mới vừa mùi hoa vị có chút không đúng lắm, cái kia cũng không phải Đào Yêu trên người mùi vị. Hắn cũng không nghĩ đến Đào Yêu lại còn có loại thủ đoạn này, giờ khắc này hắn làn da đều có chút hơi ửng hồng, cả người cảm thấy khô nóng vô cùng. Tâm như rừng nước lần thứ nhất triệt để mất đi hiệu lực. Không cần dãy rủa, đây chính là ta cố ý nghiên cứu ra mùi hoa, ngươi càng là chống đối, nó phát huy hiệu quả liền càng mạnh. Đào Yêu, ngươi đây chính là đang đùa với lửa. Bạch Uyên nhìn đến nàng lớn lối như thế, phát sinh quát khẽ một tiếng. Đào Yêu nghe xong nhưng là khẽ mỉm cười, không chỉ có không có sợ sệt, trái lại lớn mật địa đi tới Bạch Uyên trước người, sau đó vì đó đưa lên một viên môi thơm. Bạch Uyên trợn to hai mắt, trong lòng đều cảm thấy đến hơi kinh ngạc, không khỏi đưa tay ra ôm nàng cái kia dịu dàng không thể tả nắm chặt tinh tế vòng eo. Có thể lúc này hắn đột nhiên cảm giác trước bị hắn hút vào trong cơ thể loại kia mùi hoa sức mạnh tựa hồ đang lấy một loại tốc độ cực nhanh trôi qua, chuẩn xác mà tới nói là bị Đào Yêu hút đi, mà cùng biến mất còn có hắn cái kia bị gây nên dục vọng. Một lúc lâu, rời môi, Đào Yêu đôi mắt đẹp ngậm lấy nồng đậm ý cười. Làm sao? Đêm nay còn chưa khai chiến, ngươi liền chịu thua? Này không giống ngươi bình thường tác phong a. Bạch Uyên không nghĩ đến Đào Yêu lại ở chỗ này chờ hắn đây. Làm nổi lên hắn hỏa khí thì thôi, lại đem tới tắt. Loại này cảm giác có thể quá khó tiếp thu rồi. Hừ, còn nói ta đùa lửa, vậy bây giờ ngươi hòa đây. Đào Yêu khá là đắc ý nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là tràn đầy khiêu khích. Nàng hôm nay không phải là đến cho hắn đưa phúc lợi, mà là đến tàn nhẫn mà trừng phạt cái này bất công khốn nạn. Bạch Uyên cảm thấy có chút đau răng, không nghĩ đến Đào Yêu lại gặp cho hắn tới đây một bộ, làm cho hắn hôm nay không chiến mà hàng, chuyện này với hắn tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có như thế thất bại qua. Nhìn thấy Bạch Uyên nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, Đào Yêu nhưng là có chút tứ không e dè. Nàng rõ ràng, đêm nay Bạch Uyên sức chiến đấu đã bị nàng mạnh mẽ quy linh, vì lẽ đó giờ khắc này đối mặt chính mình tiêu khích, hắn là có lòng không đủ lực. Ai? Xem ra ta đêm nay chỉ có thể trở về nghỉ ngơi. Đào Yêu làm ra một cái biểu tình thất vọng, trên thực tế trong lòng nhưng là đang cười trộm. Bạch Uyên híp híp mắt. Đến đều đến rồi, làm sao có thể nhường người mất hứng mà về đây? Nếu như thật sự để tên tiểu yêu tinh này liền như thế trở lại, vậy hắn sau đó còn làm sao áp chế nàng? Chuyện như vậy tuyệt đối không thể có nàng. Vì lẽ đó đêm nay hắn nhất định phải chấn chỉnh lại Phu Cương, hảo hảo thu thập một hồi cái này thích ăn giấm tiểu nha đầu. Đào Yêu nghe nói như thế nhưng là lộ ra một cái hoài nghi vẻ mặt. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Bạch Uyên cười thần bí, tiến đến Đào Yêu bên thai nhẹ nhàng thổi khí. Kỳ thực ta. Chương 116, đạo gia danh kiếm thu gom chương 116, đạo gia danh kiếm thu gom đêm đó, chiến cuộc nghi chuyển, cuối cùng nâng cờ hàng đầu hàng vẫn như cũng là nàng. Sáng sớm, Bạch Uyên rất sớm mà tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy như là mèo con bình thường quận mình ở trong lồng ngực của hắn tiểu Đào Yêu, cũng không biết nàng mơ tới cái gì, lại thỉnh thoảng còn phát sinh một tiếng nói mê. Không thể. Bạch Uyên khẽ miệng hơi nhíu, lộ ra một cái nụ cười cổ quái, hắn tiến đến Đào Yêu bên hai, nhẹ giọng hỏi, "Không thể cái gì?" Tước Á Tấm áp thổ tức đánh vào Đào Yêu trong hai, Đào Yêu lại như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi như thế, cả người run lên, sau đó giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy nàng dáng vẻ ấy, Bạch Uyên cũng cảm giác thấy hơi buồn cười, xem ra tối hôm qua cái kia hung hăng Đào Yêu đã bị hắn triệt để đánh tan. Bạch Uyên thậm chí đặc biệt ở ngay trước mặt nàng liếm môi một cái, lộ ra một bộ dư vị vô cùng vẻ mặt. Đào Yêu nhất thời đại xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Nàng cũng không nghĩ đến sức chiến đấu Phi Linh Bạch Uyên lại còn có thủ đoạn khác. Mà hiện tại vừa tỉnh lại lại nhìn thấy Bạch Uyên ở cái kia cố ý liếm môi, nàng cũng không khỏi hồi ức, cả người đều có chút như nhũn ra, phảng phất dưới thân giường tựa hồ cũng biến thành mềm nhũn đám mây như thế. Nhìn nàng lộ ra thẹn thùng nhưng lại, Bạch Uyên không khỏi đưa tay ra nâng lên khuôn mặt nhỏ của nàng. Người cái tiểu bình dấm chua, Ngưng Yên các nàng có thể đều vẫn không có loại đãi ngộ này, lần này ngươi hài lòng chưa? Đào Yêu nghe xong nghe thẹn không ngớt, nhẹ nhàng gật đầu, nghiễm nhiên một bộ tiểu kiểu thê dáng dấp. Kỳ thực nàng cũng chính là muốn chơi chơi tiểu tính tình, cũng không phải thật sự có nhiều tức giận, tối hôm qua nàng chính là muốn nghe Bạch Uyên hò hét nàng, chỉ cần hắn chịu mở miệng hơi hơi hống một hống chính mình, nàng ngay lập tức sẽ thu hồi tiểu tính khí. Có thể nàng không nghĩ đến Bạch Uyên vừa mở miệng liền như thế lợi hại. Này miệng lưỡi công phu, làm cho nàng đều cảm giác bị hống trời cao, tự nhiên là thỏa mãn không được, nơi nào còn có thể tức giận. Mà thỏa mãn kỳ thực cũng không chỉ là Đào Yêu, Bạch Uyên cũng phi thường hài lòng, thậm chí có thể nói là kinh hỉ. Giờ khắc này trên bờ môi của hắn còn lưu lại một tia nhàn nhạt thơm ngọt khí tức, hơn nữa là loại kia dường như xuân đào bình thường nhàn nhạt mùi vị, ngọt mà không chán. Có thể nói hoàn toàn vượt qua Bạch Uyên mong muốn, cũng làm cho hắn không khỏi cảm thán. Cây này linh chính là không giống nhau a. Ở giường trên giường nhỏ chán ngán một trận, Bạch Uyên cũng mặc quần áo tử tế rời giường. Đào Yêu cũng đổi thật quần áo chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này lại bị Bạch Uyên kéo. "Đúng rồi, ta có chút ngạc nhiên tối hôm qua ngươi dùng loại kia mùi hoa là xảy ra chuyện gì?" Đào Yêu hơi sững sờ, nàng còn tưởng rằng Bạch Uyên bởi vì chuyện tối ngày hôm qua trong lòng có chút tức giận, hơi ngượng ngùng mà hướng về Kỳ giải thích lên, sau đó cúi đầu như là làm sai chuyện tiểu hài tử như thế, chờ đợi Bạch Uyên phê bình. Mà khi nghe đến cái kia mùi hoa thực tế hiệu quả sau khi Bạch Uyên nhưng là cảm giác sáng mắt lên, này cũng thật là thứ tốt ta. Nhìn Đào Yêu một bộ nhận sai dáng vẻ, hắn không khỏi tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tiến đến bên thai nàng nhẹ nhàng nói rằng, đêm nay ta còn muốn lại thử. Đào Yêu sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Bạch Uyên cái kia ôn nhu mà hừng hực ánh mắt, trong nháy mắt rõ ràng ý của hắn, trên mặt hiện lên một đóa đỏ ửng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng. Chỉ cần ngươi nghĩ, ta đều nghe lời ngươi. Ăn xong điểm tâm, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người ở trong sân yên tĩnh học tập. Bạch Uyên thừa dịp thời gian này dự định đi tìm một hồi sư phụ Bắc Minh Tử mượn kiếm nhìn qua. Đạo gia danh kiếm số lượng kỳ thực vẫn đúng là không ít. Chỉ là kiếm phổ xếp hạng thứ 10 danh kiếm, đạo gia thì có 2 thanh, này ở Chư Tử Bách gia bên trong đã là xem như là nhiều. Mà ngoài ra, đạo gia cũng còn ẩn giấu một ít cái khác danh kiếm. Trong đó ngoại trừ Tuyết Tế chuôi này lão tử tổ sư truyền xuống kiếm ở ngoài, Thiên Tông còn có 4 chuôi danh kiếm, hơn nữa cơ bản đều cùng Trang Chu có quan hệ. Bao quát Bắc Minh Tử phối kiếm gió lốc, kiếm phổ xếp hạng thứ 9 Thu Ly kiếm, cùng với đến nay còn không người có thể chấp trưởng Anh Linh kiếm cùng Ngộng Nhược kiếm. Ngoại trừ Bắc Minh Tử gió lốc kiếm lên kiếm phổ, xếp hạng thứ 19 ở ngoài, Anh Linh kiếm cùng Ngộng Điệp kiếm bởi vì từ khi Trang Chu sau khi, đã nhiều năm không người có thể chấp trưởng, vì lẽ đó kiếm phổ xếp hạng đã ở 200 tên có hơn. Bạch Uyên cũng chỉ là biết sự tồn tại của bọn nó, thế nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt. Bây giờ đạo gia ngoại trừ Tuyết Tế do hắn sư Minh Xích Tùng tự chấp trưởng, mỗi 5 năm thiên nhân ước hẹn thời điểm có thể nhìn thấy một lần ở ngoài, cái khác kiếm đều ở sau núi cấm địa bên trong, do Bắc Minh Tử bảo quản. Vì lẽ đó ngoại giới người kỳ thực là không rõ ràng đạo gia đến cùng có bao nhiêu danh kiếm. Đi đến phía sau núi trong rừng trúc, Bắc Minh Tử tựa hồ đã biết rồi hắn muốn tới, ngược lại tốt nước trà ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Bạch Uyên cung cung kính kính địa hô một tiếng sư tôn. Bắc Minh Tử vẻ mặt hờ hững, ra hiệu Bạch Uyên ngồi xuống. Bạch Uyên cũng không có khách khí, ngồi xuống nâng chung trà lên thổi thổi, sau đó liền uống lên. Tìm đến ta là muốn mượn Thu Ly nhìn qua. Bắc Minh Tử hơi hơi yếu kỳ. Bạch Uyên gật gật đầu. Không chỉ là Thu Ly, nếu là có thể, cái khác danh kiếm ta cũng muốn nhìn một chút. Bắc Minh Tử hơi híp mắt lại, sau đó vây tay, 4 chuôi danh kiếm từ đằng xa bay tới rơi vào bên cạnh hai người. Trong đó một thanh kiếm mang theo ánh ánh lưu quang, trên chuôi kiếm có còn một cái thật dài phất trần, chính là Thu Ly kiếm. Mà mặt khác 3 chuôi phân biệt là gió lốc, anh an hòa mộng điệp 3 kiếm. Gió lốc kiếm kiếm cách như rực, toàn thể dường như một con sắp dương cánh bay cao côn bằng, hình dạng có chút kỳ quái, thế nhưng thành tựu Bắc Minh Tử phối kiếm, năm đó cũng là từng có không ít kinh diễm thế nhân chiến tích. Mộng điệp kiếm chuôi kiếm nhưng là cùng tên của nó như thế, dường như một con trường phi hồ điệp, là lúc trước Trang Chu phối kiếm. Cùng với những cái khác danh kiếm không giống, Anh Linh kiếm từ bề ngoài xem ra phi thường phổ thông, thế nhưng là có một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được ý nhị. Thanh kiếm này là Trang Chu ngộ đạo chi kiếm, nghe đồn hắn cũng là bởi vì kiếm này mới đột phá tới thiên nhân chi cảnh, đồng thời sáng tác ra một phần khiến hậu nhân được ích lợi vô cùng kinh điển, cũng chính là Trang Tử đại tông sư. Tại bản này văn chương bên trong, Trang Chu cũng hình dung kiếm này bất phàm địa phương. Nó vì là vật hoàn toàn đem vậy, hoàn toàn nên vậy, hoàn toàn hủy vậy, hoàn toàn thành vậy, kỳ danh là Anh Linh. Có thể thấy được kiếm này có cỡ nào bất phàm. Ở bên ngoài đồn đại bên trong, Thu Ly đã là đạo gia ngoại trừ Tuyết Tế ở ngoài mạnh nhất danh kiếm. Nhưng trên thực tế chuôi này Anh Linh kiếm tuyệt đối không kém hai người. Chỉ là đáng tiếc, thanh kiếm này chính là có linh chi kiếm, gặp tự mình cho chủ, chỉ là bởi vì Trang Chu quan hệ mới ở lại đạo gia, vẫn chờ đợi người thích hợp xuất hiện. Bác Minh Tử thoải mái như vậy lấy ra 4 chuôi danh kiếm cung hắn nhìn qua, đúng là khiến Bạch Uyên có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng chính mình còn phải tốn nhiều một điểm miệng lưỡi, bây giờ nhìn lại nhưng là không cần. Có điều lúc này Bắc Minh Tử lại nói, ngoại trừ Thu Ly cùng Gió Lốc, mặt khác hai thanh kiếm nếu là người có thể mang đi, cái kia liền có thể trực tiếp mang đi, sau đó liền giao cho người đến chấp trưởng. Bạch Tuyên không nghĩ đến hắn lại hào phóng như vậy, nhưng lập tức lại cảm thấy sư tôn có chút quá đánh giá cao hắn. Mộng Điệp còn nói được, có thể này anh linh kiếm hắn căn bản không hề nghĩ ngợi quá. Mấu chốt nhất chính là hắn đã có Hoa Đào kiếm, thêm vào hắn cũng không thích thanh kiếm này, từ nhan trị tới nói thanh kiếm này có thể so với Hoa Đào kém quá xa. Chương 117, song màu vàng ròng, chớp mù hai mắt. Chương 117, song màu vàng ròng, chớp mù hai mắt. Ta chỉ vì xem kiếm mà đến, còn chấp trưởng chúng nó hay là thôi đi. Bạch Tuyên lắc lắc đầu, từ chối Bắc Minh Tử lòng tốt. Bắc Minh Tử nghe xong cũng chỉ là khẽ gật đầu. Tất cả những thứ này đều giao cho chính ngươi quyết định, ta cũng không bắt buộc. Bạch Tuyên gật gù, sau đó đi lên trước từng cái kiểm tra lên bốn thanh kiếm đến. Quan sát danh kiếm Thu Ly, tướng kiếm kinh nghiệm 1, thu được mảnh vỡ 300 tên gọi, Thu Ly kiếm đã có dòng, sinh sôi liên tục, tử, trời sinh đạo kiếm, tử, kiếm sư tinh hồn, tử, sinh sôi liên tục, kiếm này hàm định thiên địa sinh cơ, có thể cho kiếm chủ mang đến quần quần không ngừng sinh cơ lực lượng, không chỉ có thể trợ giúp nó ở bị thương lúc nhanh chóng chữa thương, còn có thể tăng nhanh bên trong lực tốc độ khôi phục. Trời sinh đạo kiếm, kiếm bên trong ẩn chứa đạo gia chí lý, kiếm chủ mượn kiếm này sử dụng đạo gia kiếm pháp hoặc đạo thuật lúc, uy lực phải nhận được tăng cường, đồng thời kiếm này sẽ tăng lên người đối với thiên đạo nội tính. Kiếm sư tinh hồn, tương truyền kiếm này có tiết trúc tinh hồn ký thác bên trên, có thể tăng lên kiếm chủ tu luyện kiếm thuật thiên phú. Chỉ có thể nói thanh kiếm này không thẹn là có thể cùng Tuyết Tệ đánh đồng với nhau danh kiếm. Mà khi hắn nhìn về phía Mộng Điệp thời gian, liền phát hiện nó đẳng cấp liền thấp một ít. Tuy rằng đồng dạng là danh kiếm, thế nhưng thanh kiếm này chỉ có một cái màu tím ròng. Tự Mộng không phải Mộng, Trang Chu Mộng Hồ Điệp, Điệp Mộng Trang Chu, thanh kiếm này nhân Trang Chu mà mạnh mẽ, ẩn chứa hắn đối với đạo cảm ngộ, nó có thể khiến người vào Mộng, với trong Mộng càng dễ dàng ngộ đạo. Thanh kiếm này đẳng cấp hiển nhiên không sánh được Tuyết Tệ cùng Thu Ly. Hắn cũng không có nhiều thất vọng, tiếp tục nhìn xuống. Sau đó là Bắc Minh Tử phối kiếm Gió Lốc. Danh tự này cũng là xuất từ Trang Chu Tiêu Giao Du. Có điều Gió Lốc kiếm cũng chỉ có hai cái màu tím ròng. Tuy rằng so với Mộng Điệp kiếm khá hơn một chút, nhưng vẫn là không đổi kịp Tuyết Tế cùng Thu Ly. Xem xong ba chuôi danh kiếm, cuối cùng một thanh kiếm nhưng là hắn tò mò nhất kiếm, dù sao đây là có thể thành tựu một vị cảnh giới thiên nhân cao thủ danh kiếm. Quan sát danh kiếm Anh Linh, tướng kiếm kinh nghiệm 1, thu được mảnh vỡ 1000 tên gọi, Anh Linh kiếm đã có ròng, thấy độc, tử, không cổ kim, kim, anh sau đó thành, kim, thấy độc. Cái gọi là thiên địa cùng ta cũng sinh, vạn vật cùng ta là một, kiếm này có thể khiến người thấy được chân ngã, làm được độc với thiên địa tất đều quy, phiêu phiêu nếu không hệ chi châu, đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới không cổ kim, mượn kiếm này, có thể để người ta đột phá thời gian. Khái niệm, thâm ngao du với lục cực ở ngoài. Không gia hộ, mà biết thiên hạ, không dòm ngó rũ, mà thấy thiên đạo. Anh sau đó thành, hoàn toàn tướng, hoàn toàn nên, hoàn toàn hủy, hoàn toàn thành, kiếm này kiếm chủ có thể lấy tự thân làm trung tâm, sáng tạo một cái đặc thù kết giới, để cho mình từ thời không bên trong tách ra ngoài. Mặc dù là đặt mình trong xôn xao nhiễu loạn, giao tranh hỗ chạm vào địa vẫn như cũ có thể không bị quấy nhiễu. Nhìn thấy kiếm này tin tức, Bạch Tuyên tàn nhẫn mà bị khiếp sợ đến. Lâu như vậy rồi, hắn nhìn thấy màu vàng ròng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là ở kiếm phổ trên xếp hạng thứ 3 Thái A kiếm trên, hắn đều chưa từng nhìn thấy màu vàng ròng, nhưng hôm nay lập tức liền xuất hiện hai cái. Quả thực là có thể chớp mù hai mắt của hắn. Bạch Tuyên cái kia dáng dấp khiếp sợ bị Bắc Minh Tử thu hết đáy mắt, để hắn không khỏi quan tâm kỹ càng một hồi. Xem kiếm nội đạo ở đạo gia cũng là rất thông thường sự tình. Nếu là Bạch Tuyên có thể thông qua lần này xem kiếm được một ít thu hoạch, cái kia chính là đáng giá. Giờ khắc này, nguyên bản đối với anh linh kiếm bề ngoài còn có một chút bất mãn, Bạch Tuyên nhìn kiếm này, cảm giác là càng xem càng yêu thích. Hết cách rồi, màu vàng ròng có bao nhiêu gương, dùng cái mông đều muốn đến. Có điều rất nhanh hắn lại từ màu vàng ròng mê hoặc bên trong tỉnh táo lại. Bạch Tuyên cũng có tự mình biết mình, hắn biết rõ chính mình cũng không thích hợp chấp trưởng thanh kiếm này. Hơn nữa thanh kiếm này không phải phàm kiếm, nếu là nó có ý định nhận chính mình làm chủ, sợ là sớm đã có biểu thị. Hắn hiện tại có Hoa Đào kiếm, đã đủ hắn dùng, cũng không cần thiết lại đi cưỡng cầu trôi này anh linh kiếm. Nhìn thấy Bạch Tuyên đem rối ra đi tay lại thu về, từ bỏ thử nghiệm rút ra anh linh kiếm ý nghĩ, Bác Minh Tử không khỏi khẽ gật đầu. Có gì thu hoạch? Đều là kiếm tốt, có điều đều không thích hợp ta. Lời này nghe vào như là không có thu hoạch gì, thế nhưng Bác Minh Tử nhưng là lộ ra một tia hiếm thấy mỉm cười. Không thích hợp rất bình thường, kiếm cùng người với người như thế, trên đời rất ít người có thể đụng tới người thích hợp, cũng rất ít có kiếm khách có thể có được một thanh hoàn mỹ phù hợp kiếm của mình, thế nhưng ngươi đã làm được, không phải sao? Bạch Tuyên hơi sững sờ, sau đó gật đầu cười. Bác Minh Tử lại lần nữa phất phất tay, sau đó đem kiếm đều cất đi. Lần này ngươi đã chiếm được đầy đủ thu hoạch, đi thôi. Bên ngoài nên có người đang tìm ngươi. Vừa thu lại lên kiếm đến, Bác Minh Tử lập tức thu hồi nụ cười, sắc mặt trở nên hơi nghiêm túc. Bạch Tuyên sững sờ, sau đó quay về hắn ôm quyền hành lễ, xoay người rời khỏi nơi này. Lần này hắn thu hoạch xác thực là không nhỏ, lần này hắn chỉ là mảnh vỡ liền kiếm lời tiểu 2000, đặt ở dĩ vãng nào có tốc độ nhanh như vậy. Tuy rằng tướng kiếm thu vào là một lần, thế nhưng này lượng quá to lớn. Ở mức độ rất lớn giảm bớt hắn mảnh vỡ không đủ tình huống, vạn nhất sau đó muốn dùng trên, chí ít không cần vì thế đau đầu hơn nửa ngày rồi. Vừa ra rừng trúc, quả nhiên cùng Bắc Minh Tử nói như thế, có người chờ ở bên ngoài hắn. Sư thúc, có khách quý tới cửa, trưởng môn sư tôn nhường ngươi mau chóng tới. Bạch Tuyên nghe xong mặt lộ vẻ vẻ của quái. Cảnh tượng này biết bao quen thuộc. Lúc trước vô danh đến thời điểm, tựa hồ cũng là tình huống như thế, sau đó hắn liền bị phái đi nho ra. Lần này bất luận ai tới bái phòng, hắn đều sẽ không lại đáp ứng Xích Tùng Tử những người cái gì đi giao lưu chuyện học tập, phải biết hắn hiện tại trong đầu những người Nho gia điện tịch đều còn không sao xong, lại tới một lần nữa tình huống tương tự, vậy hắn sẽ phải bãi công. Có điều Bắc Minh Tử nếu tính tới điểm này, liền giải thích cái này quý khách hắn không phải thấy không thể, hoặc là nói người này rất khả năng chính là hướng về phía hắn đến. Giờ khắc này Thái Ức cung tiếp khách điện bên trong, Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử mang theo Thiên Nhân hai tông trưởng lão đồng thời tiếp đón cái kia cái gọi là quý khách. Đại Tần chi chủ, Thần Vương Doanh Chính. Đạo gia trụ sở ngay ở Tần Quốc cảnh nội, tuy rằng bọn họ không thiên hướng Tần Quốc, thế nhưng cũng không muốn bị nó nhằm vào. Cho nên đối với chờ cái này Đại Tần chi chủ, bọn họ cũng là cực kỳ thận trọng. Đạo gia thế lực tuy rằng ở Chư Tử Bách gia bên trong đứng hàng đầu, nhưng là cùng một cái quốc gia vẫn là không có cách nào so với, bọn họ cũng không muốn bởi vì một điểm chiêu đãi trên vấn đề trêu đến Doanh Chính không cao hứng, bọn họ chỉ muốn nhanh lên một chút đem đưa đi. Đáng tiếc Doanh Chính lần này đến không phải tìm bọn họ, mà là tìm đến Bạch Tuyên. Cùng hắn đồng thời đến còn có một tên Bạch Y kiếm khách, xem nó tuổi tác, tựa hồ rất trẻ trung, thế nhưng trên người hắn khí thế nhưng rất mạnh, hơn nữa để Xích Tùng Tử mọi người cảm giác thấy hơi quen thuộc, không khỏi ở trong lòng suy đoán. Cái này chẳng lẽ là Quỷ Cốc Tử đệ tử? Không sai, theo Doanh Chính đồng thời đến chính là cái Nhiếp. Bởi vì Bạch Tuyên ảnh hưởng, Quỷ Cốc Tử đối với hắn và vệ trang thử thách đã phát sinh thay đổi cũng sớm, hai người cũng đã hoàn thành rồi cái này liên quan với lựa chọn thử thách. Bây giờ ngoại trừ cuối cùng tung hoành cuộc chiến ở ngoài, hắn cùng vệ trang cũng chỉ còn sót lại một hạng thử thách, lựa chọn một cái quốc gia đi thực hiện giấc mộng của chính mình, đồng thời đánh bại đối phương. Cái Nhiếp lựa chọn tiến vào thất quốc bên trong mạnh mẽ nhất Tần Quốc, bởi vì lúc này Doanh Chính cầu hiền được khác, vì lẽ đó hắn cũng là một bước lên trời, trở thành Doanh Chính bên người kiếm thuật giáo viên. Chương 118, ta không trang, ta ngả bài. Chương 118, ta không trang, ta ngả bài. Doanh Chính đột nhiên tới chơi cũng làm cho đạo gia mọi người có chút bất ngờ. Thanh Cựu Đại Tần chi chủ, hắn lần này đến đạo gia vừa không có mang hộ vệ quân đội, cũng không có cái gì phô trương, chỉ dẫn theo một cái Nhiếp. Hơn nữa đối phương còn mang tới một cái mặt nạ che khuất mặt của mình, tự xưng thượng công tử, hiển nhiên là muốn phải khiêm tốn làm việc, che giấu hai mắt người, hoặc là nói là ở đề phòng một ít người. Như vậy làm việc, để Xích Tùng Tử mọi người nội tâm cũng không khỏi có chút cảm thán. Rõ ràng là ở Tần Quốc cảnh nội, Doanh Chính này đường đường một quốc gia chi chủ lại còn muốn cẩn thận như vậy cẩn thận, có thể thấy được hắn tình cảnh không tính là thật tốt. Xích Tùng Tử tuy rằng không bước chân ra khỏi cửa, thế nhưng có một số việc nhưng là người trong thiên hạ đều biết. Doanh Chính 13 tuổi vào chỗ, bởi vì tuổi nhỏ khó trưởng quốc sự, liền tôn Lã Bất Vi vì là trọng phụ, có tiếng mà không có miếng, quốc chính việc đều do Lã Bất Vi khống chế, liền ngay cả Tần Quốc sắc bén nhất hung khí La Vong đều không ở Doanh Chính trong tay, không bị nó khống. Theo tuổi tác tăng trưởng, Doanh Chính cũng không cam lòng vẫn tiếp tục như vậy, vì lẽ đó cũng bắt đầu bồi dưỡng từ bản thân thế lực, hàng đầu mục đích chính là tự vệ, tiến thêm một bước chính là muốn thu về quyền to. Chỉ bất quá hắn trước vẫn ở lại Hàm Dương cung bên trong, nơi đó nhìn như an toàn vô cùng, trên thực tế hắn vẫn chịu đến giám thị, mặc dù là muốn bồi dưỡng mình thế lực cũng vô cùng khó khăn. Tình huống này ở cái Nhiếp đến đây hiệu lực sau khi mới được giảm bớt. Cái Nhiếp tuy rằng còn trẻ, thế nhưng đã có một tia kiếm thánh phong độ, có hắn ở, nếu là vẫn muốn nghị giám thị Doanh Chính mà không bị phát hiện, trả giá tiền vốn cũng quá lớn. Vì lẽ đó những người giám sát bí mật Doanh Chính người đều bị triệt hồi, chỉ để lại một ít quang minh chính đại giám thị hắn cung nữ, hoàn toàn cái gì? Những người này liền không đáng sợ. Bởi vậy, lần này hắn mới có thể tại sự giúp đỡ của cái Nhiếp lén lút rời đi Hàm Dương đi đến Thái Ất Sơn. Mà cái Nhiếp đối với đạo gia cũng là có chút ngạc nhiên. Bọn họ tung hoành ra một mạch tìm căn nguyên truy xuất nguồn gốc cũng cùng đạo gia có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Rất nhiều tung hoành gia điện tịch trên còn có thể mơ hồ nhìn thấy đạo gia cái bóng. Ở hắn cùng vệ trang rời đi Vân Mộng Sơn Quỷ Cốc trước, sư phụ hắn Quỷ Cốc Tử vẫn cùng bọn họ nói ra một câu. Thời gian qua đi nhiều năm, đạo gia hay là lại ra một cái trang chu bình thường nhân vật. Lúc này, đại điện truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân, tất cả mọi người không khỏi hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bạch Tuyên cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Hắn vừa tiến đến, nhìn thấy khung cảnh này, không khỏi hơi nhíu mày. Đến cùng là cái gì dạng quý khách, lại có thể để Thiên Nhân hai tông trưởng lão ra hết. Quay đầu nhìn về phía ngồi ở quý vị khách quan bên trên Doanh Chính cùng phía sau hắn cái Nhiếp, nhất thời sửng sốt. Có điều một giây sau lập tức khôi phục yên tĩnh vẻ mặt. Sư Minh, bọn họ là? Tuy rằng hắn vừa vào biết rồi thân phận của hai người, nhưng hắn vẫn là đến ra vẻ như không biết. Xích Tùng Tử giơ tay giới thiệu với hắn lên. Vị này chính là Tần Quốc Thượng Công Tử, mà một vị khác nhưng là hộ vệ của hắn cái Nhiếp. Nghe được Thượng Công Tử danh xưng này, Bạch Tuyên không khỏi nhíu mày, khoe miệng lộ ra một tia quái lạ ý cười. Vẫn còn, nó âm giống như trên, là đối với quốc quân kính sưng, danh xưng này không phải là người nào đều có thể dùng. Thượng Công Tử hiển nhiên chính là biểu thị chính mình đua của một nước thân phận, đến từ Tần Quốc, nói cách khác hắn là Tần Quốc quốc quân. Không biết tiên sinh vì sao cười. Doanh Chính nhìn thấy Bạch Tuyên đột nhiên nở nụ cười, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nếu là ngươi muốn che giấu hai mắt người, dùng tên giả liền nên bình thường một điểm. Thượng Công Tử này một gọi hơi hơi suy nghĩ một chút đều có thể đoán được ngươi thân phận, vừa muốn không thất thân phận, lại muốn không bại lộ chính mình, chẳng phải là ở bị thai trồng trông. Bạch Tuyên ngược lại cũng không sợ đắc tội Doanh Chính, có chuyện cứ việc nói thẳng, trực tiếp điểm ra Doanh Chính thân phận. Xích Tùng Tử trong lòng khẽ run lên, chuyện như vậy mọi người đều biết, ngươi làm gì thế đâm thủng hắn đây? Doanh Chính nghe xong trầm mặc một hồi, đứng dậy, đưa tay lấy xuống mặt nạ, lộ ra bộ mặt thật của hắn. Cái Nhiếp thấy thế còn có chút lo lắng, thế nhưng Doanh Chính nhưng là khoát tay háo một cái. Tiên sinh một lời, thực sự là phát người thâm chấn. Thượng Công Tử danh xưng này xác thực là có chút lừa mình dối người, bị thai trồng trông. Hắn không giả trang, trực tiếp là bài. Không sai. Quả nhân chính là Tần Vương. Bạch Tuyên nghe xong không khỏi đánh giá cao hắn một ánh mắt, quả nhiên không thẹn là có thể trở thành thiên cổ nhất đế nam nhân, chỉ là loại này khí phách liền không phải người thường sở hữu. Thiên Tông Bạch Tuyên nhìn thấy Tần Vương, đối phương đều trực tiếp cho thấy thân phận, vậy hắn cũng mang tính tượng trưng địa hành thi lễ. Nhìn thấy Tần Vương, Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử hai người mang theo bán khí chừng một ánh mắt Bạch Tuyên, sau đó cũng được thi lễ. Doanh Chính hơi xua tay, chư vị không cần như vậy. Hắn tuy rằng cho thấy chính mình đại tần chi chủ thân phận, thế nhưng hắn cũng biết thân phận này kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng rạng rỡ như vậy. Không biết Tần Vương đến Thái Ất Sơn đến tuột cùng vì chuyện gì. Bạch Tuyên tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó uống nước trà, làm như tùy ý hỏi. Quả nhân này đến Thái Ất Sơn là muốn thế đại tần bách tính cảm tạ Bạch Tuyên tiên sinh. Cảm tạ ta? Doanh Chính lời nói đúng là để đạo ra mọi người cảm giác đầu óc mơ hồ. Bạch Tuyên cùng Tần Quốc nhưng là một điểm lui tới đều không có, tại sao cảm tạ nói chuyện? Doanh Chính cười cợt. Tiên sinh lúc trước ở Tân Trịnh một phen ngôn luận để chúng ta sớm phát hiện nạn đói việc, chúng ta sớm chuẩn bị kỹ càng, đại tần mới có thể bình yên vượt qua lần này tai nạn. Việc này, quả nhân tự nhiên nên cảm tạ tiên sinh. Bạch Tuyên nghe xong nhưng là cảm giác càng thêm quái lạ, hắn ở Ngụy Quốc giúp một lần Tín Lăng Quân, nhưng là suýt chút nữa liền để Tần Quốc đại bại mà về. Có điều Tín Lăng Quân bên kia bảo mật công tác nên cũng làm rất tốt, vì lẽ đó không ai sẽ nghĩ tới Tín Lăng Quân phát hiện Ngụy Dung việc sẽ cùng hắn có quan hệ. Nạn đói việc Xích Tùng Tử mấy người cũng biết, có điều Doanh Chính như chỉ là vì thế muốn cảm tạ Bạch Tuyên, căn bản không cần tự mình đến đây. Vì lẽ đó chuyện này nên cũng chỉ là một cái cớ, hắn chuyến này mục đích thực sự tuyệt đối không phải chính là cái gì cảm tạ. Bạch Tuyên được Xích Tùng Tử ám chỉ, nhẹ nhàng lắc đầu. Việc này không phải ta cố ý gây ra, cảm tạ cái gì coi như xong đi. Ngoài ra, Tần Vương nên còn có những chuyện khác chứ. Doanh Chính khẽ gật đầu, vẻ mặt rất là chăm chú. Quả nhân biết rõ đạo gia luôn luôn không tham dự các quốc gia chính sự, nhưng vẫn có một cái yêu cầu quá đáng. Bất luận là chú ý tị thế tu đạo thiên tông, vẫn là chú ý xuất thế rèn luyện, trách trời thương người nhân tông đều cơ bản sẽ không đi tham dự giữa các nước sự tình, cũng sẽ không đi các quốc gia triều đình nhậm chức. Bạch Tuyên nghe xong không nói gì, mà là đưa mắt nhìn sang Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử. Thiên Nhân hai tông hai vị trưởng môn liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Quyết định trước nghe một chút Doanh Chính muốn làm gì. Quả nhân muốn tuyên bố một viên Thiên Nhân đạo khiến, hy vọng đạo gia có thể ở quả nhân gặp phải nguy hiểm thời điểm ra tay giúp đỡ. Nghe nói như thế, mọi người tại đây dồn dập đứng dậy, hiển nhiên là bị Doanh Chính câu nói này khiếp sợ đến. Thần Vương cũng biết điều này có ý vị gì. Thiên Nhân đạo khiến nhưng là đạo gia cấp bậc cao nhất đạo khiến, một khi phát sinh, Thiên Nhân hai tông đệ tử cũng phải nghe lệnh làm việc. Từ khi Thiên Nhân hai tông phân liệt tới nay, cũng không biết bao nhiêu năm không có phát sinh quá Thiên Nhân đạo khiến, mà Đại Tần Vương thất trong tay xác thực là có như thế một viên Thiên Nhân đạo khiến. Lúc trước Lão Tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, Vân Du Thiên Hạ, cuối cùng lựa chọn ở Thái Ất Sơn lập tông, Tần Quốc cho Lão Tử mặt mũi, trực tiếp đem Thái Ất Sơn quyền sở hữu cắt cho đạo gia, trợ Lão Tử lập tông, liền Lão Tử cũng cho ngay lúc đó Tần Vương lưu lại một viên Thiên Nhân đạo khiến. Dựa vào này khiến, Doanh Thị hậu nhân có thể yêu cầu đạo gia ra tay giúp một lần bận rộn. Đương nhiên, đạo gia cũng không phải gấp cái gì đều sẽ bang. Chương 119, 5 năm ước hẹn chương 119, 5 năm ước hẹn các đời Tần Quốc quốc quân cũng không phải là không có nghĩ tới vận dụng Thiên Nhân đạo khiến. Lúc trước Mạnh Thường Quân hợp tung công Tần, Tần Quốc liền Hàm Cốc Quan đều mất rồi, lúc đó Tần Chiêu Tương Vương đã nghĩ quá sử dụng Thiên Nhân đạo khiến, xin mời đạo gia ra tay. Thế nhưng vào lúc ấy đã chậm, hơn nữa đại chiến như vậy, đạo gia hơn nửa cũng không thể trực tiếp tham dự. Bởi vì các loại nguyên nhân, cái này Thiên Nhân đạo khiến liền như vậy vẫn chưa từng dùng qua. Đặc biệt từ khi Tần Quốc tiến hành rồi thương ngưỡng biến pháp sau khi, trọng dụng pháp gia, binh gia, đối với đạo gia nhưng là không như vậy coi trọng. Nhưng không nghĩ đến Doanh Chính lại sẽ ở vào lúc này đưa ra sử dụng Thiên Nhân đạo khiến. Kỳ thực cũng không trách Doanh Chính gặp dùng ra trọng yếu như vậy Thiên Nhân đạo khiến. Hắn ở Hàm Dương, tuy có Tần Vương chi danh, thế nhưng có tiếng mà không có miếng, có thể tín nhiệm người đã ít lại càng ít. Pháp gia, binh gia vì là đại tần sử dụng, nhưng không để cho hắn sử dụng. Đặc biệt binh gia, mông ngao các võ tướng mỗi một người đều chỉ là cống hiến cho đại tần, thế nhưng muốn nói gặp cống hiến cho hắn Doanh Chính liền không chắc. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không như thế bị động. Cũng là vào lúc này, hắn nhớ tới phụ vương để cho chính mình Thiên Nhân đạo khiến. Doanh Dị Nhân cũng biết Doanh Chính còn trẻ, khẳng định không cách nào nắm quyền, vì lẽ đó lưu lại vật này cho hắn tự vệ dùng. Doanh Chính cũng là vô cùng quả đoán, ở cái nhiếp hiệu lực sau khi có lén lút rời đi Hàm Dương năng lực, vì lẽ đó ngay lập tức liền vận dụng cái này Thiên Nhân đạo khiến. Nhìn thấy Xích Tùng Tử bọn người coi trọng như vậy này khiến, Doanh Chính cũng biết lần này hẳn là sẽ không đi một chuyến uổng công. Chuyện này hẳn là sẽ không để đạo gia quá làm khó dễ chứ. Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử liếc mắt nhìn nhau. Đạo gia có thể đáp ứng việc này, thế nhưng cũng có một chút yêu cầu. Có gì yêu cầu? Chúng ta không thể bảo vệ ngươi cả đời, đạo này Thiên Nhân đạo khiến nhiều nhất chỉ có thể duy trì 5 năm, nếu là trong vòng 5 năm ngươi không có gặp phải nguy hiểm, cái kia 5 năm sau khi, đạo khiến cũng như thế đã không còn hiệu quả. Xích Tùng Tử trầm giọng nói rằng. Doanh Chính nặng nặng nằm đấm, hắn cũng đoán được sẽ là như vậy. Để chư tử bách ra bên trong đứng hàng đầu đỉnh cấp tông môn cho hắn làm cả đời vệ sĩ cũng xác thực là không thiết thực. Hắn khẽ to mày, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Liên ý hai vị ý tứ, trong vòng 5 năm, nếu là quả nhân gặp phải nguy hiểm, đạo gia nhất định phải ra tay giúp đỡ. 5 năm thời gian cũng được rồi. Khoảng cách hắn hành quan lễ thân chính kỳ thực cũng không mấy năm, mà thời kỳ nguy hiểm nhất cũng chính là mấy năm qua mà thôi. Nếu là 5 năm thời gian hắn đều không có cách nào thân chính, vậy chính hắn đều sẽ cảm thấy đến quá thất bại. Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử nhìn thấy Doanh Chính đồng ý, đều thở phào nhẹ nhõm. Đã như vậy, chúng ta muốn thu về cái viên này Thiên Nhân đạo khiến, việc này sau khi, đạo gia nợ Tần Quốc liền xóa bỏ. Doanh Chính nghe xong từ trong lồng ngực lấy ra một viên nho nhỏ lệnh bài, mặt trên viết một cái cứng cáp mạnh mẽ đạo tự. Nếu là nhìn chằm chằm nó xem, thậm chí sẽ làm người cảm giác thấy hơi đầu váng mắt hoa. Xích Tùng Tử tiếp nhận lệnh bài, xác nhận không có sai sót sau khi, liền đem thu cẩn thận, chuẩn bị đợi một chút giao cho Bắc Minh Tử đi bảo quản. Thu cẩn thận lệnh bài, Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử mọi người liền bắt đầu dùng thiên lại chuyện âm thương lượng lên làm sao hoàn thành việc này. Mặc dù nói là ở Doanh Chính gặp phải nguy hiểm thời điểm ra tay là được, thế nhưng bọn họ cũng không cách nào dự đoán Doanh Chính lúc nào sẽ gặp phải nguy hiểm. Loại này một quốc gia chi chủ vận mệnh, bọn họ cũng không dám đi bốc chắc. Vì lẽ đó phương pháp tốt nhất chính là phái một người đi bảo vệ hắn, lại như hiện tại cái nhiếp như thế. Tiêu Giao Tử nghĩ đến người thứ nhất tuyển chính là Bạch Uyên, dù sao Doanh Chính đặc biệt điểm danh tìm đến Bạch Uyên, mặc dù không có nói rõ, bọn họ cũng biết đối phương khẳng định là hy vọng Bạch Uyên cho hắn làm vệ sĩ. Có điều Xích Tùng Tử ngay lập tức sẽ phủ quyết đề nghị này. Nhiệm vụ này phái ai đi ai cũng có thể, chính là Bạch Uyên không được. Hắn đối với đạo gia có thể quá trọng yếu. Hơn nữa hắn cũng biết, Bạch Uyên là tuyệt đối sẽ không đáp ứng đi làm cho người ta làm hộ vệ. Lần trước để hắn đi nho ra học tập, cũng chỉ là trong quá trình có chút khúc chiết, thế nhưng đến Tang Hải sau khi cũng không có phiền phức gì. Mà bảo vệ Doanh Chính có thể nói là phiền phức không ngừng, nếu không có là thiên nhân đạo khiến duyên cớ, Xích Tùng Tử đều tuyệt đối sẽ không đáp ứng việc này. Một phen kịch liệt thảo luận qua sau, Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử cuối cùng thương lượng ra một cái tương đối thích hợp biện pháp. Chúng ta thiên nhân hai tông cắt sẽ phái một tên trưởng lão đi vào bảo vệ ngươi, ngươi xem coi thế nào. Doanh Chính nghe xong liếc mắt nhìn Bạch Uyên phương hướng. Kỳ thực hắn càng muốn cùng Bạch Uyên tiếp xúc nhiều một hồi, nhìn có cơ hội hay không chiêu mộ được hắn. Có điều bây giờ đạo gia đã đưa ra phương án, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa. Như vậy rất tốt. Doanh Chính khẽ gật đầu. Nói xong, hắn lại sẽ ánh mắt chuyển hướng Bạch Uyên. Bạch Uyên tiên sinh, nếu là có thời gian, hoan nên ngươi bất cứ lúc nào đến Hàm Dương cung làm khách. Doanh Chính trong lời nói mời chào tâm ý dù là ai đều nghe được, mọi người đúng là không nghĩ đến Doanh Chính lại coi trọng như thế Bạch Uyên. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy bình thường hơn nhiều. Thiên Tông Xích Tùng Tử bọn người là không để ý tới thế sự người, căn bản là không thể bị hắn mời chào đi. Mà Bạch Uyên hắn cảm thấy đến còn có chút cơ hội, dù sao Bạch Uyên không giống Xích Tùng Tử mọi người như thế duyệt khắp thế sự tăng thường, ý chí đã là vô cùng kiên định. Mấu chốt nhất chính là thân phận địa vị của hắn cũng đủ cao, nói không chắc sau đó còn có thể chấp trưởng Thiên Tông. Nếu như có thể thành công lôi kéo Bạch Uyên, vậy hắn thì tương đương với lôi kéo nửa cái đạo gia, thủ hạ thế lực cũng sẽ cấp tốc tăng cường. Đáng tiếc hoa rơi lưu ý, nước chảy vô tình, Bạch Uyên có chút qua loa địa khẽ gật đầu. Vương thượng lòng tốt ta liền chân thành đi nhớ, nếu là ngày sau có cơ hội, ta sẽ đi. Hắn mới sẽ không đi đây. Nơi đó nhưng là La Vong đại bản doanh, nguy hiểm hệ số cực cao. Có công phu này, ở nhà bồi tiếp chính mình tiểu kiểu thê không được chứ? Hắn còn ghi nhớ chuyện đêm nay. Cùng Đào Yêu nói xong rồi phải thử một chút loại kia mùi hoa đến cùng lợi hại bao nhiêu, hắn nhưng không hy vọng bị những chuyện khác cho làm phiền. Doanh Chính cũng có chút bất đắc dĩ, không có tiếp xúc vậy còn nói chuyện gì mời chào lôi kéo sự tình. Chẳng lẽ Bạch Uyên còn có thể xem cái nhiếp như vậy chính mình chạy tới nói nên vì hắn công hiến? Giai đoạn hiện tại có thể có một cái nhiếp như thế tán thành hắn cũng đã là đốt nhang. Dù sao hắn hiện tại còn chưa nắm quyền, đại đa số nhân tài đều sẽ không tới nương nhờ vào hắn, mà là sẽ chọn nương nhờ vào ở Tần Quốc có thể nói được với là quyền khuynh triều chính tướng quốc Lã Bất Vi. Điểm này hắn biết rõ, cho nên tới trước hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Doanh Chính lần này tới mục đích cơ bản đã đạt thành rồi, thêm vào hắn cũng không tiện rời đi Hàm Dương quá lâu, cho nên cùng ngày liền ở cái nhiếp bảo vệ cho xuống núi. Doanh Chính mới vừa đi không bao lâu, đạo gia cũng phái ra hai tên trưởng lão theo sát phía sau, phụ trách bảo vệ Doanh Chính. Bọn họ phân biệt là Thiên Tông Huyền Ngọc Tử cùng Nhân Tông Linh Hư Tử. Hai người đón lấy một năm này đều sẽ ở lại Hàm Dương bảo vệ Doanh Chính, một năm sau khi gặp có những người khác đến thay bọn họ, tiếp tục bảo vệ Doanh Chính. Đối với này Bạch Tuyên nhưng là hoàn toàn không quan tâm. Đang quan sát xong đạo gia danh kiếm sau khi, hắn hiện tại đã có chút không thể chờ đợi được nữa mà muốn đi thử nghiệm kích hoạt rèn đúc kỹ năng, nhìn chính mình có thể chế tạo ra một ít ra sao vũ khí đến. Vì là tức Mạc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên hai người chuẩn bị danh kiếm sự tình cũng có thể chính thức đăng lên nhật báo chương 120, phi kiếm. Không, là món đồ chơi phi kiếm chương 120, phi kiếm. Không, là món đồ chơi phi kiếm đạo gia Thái Ức trong cung kỳ thực cũng tồn tại rèn đúc phường. Đạo gia đệ tử phối kiếm cơ bản đều là xuất từ nơi này, chỉ có điều rèn đúc phường bình thường rất ít gặp mở ra sử dụng. Vừa đến là bởi vì đạo gia hàng năm chiêu thu đệ tử không nhiều, đối với kiếm khí nhu cầu cũng ít đáng thương, thứ hai chính là bởi vì đạo gia không có ai tinh thông đúc kiếm. Đúc kiếm không giống luyện đan, nhìn qua chỉ cần làm từng bước địa đi rèn đúc liền có thể đánh làm ra một thanh kiếm đến, nhưng trên thực tế làm như vậy nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra một thanh nhất cấp thấp trường kiếm. Muốn rèn đúc ra một thanh kiếm sắc, nhưng là rất thử thách tài nghệ, chớ nói chi là danh kiếm. Có chút đúc kiếm sư cả một đời đều không thể rèn đúc ra một thanh danh kiếm, dù sao một ít đặc biệt danh kiếm càng là cần một tia linh tính. Thế nhưng cũng tồn tại rất lợi hại đúc kiếm sư, như lúc trước Việt Quốc đúc kiếm sư Âu Gia Tử, Trạm Lư, Thuần Quân, Thắng Tả, Ngư Trạng, Cự Quyết cùng Long Nguyên trở danh kiếm đều là nhờ tay hắn. Hắn rèn đúc Thái A kiếm bây giờ ở kiếm phổ trên xếp hạng thứ 3. Làm Bạch Tuyên đưa ra muốn đi rèn đúc phường rèn đúc một thanh kiếm thời điểm, Xích Tùng Tử đám người trên mặt đều lộ ra vô cùng thần sắc cổ quái. Bọn họ cũng biết Bạch Uyên thường thường gặp có một ít thiên mã hành không ý nghĩ, có lúc muốn vừa ra là vừa ra, cũng không biết hắn tại sao lại đối với đúc kiếm cảm thấy hứng thú. Sư đệ, đúc kiếm cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, vẫn là đừng lãng phí thời gian này đi. Nếu là ngươi cần kiếm, ta có thể để người ta cho ngươi đi lấy, chỉ cần không phải danh kiếm, đều tốt nói. Xích Tùng Tử muốn khuyên bảo Bạch Uyên không muốn tại đây loại không quá quan trọng sự tình trên lãng phí thời gian, đạo gia tuy rằng có luyện đan thuật, thế nhưng cũng không có đúc kiếm thuật. Nhưng ai biết Bạch Uyên lại gật gật đầu, ta chính là muốn hai thanh danh kiếm tới. Lời này sang đến Xích Tùng Tử bọn người không biết nói cái gì. Ngươi muốn hai thanh danh kiếm làm gì? Tặng ngươi a. Ta dự định đưa cho Ngưng Yên cùng Hoa Tuyết một người một thanh danh kiếm. Bạch Uyên lộ ra một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt, để Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử đều cảm thấy đến có chút đau răng. Bọn họ đạo gia nhiều trưởng lão như vậy đều không có nói một người một thanh danh kiếm, Bạch Uyên ngược lại tốt, lại dự định cho mình nữ nhân một người làm một thanh. Hắn làm danh kiếm là ven đường rau cải trắng, muốn có bao nhiêu thì có bao nhiêu sao? Huống chi danh kiếm có linh, chính là được danh kiếm, có thể không chấp trưởng cũng là cái vấn đề, lại như đạo gia có nhiều như vậy danh kiếm không người chấp trưởng như thế, là bọn họ không muốn sao? Đó là bọn họ nếu không lên a. Xích Tùng Tử cũng rất là nghi hoặc, coi như là như vậy, có thể ngươi vì sao phải đi phố đúc kiếm đây? Chẳng lẽ ngươi còn dự định rèn đúc hai thanh danh kiếm đi ra? Không thể sao? Bạch Uyên hơi nhíu lông mày, hắn xác thực là không có đúc kiếm bản lĩnh, thế nhưng hắn có blue gìn à? Bật học sau khi thì có, hắn chỉ cần hơi hơi học một hồi đúc kiếm phương pháp, còn lại liền giao cho hệ thống. Có thể nghe được hắn lời này, đạo ra một đám trưởng lão cũng không khỏi bật cười. Danh kiếm không phải là tốt như vậy rèn đúc. Sư đệ ngươi chưa bao giờ tiếp xúc qua đúc kiếm, một chút kinh nghiệm đều không có, làm sao có khả năng rèn đúc nổi danh kiếm đến? Không sai không sai, không có 3 năm rưỡi học tập, đừng nói danh kiếm đến, chính là phổ thông lợi kiếm e sợ đều rèn đúc không ra. Bạch Uyên cũng không phải không rõ ràng những này, nhưng vẫn là không nhìn bọn họ lời nói, đưa mắt nhìn sang Xích Tùng Tử. Ta cũng chính là cùng các ngươi lên tiếng chào hỏi, nếu như đợi một chút tạo ra cái gì động tĩnh, các ngươi cũng có cái chuẩn bị tâm lý. Xích Tùng Tử vừa nghe, sắc mặt lúc này liền đen. Ngươi là muốn đi đúc kiếm hay là đi nổ núi a? Thôi thôi, ta sẽ phái một tên đúc kiếm sư đi chỉ điểm một chút ngươi, ngươi cũng đừng cho ta làm ra động tĩnh quá lớn đến. Xích Tùng Tử không dám đánh cược, cuối cùng cảm thấy đến phái người nhìn hắn. Bạch Uyên gật gù, như vậy cũng tốt, hắn liền không cần tự mình tìm đòi. Khi hắn đi đến phố đúc kiếm thời điểm, đã có một ông lão chờ đợi ở đây. Đây là phụ thuộc vào đạo gia đúc kiếm sư, đạo gia cho hắn che chở, mà hắn nhưng là vì là đạo gia đúc kiếm. Có điều từ khi lần trước mở lò đúc kiếm đã qua 3 năm, hắn cũng nhàn 3 năm. Bây giờ nghe nói có người muốn đúc kiếm, ông lão trong lòng cũng là có chút hơi kích động. Tuy rằng hắn không cách nào xem Âu Giả Tử như vậy rèn đúc ra cái gì chuyển thế danh kiếm, thế nhưng đối với đúc kiếm vẫn là lòng mang nhiệt tình, một đời tinh lực đều dùng ở đúc kiếm mặt trên. Để hắn hiết cái mấy năm không đúc kiếm, hắn đều nhanh nhàn ra bệnh đến rồi. Ta cái này cũng là lần thứ nhất đúc kiếm, cụ thể nên làm như thế nào kính xin chỉ điểm nhiều hơn. Bạch Uyên rất là khách khí đối với ông lão nói rằng. Ông lão khẽ lắc đầu, chỉ điểm không dám làm. Đại sư xin mời. Hai người tiến vào phố đúc kiếm, nơi này các loại dụng cụ không thiếu gì cả, đúc kiếm vật liệu từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Sau đó quá trình liền rất khô khan, Bạch Uyên dưới sự chỉ điểm của ông lão, đem chuẩn bị kỹ càng thiết liêu để vào trong lò lửa nung đốt, nhiều lần đun nóng, rèn, mục đích cuối cùng chính là chế tạo ra một cái kiếm vôi. Lần thứ nhất đúc kiếm, Bạch Uyên tay nghề quả thực khó coi. Một bên chỉ điểm hắn ông lão đều có chút trầm mặc. Bạch Uyên cũng không cảm thấy lung túng, làm từng bước điều học. Kết thúc một ngày, hắn cũng mới miễn cưỡng rèn ra một cái còn có thể nhìn được kiếm vôi. Rèn đúc một thanh kiếm cũng không phải một hai ngày liền có thể hoàn thành sự tình. Đúc kiếm quy trình rất nhiều, quá trình rườm rà vô cùng, so sánh với đó, Bạch Uyên cảm thấy đến luyện đan đúng là dễ dàng nhiều. Sau đó nửa tháng, Bạch Uyên mỗi ngày hướng về phố đúc kiếm chạy, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cũng biết hắn muốn làm cái gì. Các nàng mặc dù biết danh kiếm không phải tốt như vậy rèn đúc, nhưng nội tâm vẫn là hết sức cảm động. Các nàng đối với danh kiếm kỳ thực không có quá nhiều ý nghĩ, hai người cũng không để ý kết quả thành công hay không, Bạch Uyên có lòng này cũng đã làm cho các nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Một ngày này, Bạch Uyên cuối cùng cũng coi như tiến hành đến đúc kiếm cái cuối cùng quy trình. Chỉ điểm hắn đúc kiếm ông lão đều có chút khó mà tin nổi, dù sao đúc kiếm thất bại độ khả thi là rất lớn, một thanh kiếm phải trải qua tầng tầng thử thách mới có thể cuối cùng thành hình, chỉ cần có một cửa không quá, chỉnh thanh kiếm liền báo hỏng. Bạch Uyên tuy rằng đúc kiếm tài nghệ phi thường non nớt, thế nhưng hắn đối với khắp mọi mặt đều lực trưởng khống đều rất mạnh. Lần thứ nhất đúc kiếm liền có thể tiến hành đến bước cuối cùng, để ông lão đều có chút cảm thán không thôi. Trải qua cuối cùng mài, một thanh trường kiếm xuất thế. Lúc này thân kiếm đột nhiên phát sinh màu xanh thâm thẳm ánh sáng, để ông lão nhất thời liền sửng sốt. Bạch Uyên cũng thu được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng rèn đúc xuất kiếm khí một thanh, đã kích hoạt rèn đúc kỹ năng, đã ghi chép tương quan tài nghệ, rèn đúc kinh nghiệm một tên gọi, điều khiển từ xa phi kiếm, lam, dòng, ý niệm điều khiển, lam, món đồ chơi phi kiếm, lam, ý niệm điều khiển. Thanh phi kiếm này chỉ cần nhỏ máu nhận chủ sau khi, liền có thể thông qua ý niệm tiến hành điều khiển, ở tự thân chu vi trong vòng trăm thước dễ sai khiến, chỉ cái nào đánh nhẽ. Món đồ chơi phi kiếm, loại này phẩm chất phi kiếm ở một cái nào đó tiên trong tông chỉ có thể coi là 3 tuổi đứa nhỏ món đồ chơi, thế nhưng nó vẫn như cũ có nhất định lực sát thương, tỉ như nó có thể như là máy bay phóng ra đạn pháo như thế phóng ra kiếm khí, nhưng tương tự, kiếm khí của nó có hạn, mỗi lần chỉ có thể phóng thích 10 đạo kiếm khí, sau khi liền cần tiêu tốn nội lực tiến hành bổ sung. Nhìn thanh kiếm này trên dòng, Bạch Tuyên cũng không biết làm sao đánh giá. Đây rốt cuộc là phi kiếm vẫn là máy bay a? Có điều có thể mang tới hai cái màu xanh lam dòng, Bạch Uyên cũng là rất kinh hỉ. Có hai cái từ này điều, thanh kiếm này cũng có thể xưng tụng là danh kiếm. Chương 121, vừa nhanh lại ngắn. Chương 121, vừa nhanh lại ngắn. Giờ khắc này, giáo Bạch Uyên đúc kiếm sư tay đều ở khẽ run, hắn hai mắt trợn lên như là đèn lồng như thế, miệng mở ra đến mức rất lớn, có chút nói năng lộn xộn. Đây là rèn đúc nổi danh kiếm. không sai rồi, cảnh tượng kỳ dị như vậy, khẳng định là danh kiếm. Hắn tự hỏi tự đáp mà nói rằng, sau đó kích động nắm chặt Bạch Uyên hai tay. Hắn há miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Tận mắt chứng kiến một thanh danh kiếm xuất thế, đối với một tên đúc kiếm sư tới nói là vô cùng chuyện vinh hạnh. Hắn thậm chí đều muốn cầu Bạch Uyên thu chính mình làm đồ đệ. Nhưng là hắn cũng rõ ràng, Bạch Uyên ở đạo gia thân phận địa vị cao bao nhiêu, hai người chênh lệch quá to lớn, vì lẽ đó hắn hoàn toàn không có cách nào mở miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó thu hồi hai tay, có vẻ hơi thất lạc. Bạch Uyên cũng lý giải ý nghĩ của đối phương, tuy rằng hắn cảm tạ đối phương khoảng thời gian này chỉ đạo, nhưng là cũng không có cách nào dạy hắn rèn đúc danh kiếm, chỉ có thể ở trên đầu môi ngỏ ý cảm ơn, sau khi lại để Xích Tùng Tử cho hắn một điểm khen thưởng. Cầm thanh phi kiếm này rời đi phố rèn, Bạch Uyên tâm tình vẫn là tương đối không sai. Lần thứ nhất liền có thể rèn đúc ra một thanh danh kiếm, hắn cảm thấy đến cũng không phải là bởi vì chính mình số may, mà là rèn đúc cái kỹ năng này bản thân liền rất ra sức. Dù sao nếu như cho hắn đến một thanh màu trắng phẩm chất kiếm, e sợ liền các quốc gia chế tạo binh khí cũng không sánh nổi. Cái kia muốn chi cần gì dùng. Bây giờ xem ra, hiệu quả này vượt xa mong muốn. Có điều bây giờ còn có một vấn đề cần giải quyết. Hệ thống, nếu là ta nghĩ làm cho người ta chế tạo có thể hoàn mỹ phù hợp nàng danh kiếm, cần làm thế nào? Học theo trước chuyện luyện đan trên hắn liền biết, cái hệ thống này thuộc về loại kia hỏi gì đáp đấy, nhưng không hỏi liền tuyệt đối không đáp loại hình. Đúng như dự đoán, ở hắn hỏi ra cái vấn đề sau, hệ thống lập tức đưa ra trả lời. Có thể sử dụng gen đúc kỹ năng đem kiếm khí chuyển hóa thành bản mệnh kiếm phôi sử dụng nữa luyện khí kỹ năng tiến hành 2 lần tái tạo, liền có thể thu được đối ứng với nhau chuyên môn kiếm khí. Bạch Uyên nghe sáng mắt lên, không nghĩ đến lại còn thật sự có biện pháp giải quyết. Mà nghe hệ thống lời nói, hắn mới cẩn thận kiểm tra lên gen đúc kỹ năng chi tiết. Cái kỹ năng này không chỉ là có thể gen đúc các loại vũ khí, vẫn là luyện khí kỹ năng bố trí trước kỹ năng, có thể vì là luyện khí kỹ năng cung cấp các loại bại hoại, thì như kiếm phôi, đao phôi vân vân. Mà một khi đem vũ khí chuyển hóa thành bại hoại, như vậy ngoại trừ bảo lưu nó phẩm chất ở ngoài, mặt trên của nó sở hữu dòng đều sẽ biến mất. Thông qua luyện khí tái tạo sau khi, một lần nữa luyện chế đi ra vũ khí giữ gốc đều chí ít là cùng bại hoại đồng nhất cái phẩm chất. Mà bại hoại trong lúc đó còn có chút không giống, tỉ như bản mệnh kiếm phôi liền cần sử dụng một giọt máu tươi đến làm phụ trợ, làm cho kiếm phôi cùng người sản sinh liên hệ, rèn đúc đi ra vũ khí sẽ tự động nhận chủ, mặt trên dòng cũng sẽ càng thêm phù hợp cung cấp máu tươi người. Tuy rằng bây giờ Bạch Uyên còn chưa kích hoạt luyện khí kỹ năng, thế nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn nghiên cứu những thứ này. Huống hồ luyện khí kỹ năng bố trí trước điều kiện hắn đã gần như đạt thành rồi. Đầu tiên chính là muốn hắn mở ra rèn đúc kỹ năng đồng thời thu được một cái tùy ý bại hoại, sau đó luyện khí lúc cần hắn gia nhập dị hỏa. Đặt thành hai cái điều kiện này, hắn liền có thể kích hoạt luyện khí kỹ năng. Tuy rằng hắn không làm được toàn bộ hành trình sử dụng dị hỏa, nhưng chỉ là gia nhập dị hỏa, vậy thì không phải vấn đề gì. Có điều Bạch Uyên đúng là không nghĩ muốn đem trôi này điều khiển từ xa phi kiếm chuyển hóa thành kiếm phôi ý tứ, dù sao cũng là chính mình rèn đúc đệ nhất trôi danh kiếm, vẫn rất có kỷ niệm ý nghĩa, có thể lưu lại. Hắn ngay lập tức đem nhỏ máu nhận chủ. Sau đó hắn liền cảm giác mình cùng thanh kiếm này thành lập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉnh thanh kiếm liền lập tức bay ra ngoài, lại không cần tiêu hao nội lực. Hơn nữa tốc độ này lại cũng không chậm. Thanh kiếm này luận trình độ sắc bén, khả năng cùng trường kiếm bình thường gần như, thế nhưng tốc độ của nó là chịu đến Bạch Uyên tinh thần cường độ không chế, cự ly 100 mét, chỉ cần mấy hơi thở liền có thể đến. Hơn nữa cái này phi kiếm không phải nói chỉ có thể ở chu vi 100 mét bên trong sử dụng, bởi vì quán tính, nó là có thể bay ra 100 mét. Lúc này Bạch Uyên chẳng biết vì sao nghĩ đến tung hoành ra bách bộ phi kiếm. Cái nhất bách bộ phi kiếm chính là đem kiếm lấy một loại tốc độ cực nhanh ném đi, sau đó người ở phía sau đổi tới, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế phát sinh một đòn phải giết. Mà hắn hiện tại cũng có thể làm được ngụy bách bộ phi kiếm. Hắn cũng ở phía sau truy, đừng nói 100 bước, 1000 bước đều được. Thí nghiệm một hồi ý niệm điều khiển công năng sau khi, Bạch Uyên lại tiếp theo thử nghiệm phi kiếm này kiếm khí mạnh bao nhiêu. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phát ra kiếm khí công kích chỉ lệnh. Tiếp đó, trên thân kiếm diện liền phát sinh một trận vụ sắc ánh sáng. Một đạo kiếm khí bay vụt đi ra ngoài, thật sự lại như là máy bay phóng ra đạn pháo như thế. Âm một tiếng, kiếm khí rơi vào trên đất trống, lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Khí, uy lực này hầu như so với được với ta phổ thông một đòn. Bạch Uyên cảm giác khủng bố như vậy, sau đó lại có một cái càng quá đáng phát hiện, phi kiếm này phóng ra kiếm khí khoảng cách quá ngắn, chỉ cần một giây liền có thể thanh không 10 đạo kiếm khí. Điều này cũng làm cho Bạch Uyên cảm nhận được thanh kiếm này không đủ địa phương, vậy thì là băng đạn dung lượng quá nhỏ. Này nối tiếp không quá giỏi a. Nó nhanh như vậy, Bạch Uyên rất cao hứng, thế nhưng nó kéo dài lực không được. Quá ngắn, Bạch Uyên rất không thích. Có điều hắn cũng phát hiện một cái bí quyết, nếu là đem nắm trong tay, liền có thể một bên dùng nội lực cho nó xung năng, một bên phóng ra kiếm khí, làm như vậy nội lực tiêu hao gặp có chút nhanh. Có điều này không tính là cái gì khuyết điểm, Bạch Uyên thậm chí cảm thấy đến thanh kiếm này có thể cùng Nhan Lộ Hàm Quang kiếm so sánh cao thấp. Một cái là có thể mỗi phút phóng ra 600 đạo kiếm khí điều khiển từ xa phi kiếm, một cái là có thể dài có thể ngắn nguyên lực vũ khí. Hai người nói theo một cách khác có chút hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Một phen thí nghiệm qua đi, Bạch Uyên thu hồi thanh kiếm này, khẽ hát trở lại nơi ở Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết giờ khắc này đang luyện kiếm, nhìn thấy Bạch Uyên đột nhiên trở về, đều có chút bất ngờ. Có điều nhìn thấy trong tay hắn nhược điểm kiếm sau khi, các nàng lập tức rõ ràng, Bạch Uyên đã đúc kiếm thành công. Hai người ngừng tay bên trong động tác, tiến lên quan tâm nói, kết quả làm sao? Đây chính là ngươi rèn đúc đi ra kiếm. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, hơn nữa nó không phải một thanh phổ thông kiếm. Ngưng Yên hai người nghe vậy, lập tức phản ứng lại. Ngươi sẽ không phải là nói, đây là một thanh danh kiếm chứ? Bạch Uyên nhẹ nhàng nhíu mày, hợp lại ngón tay vung lên, kiếm như mũi tên rời cung bình thường bay ra ngoài. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết lập tức nhận ra được một tia không đúng. Các nàng không có cảm giác được nội lực gợn sóng. Nói cách khác, thanh kiếm này là chính mình đang bay. Hai người đều trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Thanh kiếm này có thể theo kiếm chủ ý niệm mà động, tuy rằng chỉ có thể ở ta chu vi trong vòng trăm thước, thế nhưng thắng ở không cần tiêu hao nội lực. Bạch Uyên cho các nàng giới thiệu một chút thanh kiếm này tình huống, sau khi lại biểu diễn một hồi kiếm khí uy lực. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết xem sau đều khẽ lắc đầu. Uy lực này xác thực không tệ, thế nhưng chỉ có thể đánh ra 10 đạo kiếm khí, vẫn còn có chút thiếu. Bạch Uyên gật đầu tán thành các nàng lời nói. Xem ra ý nghĩ của bọn họ là như thế, thanh kiếm này vừa nhanh lại ngắn, nếu là thành tựu phi kiếm, cái kia sức chiến đấu cũng không cao lắm, đối phó không được cao thủ chân chính. Chương 122, sư đệ ta Bạch Uyên có đỉnh cấp đúc kiếm sư tư cách. Chương 122, sư đệ ta Bạch Uyên có đỉnh cấp đúc kiếm sư tư cách. Tuy rằng này điều khiển từ xa phi kiếm rất nhiều phương diện đều có chút bất tận nhân ý, thế nhưng thành tựu Bạch Uyên rèn đúc đi ra đệ nhất thanh kiếm, đã là rất làm người kinh hỉ. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết vừa bắt đầu còn tưởng rằng Bạch Uyên nói nên vì các nàng rèn đúc danh kiếm chỉ là nhất thời hứng khởi, vẫn chưa ôm cái gì hy vọng, dù sao chuyện như vậy làm sao nghe cũng không quá đáng tin dáng vẻ. Chính là quanh năm ngâm doanh đạo này đúc kiếm sư, cũng không dám nói tự muốn rèn đúc ra một thanh danh kiếm liền có thể rèn đúc đi ra. Càng là mạnh mẽ danh kiếm, nó sinh ra điều kiện liền càng là hà khắc, có rất lớn tính ngẫu nhiên cùng tính đặc thù, cơ bản đều là không cách nào phục chế. Liên tỷ như kiếm phổ trên xếp hạng thứ 10 Càn Tương Mặc Tà này hai thanh kiếm, cũng là bởi vì bảo kiếm lấy thân tuất kiếm, hơn nữa tướng tài tinh phách mới có thể cuối cùng thành hình, lấy phương thức này thành kiếm, làm sao có khả năng có phục chế khả năng. Nhưng là Bạch Tuyên biểu hiện nhưng là ra ngoài các nàng dự liệu. Lần thứ nhất rèn đúc liền có thể được một thanh danh kiếm, vậy hắn nói phải cho các nàng một người đưa một thanh danh kiếm hay là cũng không phải vấn đề gì. Đương nhiên, bây giờ thanh kiếm này các nàng là tuyệt đối sẽ không muốn. Thanh kiếm này tuy rằng có thể xưng tụng là danh kiếm, thế nhưng các nàng rất không thích, thanh kiếm này cũng không thích hợp các nàng. Bạch Tuyên cũng đồng dạng sẽ không nắm thanh kiếm này cho các nàng. Vừa đến thanh kiếm này đã nhận chính mình làm chủ, những người khác cũng dùng không được. Thứ hai, hắn đối với hai người danh kiếm yêu cầu thấp nhất cũng phải là màu tím phẩm chất mới được. Một thanh màu xanh lam phẩm chất kiếm hắn còn không lọt mắt. Ngay ở Bạch Uyên cùng Ngưng Yên nhị nữ thảo luận danh kiếm việc thời điểm, Xích Tùng Tử mang theo mấy vị trưởng lão đội vã tới rồi. Cùng bọn họ đồng thời đến còn có trước chỉ đạo Bạch Uyên đúc kiếm sư. Xem dáng dấp như vậy, Xích Tùng Tử nên cũng là biết rồi Bạch Uyên rèn đúc nổi danh kiếm sự tình. Hắn nhìn Bạch Uyên, hai mắt đều ở tỏa ánh sáng. Sư đệ, kiếm đây, nhanh lấy ra cho ta nhìn một chút. Bạch Uyên có chút bất đắc dĩ, hắn liền biết thanh kiếm này gặp đưa tới Xích Tùng Tử mọi người, liền trực tiếp đem kiếm đưa cho bọn họ. Xích Tùng Tử mau tới trước, tiếp nhận kiếm này, sau đó đem rút ra, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm. Này kiếm, tựa hồ không đặc biệt gì. Hắn cảm giác thấy hơi không đúng, này kiếm xem ra cùng bình thường trường kiếm tựa hồ không khác biệt ta. Hắn mang theo một tia nghi hoặc mà ánh mắt nhìn về phía tên kia đúc kiếm sư. Ta tận mắt đến thanh kiếm này phát sinh màu xanh thâm thẳm ánh sáng, tuyệt đối sẽ không sai. Ta đúc kiếm nhất đời, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người lần đầu đúc kiếm liền có thể có dị tượng này. Cái kia đúc kiếm sư lập tức vô bộ ngực bảo đảm nói. Bạch Tuyên cũng hơi nhíu mày, sau đó trong lòng hơi động, nguyên bản bị Xích Tùng Tử cầm trong tay phi kiếm lập tức thu được chỉ lệnh, khẽ run lên, sau đó lập tức thoát ly Xích Tùng Tử khống chế, bay trở về Bạch Tuyên bên người. Xích Tùng Tử bọn người sửng sốt một chút, sau đó cũng nhận ra được một tia không đúng. Thanh kiếm này tựa hồ không có tiêu hao nội lực. Không sai, thanh kiếm này nhận chủ sau khi liền không cần tiêu hao nội lực liền có thể kiếm tùy tâm động. Bạch Tuyên gật gù, sau đó lại hướng về bọn họ đơn giản giải thích một hồi thanh kiếm này đặc thù địa phương. Danh kiếm, quả nhiên là danh kiếm a. Nghe Bạch Tuyên lời nói, mặc cho Xích Tùng Tử nhiều năm như vậy nhìn quen sóng to gió lớn cũng không khỏi có chút kích động. Không nghĩ đến sư đệ ngươi lại còn có bản lĩnh như vậy. Được, quá tốt rồi. Xích Tùng Tử là thật không nghĩ đến, Bạch Tuyên tâm huyết dâng trào chạy đi đúc kiếm, vừa ra tay chính là một thanh danh kiếm. Loại tư chất này, Âu Giá Tử tái thế đều muốn bái phục chịu thua. Giờ khắc này Xích Tùng Tử cũng không nghĩ hắn mỗi lần đều có thể rèn đúc nổi danh kiếm đến, chỉ cần hắn có thể nhiều rèn đúc ra như vậy một lạng thanh kiếm, đạo gia thực lực đều có thể tăng lên không ít. Mà Thiên Tông các trưởng lão khác tâm tình nhưng là hết sức phức tạp. Bọn họ vừa bắt đầu còn cười nhạo Bạch Tuyên muốn vừa ra là vừa ra, nói cái gì danh kiếm không phải tốt như vậy rèn đúc. Có thể hiện tại Bạch Tuyên ra tay chính là một thanh danh kiếm cấp bậc kiếm khí, điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Có điều đứng ở đạo gia góc độ trên, trong lòng bọn họ lại có chút cao hứng. Bạch Tuyên thể hiện ra như vậy thiên phú, đối với đạo gia tới nói là trăm lợi mà không có một hại. Mà giờ khắc này Bạch Tuyên trong lòng nhưng là nghĩ để Xích Tùng Tử cho lái trợ. Đúc kiếm mà, rèn đúc đi ra kiếm phẩm chất nhất định sẽ chịu đến đúc kiếm lúc sử dụng nguyên liệu ảnh hưởng. Nếu hắn nên vì Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người chế tạo danh kiếm, tự nhiên cũng muốn dùng càng tốt hơn vật liệu, sớm ngày rèn đúc ra thích hợp trường kiếm. Liền hắn liền trực tiếp cùng Xích Tùng Tử nói đến điều kiện đến. Sư minh, ta muốn thuyên chuyển một ít vật liệu dùng để đúc kiếm. Xích Tùng Tử không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi ngược lại, ngươi muốn cái gì vật liệu? Xem cái gì thiên ngoại thiên thạch, huyền tinh thạch các loại có thể đủ đến đúc kiếm vật liệu, càng nhiều càng tốt. Bạch Tuyên như là mua thức ăn như thế, vô cùng tùy ý điểm ra một cái vạn phần quý giá đồ đúc vật liệu. Xích Tùng Tử mọi người nghe cũng không khỏi sắc mặt một hắc. Ta xem ngươi cũng đừng muốn những tài liệu này, không bằng ta đưa cái này trước trưởng môn trực tiếp tặng cho ngươi. Bạch Tuyên sửng sốt một chút, sau đó hỏi, như vậy có thể không? Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên cũng không khỏi bị chọc cho che mặt mà cười, các nàng đều nghe ra Xích Tùng Tử là đang nói lời vô ích, Bạch Tuyên lại còn tại đây giảng ngu. Xích Tùng Tử tức thật đấy.
xem ra ngươi là thật muốn vị trí trưởng môn này a.
Bạch Uyên mau mau xua tay.
Đừng, ta mới không muốn này cái gì trước trưởng môn, sư minh ngươi an tâm ngay ở trước mặt là tốt rồi, dù sao trưởng môn như thế mệt, nhọc lòng mất công sức, ta hay là thôi đi.
Xích Tùng Tử hít sâu một hơi, khá lắm, hắn lại là bởi vì vị trí này quá nhọc lòng thần mà không muốn.
Có điều này cũng là phù hợp tính cách của hắn.
Xích Tùng Tử không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là nghiêm túc cùng Bạch Uyên nói đến điều kiện đến.
Những tài liệu kia cỡ nào quý giá ngươi cũng rõ ràng, ta không thể nhường ngươi tùy ý sử dụng, như vậy đi, ta cho phép ngươi sử dụng một ít hái tự Nam Sơn thiết tình, nếu là ngươi còn có thể rèn đúc ra một thanh danh kiếm, vậy ngươi chính là muốn dùng tiên ngoại thiên thạch loại hình vật liệu đúc kiếm ta cũng không có ý kiến.
Những tài liệu này đều là đạo gia nhiều năm như vậy gốc gác, đặc biệt tiên ngoại thiên thạch, dùng một điểm ít một chút, cơ bản không có cách nào bổ sung.
Vì lẽ đó Xích Tùng Tử cũng không thể không cẩn thận một chút cẩn thận nữa.
Nếu là Bạch Uyên còn có thể rèn đúc một thanh danh kiếm đi ra, vậy hắn thì có lý do tin tưởng Bạch Uyên này không phải trùng hợp, mà là hắn thật sự có bản lĩnh như vậy.
Đến thời điểm hắn liền có thể yên tâm đem những tài liệu này giao cho Bạch Uyên sử dụng.
Dù sao quý giá nữa vật liệu đặt ở cái kia không cần cũng là chỉ là đẩy một cái sát vụ, chỉ có được hợp lý lợi dụng, thiên ngoại thiên thạch mới có thể phát huy nó chân chính tác dụng.
Nghe được Xích Tùng Tử lời nói, Bạch Uyên ngay lập tức sẽ đồng ý, vậy coi như nói như vậy được rồi.
Không thể đổi ý ha.
Bạch Uyên đối với này có thể nói là tự tin tràn đầy.
Không nói những thứ khác, bây giờ hệ thống nhưng là ghi chép điều khiển từ xa phi kiếm rèn đúc tài nghệ, nói cách khác hắn hoàn toàn có thể phục chế một cái mới điều khiển từ xa phi kiếm.
Cùng hắn đánh cái này đánh cược, này không phải đem thiên ngoại thiên thạch đưa đến trên tay hắn sao?
Chiếu tiện nghi Bạch Uyên ở trong lòng cười trộm, nhưng trên mặt nhưng là mặt không hề cảm xúc.
Mà hai người đánh cược, Thiên Tông các trưởng lao khác lại đều không có đứng ra biểu thị phản đối,
bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn một chút Bạch Uyên cực hạn ở đâu.
Chương 123, hai phân bái sơn tiếp chương 123, hai phân bái sơn tiếp cá cược trở thành, Xích Tùng Tử mấy người cũng không có dừng lại lâu. Hài lòng địa rời khỏi nơi này,
Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết nhưng là có chút bận tâm.
Ngươi có lòng tin có thể rèn đúc ra trôi thứ hai danh kiếm sao?
Đương nhiên, nếu là không điểm ấy nắm, ta làm sao có thể đáp ứng việc này?
Huống hồ ta không phải nói còn muốn đưa các ngươi các một thanh danh kiếm sao?
Bạch Uyên cười cợt, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa Tức Mặc Hoa Tuyết đầu.
Hai người nghe nói như thế cũng đều khẽ gật đầu.
Tức Mặc Hoa Tuyết càng là cười tươi rói hỏi, ta có thể hay không muốn một thanh đẹp đẽ kiếm?
Tức Mặc kiếm thức như thế mỹ chiêu số, ta cũng hy vọng có thể phối hợp một thanh đầy đủ mỹ lệ kiếm.
Bạch Uyên nghe xong không khỏi gật đầu cười.
Tự nhiên có thể, ta bảo đảm cuối cùng đưa cho các ngươi kiếm đều là thuộc về riêng các ngươi kiếm, các ngươi nhất định sẽ yêu thích.
Nghe vậy, Ngưng Yên hai người cũng không khỏi bắt đầu chờ mong lên.
Ngay ở Bạch Uyên bên này vội vàng đúc kiếm thời gian, Hàm Dương nhưng là có chút gió nổi mây vẩn.
Doanh Chính bên người có thêm hai tên đạo gia trưởng lão đều sự tình căn bản không thể che giấu những người khác.
Thiên Nhân hai tông đồng thời phái ra trưởng lão bảo vệ Doanh Chính, trong này ẩn chứa ý tứ liền rất mại người suy nghĩ sâu sắc.
Không ít người đang hoài nghi, đạo gia có phải hay không đã bắt đầu đứng thành hàng.
Thành tựu chư tử bách gia ở trong đỉnh cấp thế lực, đạo gia nếu là đứng thành hàng Tân Quốc, vậy thì rất có khả năng sẽ trực tiếp thay đổi toàn bộ thiên hạ cách cục.
Đây đối với Sơn Đông Lục Quốc tới nói có thể coi là không lên tin tức có gì.
Doanh Chính đối với này không có muốn đứng ra ý giải thích, mà Thiên Nhân hai tông cũng giống như thế.
Thiên Nhân đạo khiến sự tình là đạo gia cơ mật tối cao một trong, bọn họ đương nhiên sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài.
Mà Doanh Chính trong tay có một viên Thiên Nhân đạo khiến sự tình trừ chính hắn ở ngoài, liền ngay cả mẹ của hắn, Đại Tần Thái hậu Triệu Cơ đều không rõ ràng điểm này.
Dù sao ai có thể nghĩ tới đạo gia lại ở mấy trăm năm trước cho Tần Quốc một viên thiên nhân đạo khiến, còn vẫn truyền đến hiện tại, cuối cùng bị Doanh Chính cho dùng.
Từ khi có này hai tên đạo gia trưởng lão bảo vệ, Doanh Chính gần nhất tình cảnh cũng càng ngày càng tốt.
Mà cái này cũng là hắn muốn có được kết quả.
Bây giờ tình huống như thế, cũng làm cho rất nhiều người đều cảm thấy bất an.
Có chính là Tần Quốc ở ngoài thế lực, có nhưng là Tần Quốc nội bộ thế lực, tỉ như Lã Bất Vi, Tần Quốc nội bộ lấy Hoa Dương Thái Hậu cầm đầu sở hệ thế lực cùng với lấy Hàn Phu Nhân cùng thành tiểu cầm đầu Hàn hệ thế lực vân vân.
Giờ khắc này, tướng quốc quý phủ, Lã Bất Vi chính vừa ăn tốt nhất điểm tâm, một bên kiểm tra La Vong đưa ra hồ sơ.
Hắn là càng xem càng tức giận, nheo mắt lại, mang theo một tia sắc khí.
Các ngươi tra xét lâu như vậy, cũng chỉ được những tin tức này.
Thuộc hạ vô năng, nhưng hôm nay đạo gia nội bộ quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, chúng ta thực sự không cách nào lại xếp vào đi vào cơ sở ngầm.
Một tên La Vong thống lĩnh cúi đầu, run run rẩy rẩy phân địa trả lời.
Từ khi dưỡng khí đan sự kiện sau khi, đạo gia cũng đã nằm ở giữa phong sơn trạng thái, đặc biệt Thiên Tông, môn hạ đệ tử cũng không thể tùy ý xuống núi.
Mà thế lực khắp nơi xếp vào ám tử cũng hầu như lúc trước thanh tẩy bên trong liền bị thanh lý rơi mất, bây giờ bọn họ căn bản không có cơ hội xếp vào tân ám tử đi vào.
Lã Bất Vi cũng biết chuyện này không trách La Vong không được, mà là chuyện này xác thực không dễ xử lý.
Hắn muốn biết đạo gia tại sao lại phái người đi bảo vệ Doanh Chính, nhưng chuyện như vậy ở đạo gia khẳng định là cơ mật bên trong cơ mật.
Khẽ thở dài một cái, hắn khoát tay háo một cái, để tên kia La Vong thống lĩnh xuống.
Bây giờ Doanh Chính cũng từ từ lớn lên, không giống như là lúc trước như vậy dễ dàng khống chế. Đầu tiên là có thêm một cái tung hoành gia cái nhiếp, hiện tại cũng không biết làm sao lôi kéo đến đạo gia hai vị trưởng lão.
Loại này xu thế đối với nắm giữ Tần Quốc triều chính, quyền khuynh triều chính Lã Bất Vi tới nói, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Nhưng là thành tựu nhìn Doanh Chính lớn lên hắn tới nói, trong lòng lại cảm giác thấy hơi phức tạp.
Doanh Chính gọi chính mình vì là trọng phụ, mặc kệ hiện tại có hay không vẫn là như thế nghĩ, thế nhưng năm đó vào lúc ấy, hắn tuyệt đối là coi chính mình là làm cha như thế nhân vật.
Mà hắn vừa bắt đầu cũng không từng nghĩ tới có thể ngồi vào ngày hôm nay ở vị trí này.
Ở Doanh Dị Nhân lúc trước tạ thế trước còn phi thường tín nhiệm hắn, đem Tần Quốc giao cho hắn hỗ trợ quản lý,
để hắn ở doanh chính tuổi nhỏ thời gian nhiều hơn nữa. Đáng tiếc, hiện tại quan hệ của song phương bắt đầu bởi vì quyền lực mà xuất hiện vết nứt. Bởi vậy, có một số việc hắn cũng nhất định phải sớm làm quyết đoán. Tỷ như cùng doanh chính mẹ đẻ Triệu Cơ rũ sạch quan hệ, nếu là bị doanh chính phát hiện hắn vẫn ở trong đáy lòng cùng nó tư thông, như vậy doanh chính tâm lý khẳng định gặp có chút khó chịu, nói không chắc còn có thể bởi vậy căm hận hắn. Hắn cũng không muốn cùng doanh chính đi tới phía đối lập, dù sao từ ấy năm tới nay, hắn cũng vẫn đang vì Tần Quốc có thể trở nên càng mạnh hơn mà nỗ lực, hắn cùng doanh chính hẳn là có cùng chung mục tiêu mới đúng. Có điều Triệu Cơ sự tình còn chỉ là một mặt, mặt khác hắn cũng dự định đi bái phòng một hồi đạo gia, thăm dò đạo gia ý tứ. Dùng La Võng như vậy người không nhận ra thủ đoạn đi tra xét không được, vậy hắn hay dùng thủ đoạn quang minh chính đại. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn còn có thể mượn cơ hội này thử nghiệm đi ly gián doanh chính cùng đạo gia quan hệ, hắn cũng không muốn nhìn thấy đạo gia thật sự đi chống đỡ doanh chính. Nếu là doanh chính thủ hạ mình thế lực có đủ nhiều, đủ mạnh, cái kia doanh chính đối với mình tính ỷ lại liền tất nhiên gặp giảm xuống. Cái kia đến thời điểm hắn cái này tướng quốc không phải trở nên có cũng được mà không có cũng được sao? Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Thưởng thức qua quyền lợi tư vị nhi sau khi, hắn làm sao có khả năng sẽ cam lòng lại đem nó thả xuống. Liền La Bất Bi ngay lập tức sẽ làm ra quyết định, khiến người ta cho đạo gia đưa một phong bái sơ thiếp, chuẩn bị qua mấy ngày liền đi bái phòng một hồi đạo gia. Trước đó, hắn cũng phải chuẩn bị một phần lễ vật đưa cho Bạch Uyên. Cho tới vì sao là đưa cho Bạch Uyên, vậy dĩ nhiên là bởi vì đạo gia Thiên Tông tựa hồ cũng chỉ có Bạch Uyên cùng La Vong từng có tiếp xúc, hơn nữa còn là rất không vui tiếp xúc. Hắn liền dự định lấy chuyện này vì là chỗ đột phá, tiếp xúc đạo gia cao tầng, sau đó sẽ tìm hiểu hắn muốn biết tin tức. Không bao lâu, đạo gia liền thu được hai phong bái sơ thiếp, một phong đến từ Hàm Dương, xuất từ La Bất Vi bàn tay, mà khác một phong bái sơn tiếp nhưng là Âm Dương gia. Vốn là phụ trách này, một khối đệ tử vốn là đều dự định trực tiếp đem này hai phong bái sơn tiếp vẫn cùng trước xử lý giống nhau đi, đặc biệt Âm Dương gia cái kia một tấm bái sơn tiếp. Phải biết bọn họ đạo gia cùng Âm Dương gia quan hệ có thể coi là không lên được, có chút đệ tử đối với Âm Dương gia những người kia rất không ưa. Nhưng là chuyện như vậy cũng không phải bọn họ định đoạt. Cuối cùng này hai tấm trọng lượng cấp bái sơn tiếp đều đưa đến Xích Tùng Tử trên tay. Nhìn này hai tấm bái sơn tiếp, Xích Tùng Tử cũng không khỏi híp híp mắt. La Bất Vi bái sơn mục đích còn nói được, hơn nửa hay là bởi vì doanh chính bên kia nguyên nhân, vì lẽ đó hắn muốn đến tìm tòi hư thực. Có thể Âm Dương gia mục đích hắn liền mò không cho. Âm Dương gia theo đuổi thiên nhân cực hạn, cùng đạo gia cũng sớm đã mỗi người đi một ngả, bình thường hai bên căn bản cũng không có cái gì lui tới. Chính là bởi vì đối với Âm Dương gia những người này hiểu rất rõ, Xích Tùng Tử mới gặp càng ngày càng nghi hoặc. Chẳng lẽ Âm Dương gia là hướng về phía Bạch Tuyên sư để đến? Ngoài ra, Xích Tùng Tử cũng thực sự không nghĩ tới cái khác hợp lý nguyên nhân. Dù sao Âm Dương gia thoát thân với đạo gia, am hiểu chiêm tinh bói toán loại hình kỹ năng người cũng không ít, sẽ phát hiện Bạch Tuyên tính đặc thù cũng rất bình thường. Chương 124, cặp mắt kia có bí mật. Chương 124, cặp mắt kia có bí mật. Làm Xích Tùng Tử cầm hai phân bái sơn tiếp tìm đến Bạch Tuyên thời điểm, hắn đang cùng Ngưng Yên các nàng đồng thời luyện kiếm. Mà Tuyết Nhi nhưng là ở một bên nhàn nhã híp lại mắt, nuôi ở phía sau cái mông chậm rãi lay động, mà ở nó khoảng chừng trái phải có hai con không biết từ đâu đến xui xẻo điểu đang dùng cánh cho nó quạt gió. Xích Tùng Tử nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi sửng sốt một chút. Hắn cảm giác con mèo này tựa hồ trải qua so với hắn đều thích ý. Hắn đã sớm phát hiện Bạch Uyên dưỡng con mèo này có chút không bình thường, bây giờ nhìn lại chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Hắn liền biết Bạch Uyên sẽ không vô duyên vô cớ đi dưỡng như thế một con sủng vật. Bất quá nghĩ đến chính mình tới đây mục đích, Xích Tùng Tử cũng không có thời gian đi quan tâm Bạch Uyên con mèo này. Nhìn thấy Xích Tùng Tử lại đây, Bạch Uyên ba người cũng dừng lại trên tay động tác, thu hồi kiếm đến, sau đó Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đi cho hai người chuẩn bị nước trà, đem không gian để cho bọn họ. Bạch Uyên dẫn Xích Tùng Tử đến trong sân ngồi xuống, sau đó hỏi: "Sư huynh tới đây vì chuyện gì?" "Ê, ngươi xem một chút đi." Xích Tùng Tử đem hai phong bái sơn tiếp đưa cho Bạch Uyên. Bạch Uyên tiếp nhận chỉ là nhìn lướt qua, sau đó liền rõ ràng Xích Tùng Tử ý đồ đến. "Sư huynh ngươi sẽ không phải là cho rằng bọn họ đều là hướng về phía ta đến chứ? Lã Bất Vi nên chỉ là muốn thăm dò chúng ta đạo gia đối với doanh chính thái độ, cho ngươi nhận lỗi cái gì đều chỉ là hắn một cái cớ thôi." Thế nhưng Âm Dương gia liền rất khó nói, chúng ta cùng bọn họ đã rất nhiều năm không có lui tới, thế nhưng lần này bọn họ nhưng là phái tới Nguyệt Thần nhân vật như vậy, còn có một cái đại tư mệnh, hành động như vậy, ta không thể không suy nghĩ nhiều. Xích Tùng Tử vỗ về râu mép, nheo cặp mắt lại, tựa hồ có hơi bất mãn. Hắn dùng cái mông đều có thể muốn lấy được, Đông Hoàng Thái Nhất cái kia lão tất đăng liền Nguyệt Thần đều phái lại đây, khẳng định là không an hảo tâm gì. Bạch Uyên có chút bật cười. "Vậy sư minh ý của ngươi là, mặc kệ bọn họ Âm Dương gia đến cùng có tâm tư gì, ta Thiên Tông chẳng lẽ còn có thể sợ bọn họ hay sao? Ta chỉ là giải quyết trước tiên thông báo ngươi một hồi, nhờ ngươi có cái phòng bị, tùy cơ ứng biến đi." Xích Tùng Tử nhắc nhở Bạch Uyên một câu, sau đó không có đợi lâu, liền trà đều không có uống liền đi. Chờ Ngưng Yên hai người bưng nước trà lúc đi ra, Xích Tùng Tử người đã rời đi, hai người cảm giác thấy hơi kỳ quái. Hắn làm sao liền đi? "Sư huynh chỉ là đến cho ta đưa cái tin tức đưa đến, dĩ nhiên là đi rồi." Bạch Uyên giơ lên trong tay bái sơn thiếp. Ngưng Yên tiếp nhận thiếp mời nhìn một chút, con mắt khẽ run lên. La Bất Vi, nàng không nghĩ đến La Vong hiện nay chủ yếu người trưởng khống lại sẽ đến bái phòng đạo gia. Thanh Cửu xuất thân từ La Vong Thiên Tự nhất đẳng sát thủ, nàng nhìn thấy danh tự này liền không khỏi nhớ tới trước đây cái kia đoàn kiếp sống sát thủ. Có điều những này cũng đã là quá khứ, bây giờ nàng đã triệt để thoát ly, không còn là La Vong sát thủ, chính là làm cho nàng cùng La Bất Vi mặt đối mặt, nàng đều có thể bảo đảm đối phương không nhận ra chính mình đến. Tiếp theo Ngưng Yên lại nhìn thấy khác một tấm bái sơ thiếp, lại là đến từ Âm Dương gia. nàng đối với cái này Âm Dương gia có thể không có gì hay ấn tượng. Vừa nhắc tới Âm Dương gia, Ngưng Yên hai người liền sẽ nhớ tới ở Tang Hải buổi tối hôm đó, cùng với cái kia khí chất ung dung hoa quý, tướng mạo không thể soi mói Âm Dương gia đồng quân. Bất quá đối với Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, hai người nhưng không có quá nhiều rồi giải, chính là Ngưng Yên cũng chỉ là ở La Võng làm sát thủ thời điểm đối với Âm Dương gia những người này có nghe thấy. Này Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh đều là nữ tử. Bạch Tuyên nghe xong gật gật đầu. Không sai, Nguyệt Thần là Âm Dương gia chỉ đứng sau Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đông Quân tồn tại, mà Đại Tư Mệnh nhưng là Âm Dương gia Hỏa Bộ trưởng lão, hai người đều là nữ tử, thực lực cũng đều không thể khinh thường. Nguyệt Thần tạm thời không nói chuyện, nàng cũng không có quá nhiều đáng nhắc tới chiến tích, thế nhưng Đại Tư Mệnh thực lực xác thực là có chút thái quá. Tu tập dịch dung thuật cùng lục hồn khủng chú Đại Tư Mệnh, thậm chí có giết chết Mặc Gia Cự Tử năng lực, dựa theo nguyên bản quy tích, cái kia kẻ xui xẻo Yến Đan cuối cùng liền bị nàng giết chết. Chỉ có thể nói ở hại người phương diện này, Âm Dương gia đúng là nghiên cứu đến cực hạn. Nhưng là Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết quan tâm điểm không phải là thực lực của các nàng. Các nàng sẽ không là hướng về phía ngươi đến chứ? Hai người trực giác cũng không có so với tinh chuẩn, lập tức liền tóm lấy điểm mấu chốt. Bạch Tuyên bất đắc dĩ gật gật đầu. Đại khái là vậy. Đông Hoàng Thái Nhất khả năng muốn làm cho các nàng đến tìm hiểu một ít tin tức, có điều đến tuột cùng làm sao, chỉ có chờ các nàng đến rồi mới có thể biết. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết nghe xong đối diện một ánh mắt. Các nàng lúc nào đến? Minh Thiên. Ngưng Yên lộ ra một cái kỳ quái nụ cười, ngươi không phải còn muốn vội vàng đúc kiếm sao? Minh Thiên nếu là các nàng đến rồi, muốn tiếp cận ngươi, vậy thì giao cho ta cùng Hoa Tuyết đến ứng phó đi. Bạch Tuyên nghe xong rõ ràng hai người ý nghĩ. Như vậy cũng được, nhưng các nàng có thể không tốt ứng phó, đến thời điểm nếu là gặp phải vấn đề gì, các ngươi hay là muốn đúng lúc thông báo ta. Hắn cũng không muốn đem Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết cho rằng một cái bình hoa nuôi, hai người một cái là đường đường thiên tự nhất đẳng sát thủ, một cái tương lai nhưng là kiếm tiên, cũng không thể bị chính mình nuôi phế rồi. Hai người đều nên có loại kia một mình chống đỡ một phương năng lực. Huống hồ hắn cũng rất rõ ràng, hai người như thế chủ động thế hắn lập tức nguyện thần hai người nguyên nhân. Nghe được Bạch Tuyên đồng ý, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đều lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Các nàng làm như vậy một mặt là muốn giúp Bạch Tuyên đỡ những người này cùng sự, để hắn có thể chuyên tâm đúc kiếm cái gì, mặt khác chính là không muốn để cho Âm Dương gia người và Bạch Tuyên tiếp xúc. Dù sao các nàng đã từng gặp qua Bạch Tuyên số đào hoa đến cùng có bao nhiêu thái quá. Ngày mai, Bạch Tuyên như thường lệ buổi sáng đi phố đúc kiếm, phản phất không biết hôm nay Nguyệt Thần muốn tới bái phòng như thế. Xích Tùng Tử biết được việc này sau khi cũng không nói gì. Rất nhanh, đệ tử đến đây thông báo, nói Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh đã đến Thái Ất cung trước. Xích Tùng Tử mang theo mấy vị trưởng lão ra ngoài nên tiếp. Nhìn thấy Xích Tùng Tử trưởng môn, Nguyệt Thần nhìn thấy Xích Tùng Tử sau khi, biểu hiện nho nhã lễ độ. Mà Xích Tùng Tử chỉ là nhìn Nguyệt Thần một ánh mắt, liền cảm thấy nữ nhân này rất nguy hiểm. Đặc biệt đối phương cặp kia bị khăn lụa che khuất hai mắt, mặc dù hắn không nhìn thấy cũng có thể cảm giác được cặp mắt kia có cỡ nào đặc biệt, phản phất có thể nhìn thấu lòng người như thế. Âm Dương gia nữ tử luôn yêu thích dùng khăn lụa che khuất mặt mũi chính mình, ở rất nhiều người xem ra này đều là đang giả vờ thần bí thôi. Thế nhưng Xích Tùng Tử mọi người cũng sẽ không như thế nông cạn. Âm Dương gia thoát thân với đạo gia, bởi vậy bọn họ đối với Âm Dương gia một ít tình huống cũng so với ngoại giới càng hiểu. Như chỉ là che khuất mặt của mình, cái kia đại đa số chính là đang giả vờ thần bí. Nhưng là xem Nguyệt Thần như vậy không phải che mặt, mà là dùng khăn lụa ngăn trở hai mắt, không khiến người ta nhìn thấy con mắt của chính mình, hiển nhiên là bởi vì đôi mắt này không thể dễ dàng gặp người, trong đó tất nhiên ẩn giấu đi bí mật gì. Có điều Xích Tùng Tử đối với Nguyệt Thần bí mật không hứng thú gì. Hắn khẽ gật đầu, dẫn Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh tiến vào Thái Ất cung. Đi đến tiếp khách điện, đợi đến các nàng vào chỗ sau khi, Xích Tùng Tử mới bắt đầu nói rằng, Âm Dương gia đã rất lâu không có phái người đã tới đạo gia. Không biết lần này Đông Hoàng phái các ngươi tới lại là vì chuyện gì? Chương 125, làm sao Âm Dương gia người đều yêu thích dạ tập đây? Chương 125, làm sao Âm Dương gia người đều yêu thích dạ tập đây? Nguyệt Thần nghe được Xích Tùng Tử vấn đề, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Lần này chúng ta phụng Đông Hoàng đại nhân chi danh đến đây đạo gia, vừa đến chính là chữa trị cùng đạo gia quan hệ, thứ hai nhưng là vì dưỡng khí đan một chuyện. Nghe vậy, Xích Tùng Tử híp híp mắt. Âm Dương gia thoát ly đạo gia đã mấy trăm năm, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không nghĩ đến Đông Hoàng thái nhất lại cũng sẽ nghĩ hòa hoãn cùng chúng ta đạo gia quan hệ. Âm Dương gia từ khi thoát ly đạo gia, theo đuổi thiên nhân cực hạn sau khi, liền đối với đạo gia khắp nơi làm thấp đi, xem thường đạo gia đệ tử. Mà đạo gia đệ tử bất luận là thiên tông vẫn là nhân tông, cũng đồng dạng không ưa Âm Dương gia người. Hai bên nhưng là có một cái chuỗi khinh bị tồn tại. Bây giờ Âm Dương gia đột nhiên nói muốn chữa trị quan hệ, cùng đạo gia giao hảo, lý do này làm sao nghe giả làm sao. Nguyệt Thần tự nhiên nghe ra hắn trong lời nói ý dễ cận, thế nhưng là không có để ý, mà là nói rằng, bất luận là đạo gia hay là Âm Dương gia kỳ thực đều là giống nhau cầu đạo người. Chỉ có điều đạo gia cùng Âm Dương gia sử dụng phương pháp, đi con đường có chỗ bất đồng, có thể chung quy là trăm sông đổ về một biển. Nói xong nàng còn lấy ra Đông Hoàng thái nhất cho nàng ngọc bội. Lúc trước Âm Dương gia tuy rằng thoát ly đạo gia tự thành một phái, thế nhưng trước sau nhớ tới cùng đạo gia tình cảm, chúng ta chung quy là đồng căn đồng nguyên, bất đồng có điều là đối với đạo lý giải không giống, lần này chúng ta tới chơi, cũng mang đến một chút Âm Dương gia điện tịch, làm thành chúng ta chuyến này thành ý. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền để một ít đi theo đệ tử đưa tới mấy cái dương, mở ra xem, bên trong đều là từng cuộn thẻ tre. Như vậy tác phẩm để Xích Tùng Tử đều có chút kinh ngạc. Những cuốn sách này ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói giá trị liên thành, hắn thực sự là không nghĩ đến Âm Dương gia ra tay lại hào phóng như vậy. Nguyên bản đối với Nguyệt Thần mọi người còn có chút không hài lòng lắm, Xích Tùng Tử lập tức lộ ra nụ cười nhạt. Đông Hoàng thái nhất ý tứ chúng ta rõ ràng, đạo gia cùng Âm Dương gia đồng căn đồng nguyên, quan hệ xác thực không nên như thế cứng ngắc. Không trách hắn thái độ trở nên nhanh như vậy, nếu như vị trí trao đổi, hắn phái người đi cho Âm Dương gia đưa thư tịch, tin tưởng Âm Dương gia người cũng sẽ là như thế biểu hiện. Hỗ Hồ Nguyệt Thần lấy ra cái viên này ngọc bội cũng xác thực bất phàm, Âm Dương gia thoát ly đạo gia ban đầu cùng đạo gia quan hệ cũng không có bây giờ như thế lúng túng. Hai bên cũng sẽ lẫn nhau luận đạo, giao lưu càng ngộ, mà cái này ngọc bội chính là thời gian như vậy vật, Âm Dương gia đều lấy ra vật này, bọn họ cũng đến cho điểm mặt mũi. Nhìn thấy Xích Tùng Tử mọi người thái độ có chuyển biến, Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Cửa thứ nhất quá. Tiếp đó, các nàng lại cùng Xích Tùng Tử mọi người nói đến dưỡng khí đan việc. Các nàng muốn biết đạo gia đến tột cùng là làm sao làm ra đan dược tốt như vậy, lại có hay không có thể đại lượng luyện chế. Đối với cái này Xích Tùng Tử mọi người liền bắt đầu che đậy lại rồi. Vài lần thăm dò, Nguyệt Thần mọi người hầu như không có bất kỳ thu hoạch. Cuối cùng các nàng cũng chỉ là đưa ra muốn từ đạo gia mua một ít dưỡng khí đan trở lại. Điểm này Xích Tùng Tử đúng là không có từ chối. Âm Dương gia đều lấy ra nhiều như vậy quý giá địa tịch, bọn họ cũng không thể quá không phong khoáng. Ăn một bữa cơm trưa, Nguyệt Thần mọi người lại đưa ra muốn ở đạo gia ở lại mấy ngày. Ta chờ tới đây, cũng muốn cảm thụ một hồi Thiên Tông đạo, vì lẽ đó, hy vọng có thể ở đạo gia ở lại mấy ngày. Xích Tùng Tử vừa nghe liền biết Nguyệt Thần không có ý tốt. Cảm thụ Thiên Tông đạo là giả, muốn nhân cơ hội tiếp xúc Bạch Uyên e sợ mới là thật. Có điều cuối cùng hắn vẫn không có từ chối việc này. Ngược lại binh tới tướng đỡ nước đến thổ hiểm, mặc kệ Âm Dương gia muốn làm gì, ngược lại bọn họ ăn được trong miệng chỗ tốt là tuyệt đối sẽ không phun ra. Ở đạo gia ở lại sau khi, Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh đóng cửa phòng đến thương lượng kế hoạch kế tiếp. Cho đến bây giờ, kế hoạch của chúng ta vẫn tính thuận lợi, thế nhưng làm sao tiếp cận Bạch Uyên nhưng là một vấn đề. Nguyệt Thần cảm giác thấy hơi đau đầu, đạo gia đối với Bạch Uyên coi trọng trình độ có thể không thấp, mới vừa cùng Xích Tùng Tử tán gẫu, nàng mấy lần muốn đem đề tài dẫn tới Bạch Uyên trên người đến, nhưng là đều suýt chút nữa gây nên Xích Tùng Tử cảnh giác, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Có điều cũng nguyên nhân chính là như vậy, nàng cũng càng thêm xác định Bạch Uyên trọng yếu bao nhiêu. Càng là như vậy, nàng càng muốn đem quải đến Âm Dương gia đi. Nguyệt Thần đại nhân, bây giờ chúng ta thân ở đạo gia, khẳng định bị được quan tâm, thuộc hạ cho rằng, chỉ cần chúng ta cùng Bạch Uyên có tiếp xúc, nhất định sẽ bại lộ mục đích của chúng ta. Đại Tư Mệnh trầm tư một phen, sau đó nói ra ý nghĩ của chính mình. Nơi này dù sao cũng là đạo gia, Bác Minh Tử còn sống sót, các nàng nếu như muốn làm cái gì mờ ám, thật có thể giấu giếm được đi. Nguyệt Thần cũng trầm mặc, vấn đề này cũng thật là khó giải. Trừ phi các nàng lại có thể ngang hàng Bác Minh Tử thực lực, có thể nói như vậy, các nàng còn tại sao phải cẩn thận như vậy cẩn thận. Theo ta thấy, chúng ta không bằng liền thoải mái đi kết giao Bạch Uyên, che giấu giấu trái lại có vẻ chúng ta trong lòng có quỷ, đến thời điểm chúng ta lại cho Bạch Uyên một ít ám chỉ, để hắn rõ ràng ý của chúng ta là liền có thể. Nhưng lại như vậy tỷ lệ thành công quá thấp. Nguyệt Thần khẽ cau mày, tựa hồ còn chưa quá thỏa mãn. Mà Đại Tư Mệnh nhưng là cười cợt. Nguyệt Thần đại nhân, chuyện này cũng không thể nóng đổi, phải biết ngày sau còn dài, chúng ta bây giờ liền Bạch Uyên mặt đều không thấy trên, cũng không biết hắn có gì yêu thích, đã nghĩ hoàn thành Đông Hoàng đại nhân cho nhiệm vụ, có chút không thiết thực. Nàng cho Âm Dương gia mời chào đến người cũng không ít, ở phương diện này vẫn rất có kinh nghiệm. Ý của ngươi là trước tiên cùng với tiếp xúc, hiểu rõ Bạch Uyên yêu thích, sau đó sẽ làm vui lòng. Đại Tư Mệnh gật gật đầu. Cùng trước Âm Dương gia mời chào người không giống, Bạch Uyên không phải là cái gì người bình thường, các nàng cũng không cách nào ép buộc đối phương gia nhập Âm Dương gia, chỉ có thể dùng một ít lợi ích đi mê hoặc đối phương. Các nàng có thể không tin tưởng Bạch Uyên sẽ không có một chút xíu yêu thích. Liên buổi chiều Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh ngay ở đạo gia đi dạo lên, tìm hiểu lên Bạch Uyên nơi ở, biểu thị muốn bái phòng một phen. Lý do ngược lại cũng rất bình thường, Bạch Uyên thành tựu Bắc Minh Tử đệ tử, làm cho các nàng rất tò mò, vì lẽ đó muốn nhìn tới vừa thấy. Chỉ có điều khi các nàng đi đến Bạch Uyên nơi ở lúc, nhưng là không có nhìn thấy người, chỉ thấy được Ngưng Yên các nàng. Sau đó Ngưng Yên các nàng tưởng tượng một ít tình cảnh vẫn chưa đến, Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh phi thường thẳng thắn, hoàn toàn không có cùng Ngưng Yên các nàng tiếp xúc ý tứ, chưa thấy Bạch Uyên liền lập tức rời đi. Nguyệt Thần cũng không muốn lãng phí thời gian đi cùng Ngưng Yên mọi người đọ sức, có thời gian này không bằng suy nghĩ nhiều muốn như thế nào nhìn thấy Bạch Uyên bản thân. Vào lúc này nàng đột nhiên nhớ tới người nào đó biện pháp. Vào đêm, Bạch Uyên kết thúc ngày hôm nay công tác, thả tay xuống bên trong kiếm vôi, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Có thể trên đường trở về liền bị người chặn lại, mà ngăn chặn hắn chính là Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh. Các ngươi cản đường của ta là muốn làm cái gì? Hắn giờ khắc này trong lòng đều cảm thấy có chút kỳ quái, này Âm Dương gia người có phải là đều không thích bình thường gặp mặt phương thức. Lần trước Diễm Phi vì thấy hắn, hơn nửa đêm chạy tới dạ tập. Lần này Nguyệt Thần hai người lại là đêm tối khuya khoắt ở trên đường chặn hắn, liền không thể bình thường một chút sao? Nguyệt Thần sắc mặt cũng có chút lúng túng, nàng cũng không nghĩ đến chính mình gặp có đêm tối khuya khoắt ở trên đường chặn người thời điểm. Càng không nghĩ đến, Diễm Phi biện pháp lại hữu dụng như vậy, chỉ cần ở Bạch Uyên nơi ở phụ cận ôm cây lợi thỏ là được. Chương 126, càng là nữ nhân xinh đẹp, liền càng gặp lừa người. Chương 126, càng là nữ nhân xinh đẹp, liền càng gặp lừa người. Từ Bạch Uyên trong giọng nói, Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh cũng rõ ràng đối phương khẳng định là nhận ra thân phận của các nàng. Có điều các nàng cũng không có cảm thấy nhiều kinh ngạc chính là, dù sao đạo gia người trang phục cùng các nàng Âm Dương gia khác biệt rất lớn, mà các nàng muốn tới đạo gia bãi phòng tin tức nên đã sớm truyền khắp đạo gia trên dưới, Bạch Uyên không lý do liền không biết. Vì lẽ đó vẹn vẹn dựa vào những này, Bạch Uyên hoàn toàn có thể thấy được thân phận của các nàng. Vì không bị Bạch Uyên hiểu lầm, Nguyệt Thần cũng là làm nhanh lên ra giải thích. Ta là Âm Dương gia hữu hộ pháp Nguyệt Thần, vị này chính là Âm Dương gia hỏa bộ trưởng lão Đại Tư Mệnh, Phụng Đông Hoàng đại nhân chi mệnh đến đây bái phòng đạo gia, hướng về đạo gia biểu đạt Âm Dương gia thiện ý, chúng ta muốn ở đạo gia ở lại mấy ngày, cũng không phải là có ý định chặn đường, chỉ là trùng hợp muốn đến bái phòng ngươi, ở trên đường gặp phải mà thôi. Bạch Tuyên nghe xong nhẹ nhàng nhíu mày, hắn có thể không tin tưởng cái gì trùng hợp, hai người này tuyệt đối là ở chỗ này phụ cận đợi rất lâu rồi. Ta biết thân phận của các ngươi, có điều như ngày hôm nay sắp đã muộn, ta cũng không tốt tiếp đón các ngươi, không bằng các ngươi ngày mai trở lại. Nguyệt Thần nghe xong hơi nhíu mày. Nàng cũng không phải không nghĩ tới ngày mai trở lại, thế nhưng Bạch Tuyên bên người hai nữ nhân kia nàng bèn bèn là ngắn ngủi tiếp xúc liền biết hai người cũng không tốt đối phó. Nàng lại không thể biểu hiện ra cái gì lý, không phải vậy liền ác Bạch Tuyên, nhiệm vụ trực tiếp liền thất bại, này có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà khi Ngưng Yên các nàng trước mặt, nàng cảm giác muốn bắt cóc Bạch Tuyên có thể sẽ càng thêm khó khăn. Huống chi, mới vừa lời nói cũng rất khả năng chỉ là Bạch Tuyên từ chối chi tử, vạn nhất Minh Tiên lại thấy không tới người đâu. Nơi này là đạo gia, nếu là Bạch Tuyên có ý định ẩn nút không gặp các nàng cũng không cách nào cưỡng cầu. Vào lúc này Nguyệt Thần liền rõ ràng Diễm Phi phương pháp có cỡ nào hiệu suất cao. Nếu là theo khuôn phép cũ, các nàng kia còn làm sao hoàn thành Đông Hoàng đại nhân bàn giao nhiệm vụ? Bạch Tuyên tiên sinh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta có điều là muốn mượn dùng ngươi một chút thời gian cùng ngươi tâm sự, chính là thời gian nói mấy câu, ta tin tưởng ngươi không đến nổi ngay cả điểm ấy thời gian đều không rút ra được chứ. Bạch Tuyên mà người, không nghĩ đến Nguyệt Thần trực tiếp như vậy. Nhìn nàng dáng dấp như vậy, nếu là hắn không đáp ứng, biết do nói không chắc đối phương còn biết được chẳng hắn, mãi đến tận hắn đáp ứng mới thôi. Lấy Nguyệt Thần thực lực, nàng muốn tuần người, trừ phi là xích tùng tử mọi người ra tay, bằng không ai có thể bảo đảm phòng thủ được. Bạch Tuyên thở dài, là thật là không nghĩ đến âm dương gia người đều như thế yêu thích giả tập. Đã như vậy, cái kia đi theo ta. Bạch Tuyên mang theo hai người đi đến một nơi ven đường trong lương đỉnh ngồi xuống tán gẫu. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, thì có vài con không sợ người chim nhỏ bay tới, rơi vào Bạch Tuyên bên người. Bạch Tuyên hơi nhíu mày, không cần nghĩ hắn đều biết, vậy đại khái là xích tùng tử phái tới cơ sở ngầm, dùng để giám thị Nguyệt Thần hai người. Tuy rằng xích tùng tử bọn họ còn chưa thu được tiếng chim cấp 4 năng lực, thế nhưng trải qua như thế một quãng thời gian học tập, đã có thể dựa vào cái uy, người, bức, bị, lợi, lực, dụ, mệnh lệnh một phần nhỏ yếu bất lực chim nhỏ giúp bọn họ làm một ít chuyện đơn giản. Thì như nghe lén cùng truyền lời. Bất quá đối với những này, Nguyệt Thần các nàng đúng là không có nhận biết, chỉ là nhìn thấy Bạch Tuyên hướng về này ngồi xuống liền có thể hấp dẫn nhiều như vậy chim nhỏ thân cận, cảm giác thấy hơi thần kỳ. Bạch Tuyên tiên sinh quả thật là bất phàm, trước ta ở Âm Dương gia liền nhiều lần nghe Đông Quân nhắc qua ngươi, đối với ngươi nhưng là khen không dứt miệng, nói đến lần trước ở Tang Hải Đồng Quân hành vi có chút lỗ mãng, xông tới ngươi, chúng ta cũng nên thay nàng cho ngươi nói xin lỗi. Nguyệt Thần dựa vào Diễm Phi tên tuổi mở ra đề tài. Có thể Bạch Tuyên nghe xong nhưng là không khỏi cười cợt. Nàng nói Diễm Phi hành vi lỗ mãng, có thể chính nàng hành vi bất hòa Diễm Phi gần như sao? Được rồi, các ngươi cũng không cần vòng vo, có chuyện nói thẳng chính là, nơi này vừa không có những người khác. Nhìn thấy Bạch Tuyên nói như vậy, Nguyệt Thần nhẹ nhàng nhíu mày, nàng cùng Đại Tư Mệnh đối diện một ánh mắt, sau đó mở miệng nói rằng, đã như vậy, chúng ta liền nói thẳng, kỳ thực vốn là lần này nên đến đạo gia người nên Đông Quân. Là chúng ta ở Đông Hoàng đại nhân trước mặt nhiều lần xin, cuối cùng mới đến phiên chúng ta đến đạo gia, mà chúng ta làm như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một. Vậy thì là ngươi. Có điều ngươi cũng không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không muốn đối với ngươi làm sao, chính như chúng ta vừa bắt đầu nói, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn giao hảo ngươi. Nguyệt Thần nói, còn khẽ gật đầu, nàng cũng không có thật trực tiếp nói ra các nàng mục đích thật sự. Nàng lại không đốc, hiện tại liền Bạch Tuyên thái độ cũng không thấy, trực tiếp cho thấy ý đồ đến nhưng là tối kỵ. Bạch Tuyên nghe xong nhưng là có chút không quá tin tưởng nàng lời nói, chính mình tuy rằng lớn lên đẹp trai bức người, thế nhưng mị lực nên còn không lớn như vậy chứ. Ta có điều là một cái phổ thông đạo gia đệ tử thôi, các ngươi thật không cần thiết giao hảo ta. Nghe nói như thế, Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh cũng không khỏi cảm thấy có chút quái lạ. Có thể làm cho Đông Quân đều khen không dứt miệng người như thế nào gặp phổ thông. Ngươi cũng không cần như vậy khiêm tốn. Kỳ thực lần trước ta cũng cùng Đông Quân cùng đi Tăng Hải, chỉ tiếc lúc đó không thể thấy ngươi một mặt, sau đó lại từ Đông Quân trong miệng đối với ngươi có hiểu biết, vì lẽ đó trong lòng mong mỏi. Bây giờ chúng ta là chân tâm hy vọng có thể thu được ngươi hữu nghị. Nguyệt Thần biểu hiện rất là chân thành, thế nhưng màu xanh lam khăn lụa bên dưới, cặp kia trong mắt màu tím nhưng là khẽ run, câu nói như thế này đặt ở trước đây nàng là tuyệt đối không cách nào nói ra khỏi miệng. Dù sao nàng lại như vậy kiêu căng tự mãn một người, ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất ở ngoài, nàng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào chịu phục quá, Diễm Phi đều không ngoại lệ, như thế nào khả năng đối với Bạch Tuyên trong lòng mong mỏi. Bạch Tuyên nghe xong cũng là chân mày cau lại, lắc lắc đầu. Hữu nghị thứ này, xưa nay không phải động nói chuyện ra liền có thể dễ dàng thu được, huống chi ta sư huynh từ nhỏ đã dạy ta, càng là nữ nhân xinh đẹp, liền càng gặp lừa người. Ta làm sao biết các ngươi có phải là có mục đích khác? Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh nghe nói như thế, đều hơi sững sờ. Lời này đến cùng là đang khen ngợi các nàng đẹp đẽ, vẫn là đang mắng các nàng mục đích không thuần, miệng đầy nói dối. Hơn nữa chuyện như vậy, đúng là xích tùng tử gặp giáo. Đạo gia lúc nào giáo chút thứ này? Hai người rất nhanh sẽ phản ứng lại, Bạch Tuyên lời này quá nửa là biên. Dù sao thật muốn nói như vậy lời nói, vậy hắn bên người thì sẽ không có như vậy hai cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, chúng ta cũng biết ngươi sẽ không tin tưởng chúng ta. Dù sao ở bên ngoài xem ra, chúng ta Âm Dương gia người đều rất nguy hiểm, thế nhưng chúng ta hôm nay nói đều là xuất phát từ chân tâm, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nguyệt Thần trầm mặc một phen, cuối cùng cũng chỉ nói là như thế một bài văn. Nàng cũng rất rõ ràng, vẹn vẹn là một lần tiếp xúc ngắn ngủi, không đủ để thu được Bạch Tuyên tín nhiệm, càng không đủ lấy hoàn thành Đông Hoàng Thái Nhất nhiệm vụ. Cho nên bọn họ mục đích chỉ là vì ở Bạch Tuyên trong lòng lưu lại một cái ấn tượng. Nói xong những này, hai người một bên dứt khoát cùng Bạch Tuyên cáo tử. Hai người vừa đi, Bạch Tuyên bên người chim nhỏ cũng lập tức tứ tán rời đi, lưu lại một mình hắn ở trong lương đỉnh trầm tư. Này Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh xem ra là có chuẩn bị mà đến a. Chỉ là đơn giản một phen tiếp xúc, Bạch Uyên liền rõ ràng Nguyệt Thần mục đích, các nàng trong lời nói nói ở ngoài đều là đang biểu đạt chính mình thiện ý, thế nhưng chân thực mục đích xác thực một điểm đều không tiết lộ. Đối phương xem ra là rất có kiên trì, chỉ có điều ở trận này trong đêm, ai là thợ săn vẫn đúng là khó nói. Chương 127, sau đó, ta chính là Thái Ức Sơn Miêu đại vương. Chương 127, sau đó, ta chính là Thái Ức Sơn Miêu đại vương trở lại nơi ở. Bạch Uyên đem trên đường gặp phải Nguyệt Thần cùng đại tư mệnh sự tình cùng Ngưng Yên mọi người nói rồi một hồi. Các nàng khẳng định là không có ý tốt, lại còn đặc biệt ở ngươi trên đường trở về chờ, thật có lòng cơ. Ngưng Yên híp mắt hừ lạnh một tiếng. Buổi chiều nhìn thấy hai người thời điểm nàng liền đối với các nàng không có gì hay ấn tượng. Nguyệt Thần cũng vẫn được, có thể cái kia đại tư mệnh bề ngoài nhìn qua yêu diễm vô cùng, phản phất có thể câu hồn phách người như thế. Không cần đi bất kể các nàng an không có ý tốt, ta ngày hôm nay đúc kiếm cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Bạch Uyên hoạt động một chút vai, làm ra ám chỉ. Ngưng Yên không khỏi lườm hắn một cái, nơi nào không rõ ràng người này ý nghĩ, hắn không phải là muốn cho các nàng đấm bóp cho hắn sao? Có điều trên mặt bất đắc dĩ, động tác trên tay của nàng nhưng rất thành thực, cùng tức mặc hoa tuyết đồng thời, hai bên trái phải cho Bạch Uyên xoa bóp vai. Hắn cũng xác thực là hơi mệt chút, đúc kiếm chuyện như vậy khô khan vô cùng, hơn nữa rất tốn sức cùng tinh thần. Vì lẽ đó đêm nay hắn cũng không có lại đi tìm Ngưng Yên thảo luận nhân sinh, mà làm một thân một mình ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm hôm sau, Bạch Uyên ngủ một giấc ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Tuyết Nhi từ cửa sổ nhảy vào đến, trong miệng còn ngậm một cái cá khô, nằm ngoài Bạch Uyên bên người say sưa ngon lành mà bắt đầu ăn. Trong tình huống bình thường, Tuyết Nhi vẫn là yêu thích ở Bạch Uyên bên người nghỉ ngơi, chỉ cần Bạch Uyên nói một người nghỉ ngơi, cái kia bên người nhất định có Tuyết Nhi làm bạn. Nhìn thấy mèo con lại đây, Bạch Uyên đưa tay sờ sờ bộ lông của nó. Bây giờ nó đã học được chính mình cho mình cho ăn, mà người này vì là hệ thống cũng coi như là Bạch Uyên đầu này thành công. Nuôi nấng linh sủng, ngự linh kinh nghiệm 1, thu được mảnh vỡ 3 ngự linh kinh nghiệm thỏa mãn thăng cấp nhu cầu, ngự linh tăng lên đến 2 cấp, tương quan khen thưởng đã phân phát. Bạch Uyên nghe được đột nhiên xuất hiện gợi ý của hệ thống, mới phản ứng được chính mình cũng gặp ngự linh kỹ năng đều có thể thăng cấp. Lần trước kỹ năng thăng cấp vẫn là chủ nghệ kỹ năng, khen thưởng là thanh liên điệu tâm hỏa, vì lẽ đó lần này hắn cũng bắt đầu chờ mong lên ngự linh kỹ năng khen thưởng đến. Mà hắn mở ra bảng điều khiển hệ thống cũng là liếc mắt liền thấy vật phẩm cái kia một cột lại có thêm 2 thứ. Sáng thế thần che chở, đến từ con nào đó ạ nạ cả che chở, có thể làm cho một con linh sủng thu được chúc phúc, chịu đến vết thương chí mạng lúc sẽ không lập tức tử vong, mà là gặp tiến vào gần chết trạng thái, đúng lúc chịu đến trị liệu sau khi có thể ở thời gian cực ngắn bên trong khôi phục như cũ. Con mẹ nó 79 băng tức, đây là một tấm đến từ dị thế giới địa quang, nó có thể làm cho linh sủng lĩnh ngộ một cái tên là băng tức kỹ năng, từ đây, người đem ở trói trăng ngày mùa hè thu được miễn phí điều hòa, tuy rằng làm như vậy gặp có chút phí linh sủng. Bạch Uyên nhìn thấy hai người này đổ bật sau, khóe mắt hơi co giật. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia sáng thế thần che chở liền mạnh đến nỗi có chút thái quá, này tương đương với là có thể làm cho Tuyết Nhi nhiều một cái mạng. Đáng tiếc điều này cũng chỉ có thể cho Tuyết Nhi dùng, người dùng không được, không phải vậy món đồ này tác dụng thì càng lớn. Dù sao Tuyết Nhi có thể gặp phải nguy hiểm tình huống cực nhỏ, Bạch Uyên không có chuyện gì cũng sẽ không để một con mèo con đi đối mặt cái gì kẻ địch mạnh mẽ. Mà mặt sau cái kia chiêu thức đĩa quang so sánh với nhau hay là tác dụng càng to lớn hơn. Vật này có thể vô hạn sử dụng, không giống sáng thế thần che chở chỉ là một lần vật phẩm. Nói cách khác, hắn có thể sử dụng cái này nhanh chóng bồi dưỡng một đám gặp băng tức linh sủng. Đương nhiên, tiền đề là hắn có nhiều như vậy linh sủng. Đem những người còn có chút xa xôi sự tình quăng ở sau đầu, Bạch Uyên lúc này hiện đem 2 thứ dùng ở Tuyết Nhi trên người. Sáng thế thần che chở không có cho nó mang đến cái gì dị dạng cảm giác, thế nhưng cái kia chiêu thức đĩa quang lại làm cho chính vui vẻ ăn cá khô Tuyết Nhi cảm giác nơi cổ họng có chút bất lạnh. Nó không khỏi thở ra một hơi, một luồng màu trắng hàn khí từ trong miệng nó phun ra, trong nháy mắt đem cá khô đông băng băng lạnh. Mèo, ta cá khô. Tuyết Nhi kinh ngạc vô cùng, nó đều còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì. Bạch Uyên đưa tay ra cầm lấy bị đông lại cá khô, nhẹ nhàng dùng sức sờ một cái, phát hiện này khối băng còn rất cứng rắn. Xem ra kỹ năng này còn khá tốt. Có điều lúc này Bạch Uyên chú ý tới Tuyết Nhi tin tức ở trong có thêm một cái băng tức kỹ năng, mà kỹ năng bên cạnh có một cái tiểu nhắc nhở, 15, 16, nhìn thấy cái này nhắc nhở, Bạch Uyên không khỏi cảm thấy vô cùng quái lạ. Khá lắm, kỹ năng này cũng thật là hoàn mỹ chạm khắc đúng không? Liên sử dụng số lần hạn chế đều cho chạm khắc lại đây. Cũng may hệ thống đưa ra nhắc nhở, Tuyết Nhi đang nghỉ ngơi thời điểm gặp theo thời gian từ từ khôi phục kỹ năng sử dụng số lần, hơn nữa thực lực của nó càng mạnh, khôi phục càng nhanh. Tuyết Nhi cũng bắt đầu ý thức được chính mình được ghê gớm năng lực, có vẻ hơi hưng phấn, vây quanh Bạch Uyên kêu 2 tiếng, sau đó ngậm kết đông cá khô liền chạy ra ngoài. Bạch Uyên thấy thế lắc lắc đầu, cũng không đi quản nó. Mặc quần áo tử tế rời giường, sau đó hắn rồi cùng Ngưng Yên các nàng đồng thời ăn điểm tâm. Uống cháo nóng, Ngưng Yên cùng tức mặc hoa tuyết đều cảm giác thấy hơi nghi hoặc. Ngày hôm nay làm sao không thấy Tuyết Nhi? Bình thường vào lúc này, Tuyết Nhi nhưng là cùng Bạch Uyên như hình với bóng. Có thể ngày hôm nay lại không gặp. Bạch Uyên lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, nó sáng sớm liền đi ra ngoài, hay là đi chỗ nào đi chơi đi. Không cần phải để ý đến nó. Nghe được hắn nói như vậy, Ngưng Yên cùng tức mặc hoa tuyết liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng bọn họ không nghĩ đến, giờ khác này Tuyết Nhi chính đang Thái Ức Sơn bên trong chạy khắp nơi, đi khiêu chiến trước nó không dám khiêu chiến đối thủ. Chim bay cá nhảy bên trong mạnh nhất tồn tại cơ bản đều bị nó khiêu chiến mấy lần. Liên chiến 16 tràng, toàn thắng. Hơn nữa đều là một chiêu thuần sát. Vẹn vẹn là một buổi sáng. Nó liền bước đầu thống nhất toàn bộ Thái Ức Sơn bên trong chim bay cá nhảy, trở thành chúng nó trên danh nghĩa vương. Sau đó nó ngay lập tức sẽ tổ chức lần thứ nhất hội nghị. Xích Tùng Tử đang cùng hắn tiên hạc bồi dưỡng cảm tình, lúc này vẫn chim nhỏ bay vào được, hướng về phía tiên hạc kêu hai tiếng. Bước đầu học được tiếng chim xích tùng tử nghe xong sắc mặt khẽ thay đổi, bởi vì hắn nghe được lời nói là như vậy. Nhanh nhanh nhanh. Mới vừa Miêu đại vương hạ lệnh, Thái Ức Sơn bên trong sở hữu chim bay cá nhảy cũng phải đi phía nam trong rừng cây tập hợp, đi chết nhưng là gây go. Sau đó tiên hạc liền bỏ lại xích tùng tử, theo con kia đến đưa tin tức chim nhỏ bay đi. Xích tùng tử ý thức được khẳng định chuyện gì xảy ra, liền chuẩn bị đổi tới nhìn, nhưng là hắn vừa ra khỏi cửa, liền phát hiện càng quá đáng sự tình, vô số chim ở hướng về phía nam bay đi, phản phất có cái gì tai nạn sắp phát sinh như thế, không khỏi sửng sốt. Như vậy đồ sộ cảnh tượng tự nhiên cũng gây nên rất nhiều đạo gia đệ tử thậm chí là âm dương gia nguyện thần mọi người quan tâm. Trưởng môn sư minh, xảy ra vấn đề rồi. Thiên tông mấy vị trưởng lão dắt tay nhau mà đến, trên mặt vô cùng sốt ruột. Sư minh, Thái Ức Sơn đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy, có thể hay không là có đại tai ập lên đầu? Xích tùng tử nhíu nhíu mày, khép mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên hắn nhớ tới mới vừa con kia đưa tin tức chim nhỏ nhắc tới cái gì Miêu đại vương. Nhắc lên Miêu, tựa hồ toàn bộ Thái Ức Sơn chỉ có một con mèo, chính là Bạch Tuyên nuôi con kia mèo trắng. Lần trước hắn liền nhìn thấy Tuyết Nhi thu phục hai con chim cho mình quặng gió, lúc đó chỉ là cho rằng nó rất có linh tính, rất đặc biệt, có thể bây giờ nhìn lại, hắn vẫn còn có chút đơn thuần, con mèo này cùng chủ nhân của hắn như thế, đều không đúng một cái an ổn chủ. Đoán được toàn bộ chân tướng của chuyện sau khi, Xích Tùng Tử có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta biết đại khái là chuyện ra sao, đây là Bạch Tuyên sư đệ nuôi con kia Miêu làm ra đến. Chương 128, mèo con gặp có cái gì ý đồ xấu đây? Chương 128, mèo con gặp có cái gì ý đồ xấu đây? Nghe được Xích Tùng Tử lời nói, đạo gia mấy vị trưởng lão đều cảm giác thấy hơi thái quá. Này một con mèo làm sao có khả năng gợi ra trạng huống như vậy? Bạch Tuyên dưỡng Miêu bọn họ cũng từng thấy, nhiều lắm là cảm thấy cho nó rất có linh tính, rất đáng yêu, bọn họ làm sao đều không cách nào đem chuyện này cùng con mèo kia liên hệ cùng nhau, chuyện này thực sự là quá làm người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Xích Tùng Tử nhưng là đúng chính mình suy đoán phi thường khẳng định. Miêu đại vương, Miêu đại vương, toàn bộ Thái Ức Sơn cũng không có con thứ hai Miêu. Không tin lời nói, như vậy tùy ta đi tìm Bạch Tuyên sư để đi. Ta tin tưởng chuyện này cùng hắn cũng thoát không khai quan hệ. Có điều trước đó, lập tức thông báo xuống, không cho bất kỳ đệ tử tới gần phía nam rừng cây. Không bao lâu, Xích Tùng Tử mọi người liền cùng nhau chạy đi tìm Bạch Tuyên tìm tòi hư thực. Lúc này Bạch Tuyên kỳ thực cũng có chút tỉnh tỉnh, hắn mới vừa ăn cơm chưa xong, dự định cùng Ngưng Yên mọi người đồng thời ngồi ở trong sân nghỉ ngơi một lúc, sau đó sẽ đi phố đúc kiếm. Ai biết lúc này Thái Ức Sơn lại xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy. Bạch Tuyên phản ứng cũng rất nhanh, lập tức liền đoán được tình huống như thế hơn nửa cùng mất tích một buổi sáng Tuyết Nhi có quan hệ, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Nhìn thấy Xích Tùng Tử bọn họ lại đây, hắn cũng đoán ra bọn họ ý đồ đến. Sư đệ, ngươi nuôi con mèo kia đây? Quả nhiên, Xích Tùng Tử vừa mở miệng liền hỏi lên Tuyết Nhi tâm tích. Bạch Tuyên thở dài, Tuyết Nhi hôm nay sáng sớm cũng đã chạy ra ngoài chơi, bây giờ ở đâu ta cũng không rõ ràng, thế nhưng quá nửa là ở phía nam trong rừng cây. Quả thế, Xích Tùng Tử một bộ sớm có dự liệu dáng vẻ. Mau mau cùng chúng ta đi đưa ngươi Miêu mang về, ngươi biết cái kia con vật nhỏ lần này làm ra bao lớn động tĩnh sao? Ta hiện tại nghĩ đến muốn cùng các đệ tử đi làm giải thích liền cảm giác đau đầu, huống chi âm dương gia người còn không đi đây. Bạch Tuyên nghe xong cũng có chút lúng túng, hắn làm sao biết Tuyết Nhi lại gan to như vậy, mới vừa được một cái băng tức kỹ năng liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mọi người cũng không còn làm lỡ thời gian, đồng thời hướng về phía nam rừng cây đi đến. Giờ khắc này, phía nam trong rừng cây, đủ loại khác nhau động vật gặp nhau một đường, liền ngay cả một ít lẫn nhau là thiên địch sinh vật lại cũng có thể tưởng an vô sự địa ngồi cùng một chỗ, không dám gây sự. Những động vật này làm thành từng cái vòng, có thể nhìn ra được, càng là xung quanh động vật liền càng là nhỏ yếu, mà bên trong vòng sinh vật thì lại phải cường đại nhiều lắm, tỉ như gấu chó, độc xà, diều hâu cùng với hổ báo chờ động vật, đẳng cấp còn khá là nghiêm ngặt. Mà bị nhiều như vậy động vật vây vào giữa, cho rằng vương như thế tồn tại, nhưng là một con nho nhỏ mèo trắng. Tuyết Nhi đứng ở trên một tảng đá lớn, dường như một đầu híp lại mắt sư tử. Một con hổ phát sinh một tiếng gầm nhẹ, nhắc nhở Tuyết Nhi, thú đã gần như đến đủ. Tuyết Nhi mở hai mắt ra, khẽ gật đầu. Nó nhìn chung quanh một vòng, sau đó mở miệng dạy bảo lên nói đến. Cái đám này động vật túi đầu, mỗi một người đều biểu hiện ra thần phục tâm ý, đặc biệt cách Tuyết Nhi gần nhất cái kia vài con mãnh thú, nếu là nhìn kỹ, còn có thể từ trên thân bọn họ thấy không hoàn toàn hòa tan băng tạt bã, hiển nhiên là gặp phải đánh đập. Tuyết Nhi giờ khắc này có chút hăng hái, lúc trước nó còn chỉ là vẫn nhỏ yếu đáng thương lại bất lực nhỏ con, bị một đám người nắm lấy, cả ngày nhốt ở trong lồng, mãi đến tận gặp phải Bạch Tuyên. Bây giờ, nó đã không phải nguyên lai cái kia nhỏ yếu mèo con, mà là Thái Ức Sơn sở hữu chim bay cá nhảy vương. Phát biểu kết thúc, Bạch Tuyên mọi người vừa vặn chạy tới hiện trường, sau đó liền nhìn thấy vạn thú cùng hô đồ sộ cảnh tượng. Mà Xích Tùng Tử mọi người tuy rằng nghe không hiểu cái khác thú ngữ, thế nhưng có thể nghe hiểu một ít tiếng chim, sắc mặt là càng ngày càng quái lạ. Thánh hỏa sáng tỏ, thánh hỏa diệu diệu, phàm ta đệ tử, mạo mạo mèo mèo. Bạch Tuyên cũng cảm thấy nghi hoặc không rõ, câu nói này là ai giao cho Tuyết Nhi? Hắn nhớ được chính mình tuyệt đối chưa từng nói qua câu nói này, chỉ có mấy năm trước cùng Đào Yêu kể chuyện thời điểm mới nói quá một lần. Chờ chút, Đào Yêu. Bạch Tuyên lập tức nhận ra được chuyện này tựa hồ không đơn giản như vậy, sẽ không phải Tuyết Nhi làm ra lớn mật như vậy động tĩnh cũng là Đào Yêu đang xúi giục nó chứ? Có điều hắn cũng không thấy Đào Yêu bóng người, chỉ có thể tạm thời đưa cái này suy đoán thả xuống. Một đám gia thú bên trong đột nhiên xuất hiện một nhóm nhân loại, tự nhiên là rất nhanh sẽ gây nên gia thú quan tâm. Mặc kệ là nhỏ yếu gia thú vẫn là mạnh mẽ hung thú đều có chút sợ sệt địa lui về phía sau lùi. Chúng nó ở Thái Ức Sơn cũng đợi nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng Thái Ức Sơn trên người đều không dễ chơi. Lúc này Tuyết Nhi nhận ra được Bạch Tuyên khí tức, miêu một tiếng, Sau đó gia thú phảng phất nghe được mệnh lệnh như thế, dồn dập nhường ra một con đường đến. Bạch Tuyên mọi người theo con đường đi đến Tuyết Nhi trước mặt, giờ khắc này Tuyết Nhi ngẩng lên đầu mình, ở trên tảng đá lớn nhảy nhảy nhót nhót, phía sau đôi vui sướng múa lên, tựa hồ rất hưng phấn dáng vẻ. Mà bảo, chủ nhân, ta đã thành công thu phục Thái Ức Sơn trên sở hữu chim bay cá nhảy, ta có phải hay không rất lợi hại? Nhìn thấy Tuyết Nhi ở trước mặt mình khoe khoang cùng tranh công, Bạch Tuyên đều có chút dở khóc dở cười. Hắn là nghĩ tới để Tuyết Nhi thu phục một ít gia thú, sau đó chính mình liền có thể mang Tuyết Nhi theo lệnh gia thú, tuy nhiên không nghĩ tới để nó làm ra lớn mật như vậy động tình a. Có điều nhìn thấy Tuyết Nhi cái kia đơn thuần mà ánh mắt trong suốt, Bạch Tuyên lại không đành lòng đi trách cứ nó, dù sao tên tiểu tử này tuy rằng làm ra động tĩnh hơi lớn, nhưng là nó điểm xuất phát là tốt, hoàn toàn là đang vì hắn suy nghĩ. Hắn đem Tuyết Nhi ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó đầu nhỏ, sau đó có chút cùng xích tùng tử mọi người xin lỗi. Sư Minh, ta cũng không nghĩ đến tên tiểu tử này gặp làm ra động tĩnh lớn như vậy, sau đó ta nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc nó. Thôi đi, người miêu giống như ngươi, đều không đúng an phận chủ. Xích Tùng Tử tức giận lườm hắn một cái, nhìn chằm chằm ở Bạch Tuyên trong lòng biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn Tuyết Nhi nhìn hồi lâu, sau đó hắn lại nhìn một chút chu vi những người nhìn qua liền so với Tuyết Nhi mạnh không ít động vật, thực sự không nghĩ ra Tuyết Nhi là làm sao thu phục những đám dã thú này. Dù sao một con mèo cùng một con mãnh hổ cái nào càng lợi hại, là cá nhân liền có thể nhìn ra. Thế nhưng hiện tại sự thực đã đặt tại trước mặt bọn họ, vậy thì giải thích Bạch Tuyên con mèo này không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Tuy rằng Tuyết Nhi làm ra động tĩnh rất lớn, thế nhưng Xích Tùng Tử mấy người cũng chỉ là có chút đau đầu, còn không đến mức thật sự đối với một con mèo tức giận, dù sao cùng mèo con tức giận cái gì truyền đi cũng làm người chế nhạo. Được rồi, chuyện này chúng ta cũng không truy cứu, mau để cho những đám dã thú này đều tản đi đi. Tuy rằng ta phong tỏa chung quanh đây, thế nhưng cũng không dám nói có thể duy trì bao lâu không bị phát hiện, bây giờ Nguyệt Thần mọi người còn ở đây. Bạch Tuyên nghe vậy, lập tức gật gù, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Tuyết Nhi. Nghe được đi, đội vàng đem ngươi những này thần dân cho ta xua tan. Tuyết Nhi nghẹn ngào một tiếng, sau đó quay về những người dã thú kêu gọi. Nghe được chỉ lệnh, những đám dã thú này lập tức đứng xếp hàng, có thứ tự rời đi, để Xích Tùng Tử mọi người lại lần nữa mở mang tầm mắt. Lúc này Xích Tùng Tử có chút ngạc nhiên hỏi, sư đệ, ngươi con mèo này đến tột cùng là từ đâu mua được? Sư minh ta cũng muốn đi mua một con nuôi dưỡng xem. Con vật nhỏ này xem ra đáng yêu ngoan ngoãn, nho nhỏ một con, ai có thể nghĩ tới có bản lãnh như vậy? Bởi vậy hắn không phải không thừa nhận, chính mình độc lòng. Thậm chí hắn đều muốn hướng về Bạch Tuyên mượn con mèo này nghiên cứu mấy ngày, chỉ là biết Bạch Tuyên nhất định sẽ không đáp ứng, mới hỏi như vậy một câu. Chương 129, ba đại trưởng lão có 5 vị không phải thưởng thức sao? Chương 129, ba đại trưởng lão có 5 vị không phải thưởng thức sao? Xích Tùng Tử ý nghĩ tự nhiên là thất bại, xem Tuyết Nhi như vậy mèo con nhưng là độc nhất vô nhị. Hắn hay là có thể tìm tới cùng Tuyết Nhi như thế có linh tính sủng vật, thế nhưng cũng tuyệt đối không cách nào cùng Tuyết Nhi cùng sánh vai, dù sao Bạch Tuyên ở Tuyết Nhi trên người cũng là chút xuống không ít tâm huyết, cho nó loạt vài cái dòng. Như vậy linh sủng, nên có thể nói lên được là khắp thiên hạ độc nhất chỉ. Đối với này Xích Tùng Tử cũng chỉ là có hơi thất vọng thôi, hắn vốn là cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nếu như vậy sủng vật tùy ý có thể ngộ, vậy bọn họ cũng sẽ không giật mình như thế. Có điều Tuyết Nhi mặc dù là độc nhất vô nhị, có thể có linh trí sủng vật không phải là, dù sao Bạch Tuyên trong tay còn có trí tuệ quả như vậy thứ tốt. Chỉ là bởi vì trước trên tay hắn mảnh vỡ cũng không nhiều, còn muốn cho Tức Mặc Hoa Tuyết tập hợp Đông Tuyết kiếm pháp, vì lẽ đó sẽ không có đem trí tuệ quả đào tạo phương án giao cho Xích Tùng Tử, chỉ là đem một ít màu trắng phẩm chất linh dược đào tạo phương án cho hắn. Bây giờ trên tay hắn mảnh vỡ số lượng cũng coi như sung túc, tự nhiên cũng có thể bắt đầu đào tạo này trí tuệ quả. Làm Bạch Tuyên đem chuyện này nói cho Xích Tùng Tử mọi người sau khi, nguyên bản còn có chút hơi thất vọng bọn họ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Sư đệ ngươi không tử tế a, có như vậy thứ tốt lại hiện tại mới nói cho chúng ta. Xích Tùng Tử cười bố vô Bạch Tuyên, trong giọng nói nhưng không nửa điểm ý trách cứ. Loại linh dược này không so với cái khác, sư minh còn phải cẩn thận kiểm soát. Bạch Tuyên lấy ra một phần linh dược hạt giống cùng với tương ứng đào tạo phương án cho Xích Tùng Tử, còn đặc biệt căn dặn một hồi. Xích Tùng Tử gật gù. Ta rõ ràng, vật này ta sẽ tự mình chăm nom. Sau đó Xích Tùng Tử mọi người liền đội vàng đi cùng các đệ tử giải thích mới vừa phát sinh dị tượng đi tới. Cuối cùng cũng không biết bọn họ dùng biện pháp gì, thành công rời đi các đệ tử sự chú ý, để chuyện này tạm thời có một kết thúc. Bạch Tuyên không có đi quản những chuyện này, căn dặn Tuyết Nhi không cho lại chạy loạn sau khi, hắn liền lại chạy đi phố đúc kiếm, tiếp tục chính mình đúc kiếm đại nghiệp. Mà lúc này, ở Âm Dương gia làm khách Nguyệt Thần cùng đại tư mệnh nhưng là đúng chuyện này cảm thấy hết sức kỳ quái. Tuy rằng Xích Tùng Tử đã cấp ra giải thích, thế nhưng các nàng cảm thấy cho hắn càng như là ở che lấp cái gì. Không nghĩ đến vừa tới đạo gia liền phát sinh chuyện như vậy, Đông Hoàng đại nhân dự liệu quả thực không sai, bây giờ đạo gia bí mật vẫn đúng là không ít ta. Nguyệt Thần có chút cảm thán, đồng thời trong đầu hiện ra Bạch Tuyên bóng người. Ngươi cảm thấy đến chuyện này có thể hay không cũng cùng Bạch Tuyên dùng có quan hệ? Nàng đột nhiên hỏi đại tư mệnh. Đại tư mệnh trầm mặc một hồi, sau đó nói, thuộc hạ cho rằng chuyện này cùng Bạch Tuyên nên không tránh khỏi có quan hệ. Tuy rằng không biết tình huống cụ thể, thế nhưng này không trở ngại hai người làm ra suy luận như vậy. Đáng tiếc này Bạch Tuyên lòng cảnh giác quá cao, mà mục đích của chúng ta tính cũng rất rõ ràng, muốn hiểu rõ bí mật của hắn cũng không dễ dàng. Nguyệt Thần có chút bất đắc dĩ thở dài. Tối hôm qua nàng lấy ra một bình từ đạo gia nơi đó mua dưỡng khí đan, rõ ràng cảm giác mình tốc độ tu luyện có tăng lên. Trước nàng cùng Diễm Phi ở Tang Hải cũng mua mấy bình dưỡng khí đan, sau khi trở về cơ bản đều cho Vân Trung Quân soạn soạn. Thành tựu Âm Dương gia luyện đan kỹ thuật cao nhất người một trong, Vân Trung Quân nghiên cứu nhiều như vậy đan dược, nhưng cuối cùng những cái gì đều không có nghiên cứu chế tạo đi ra. vì lẽ đó ngày hôm qua kỳ thực là Nguyệt Thần lần thứ nhất dùng này dưỡng khí đan. Đại Tư Mệnh nghe xong cũng lập tức đáp lời gật gật đầu. Có điều nàng càng rõ ràng bây giờ bằng các nàng dăm ba câu liền muốn bắt cóc Bạch Uyên, đó là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đối với Bạch Uyên, các nàng nhất định phải càng có kiên trì. Vào đêm, Bạch Uyên lần này đi về nghỉ, không có gặp lại Âm Dương gia dạ tập, để hắn cảm giác ung dung không ít. Tuy rằng Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh đều là cao cấp nhất mỹ nhân, thế nhưng đáng tiếc các nàng là Âm Dương gia người, Bạch Uyên cũng không muốn cùng các nàng có quá nhiều tiếp xúc. Cơm nước xong, một phen rửa mặt qua đi, Bạch Uyên ở trong phòng tĩnh tọa tu luyện, đang đợi một lúc sau khi, hắn phát hiện bình thường vào lúc này trở về tìm hắn Đào Yêu ngày hôm nay lại không có tới. Đây là trột dạ a. Bạch Uyên lắc lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng trừng một ánh mắt Tuyết Nhi, bây giờ nó cũng đã cái gì đều bàn giao. Nó gặp làm ra động tĩnh lớn như vậy xác thực là có người không đúng, là có yêu tinh ở sau lưng nó xúi giục nó. Bạch Uyên hơi thở dài, không có lại đi xoắn xuýt những thứ này. Nếu là không đề cập tới ngày hôm nay Tuyết Nhi làm ra đến động tĩnh, Bạch Uyên có thể đối với nó biểu hiện hôm nay đánh vô cùng. Sờ sờ Tuyết Nhi đầu, Bạch Uyên ăn vào một viên dưỡng khí đan, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Mà ở Thái Ức Sơn vẫn như cũ an bình an lành thời gian, một bên khác, cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Kính Hồ Y Trang phụ cận, nhưng là có chút không yên ổn tĩnh. Mặc gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp đưa bị thương Mặc gia đệ tử đến đây Kính Hồ cầu niệm đoan xuất thủ cứu giúp, ai biết chính mình trên đường trở về lại gặp phải Âm Dương gia năm tên trưởng lao phục kích. Âm Dương gia người, các ngươi muốn làm cái gì? Lục Chỉ Hắc Hiệp nhận ra được không đúng, Âm Dương gia người nhìn qua lai giả bất thiện, không khỏi nắm thật chặt trong tay Mặc Mi. Nghe được vấn đề của hắn, lần hành động này người phụ trách cũng chính là Âm Dương gia thổ bộ trưởng lão Tương Quân chỉ là hừ nhẹ một tiếng, căn bản không có cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp nói thêm cái gì ý tứ, trực tiếp hạ lệnh. Sau một khắc, hai vị thủy bộ trưởng lão Tương phu nhân đều dồn dập sử dụng Âm Dương gia tuyệt kỹ chín thủy phong lên, theo hai người nhanh chóng kết ấn, hai cái rắn nước bỗng dưng bay lên, phát sinh tê tê tiếng kêu, sau đó hướng về Lục Chỉ Hắc Hiệp nào tới. Cùng lúc đó, một bộ trưởng lão Hắc Bạch Tiếu Ti mệnh cũng sử dụng vạn diệp phi hoa lưu, xanh biếc lá cây ở các nàng trong tay trở nên sắc bén vô cùng, có thể tối kim đoạn ngọc. Trong nháy mắt, Lục Chỉ Hắc Hiệp sở hữu đường lui tựa hồ cũng bị niêm phong lại. Nhưng mà hắn dưới hắc bào sắc mặt lại hết sức bình tĩnh, không hề có một chút thần sắc hốt hoảng. Hắn tả ngón cái quay về kiếm cách nhẹ nhàng đẩy một cái, Mặc Mi ra khỏi vỏ, một luồng kiếm khí màu đen trong nháy mắt đem bao phủ, vì đó chống lại rồi Âm Dương gia bốn vị trưởng lão đều hợp công. Nhìn thấy sáu con Black Ma Sơ, lại dễ dàng như thế liền chặn lại rồi Tương phu nhân các nàng tấn công, còn chưa ra tay Tương quân sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị. Lục Chỉ Hắc Hiệp nội lực thâm hậu, đã vượt qua dự liệu của bọn họ, quả nhiên không thẹn là trên giang hồ thành danh đã lâu cao thủ. Có điều dù vậy, bọn họ cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Phải biết thật luận nội lực mạnh yếu hoặc là thâm hậu trình độ, đạo gia, Âm Dương gia như vậy tông môn nói như vậy gặp càng mạnh hơn. Vì lẽ đó nội lực cũng là tương quân ưu thế của bọn họ vị trí. Sau đó, Tương phu nhân các nàng thế tiến công vẫn chưa đình chỉ, hơn nữa Tương quân cũng ra tay rồi, sự công kích của bọn họ cũng là càng ngày càng kịch liệt. Lục Chỉ Hắc Hiệp đã hoàn toàn rút ra Mặc Mi, hắn không có lựa chọn một mực địa phòng ngự. Tuy rằng Mặc gia chú ý phi công, rất ít gặp chính mình bốc lên sự cố, thế nhưng một khi có người khiêu khích chính mình, bọn họ cũng đương nhiên sẽ không ngây ngốc chịu một trận đánh. Lục Chỉ Hắc Hiệp ở trên thân kiếm diện một vệt, nội lực điên cuồng vận chuyển, Mặc Mi biến ảo ra càng nhiều kiếm khí, màu mực kiếm khí so với này bóng đêm còn muốn hắc ám. Hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm bung lên, kiếm khí lập tức như là hố đen khuyết tán ra đến thôn vệ tất cả xung quanh. Cỏ di địa, rừng cây, thời khắc này đều toàn bộ bị hắn này một kiếm phá hủy. Chương mới khả năng chậm một chút như đề, đêm nay tăng ca thêm đến 11 điểm, tác giả thức đêm gõ chữ, xin mọi người hơi hơi kiên trì chờ đợi một hồi chương 130, ngươi thậm chí đều không thể để ta cảm thấy một tia đau đớn chương 130. Ngươi thậm chí đều không thể để ta cảm thấy một tia đau đớn. Lục Chỉ Hắc Hiệp thực lực vào đúng lúc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, vô số màu mực kiếm khí như là một đóa hoa tươi trong đêm đen tỏa ra. Âm Dương gia năm tên trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đều cùng nhau biến đổi. Mặc gia kiếm pháp mặc dù nói là trùng phòng thủ mà không nặng công, nhưng lực sát thương kỳ thực không có chút nào yếu, huống chi là lấy Mặc Mi kiếm triển khai ra Mặc gia kiếm pháp, uy lực càng là lên không ngừng một cấp độ. Trôi này Mặc Mi tuy rằng không có leo lên kiếm vũ, còn có tự kiếm phi công, Mặc Mi vô phong nghe đồn là một thanh không nhận bộ phòng, thường thường như thức trường kiếm. Nhưng trên thực tế trôi này vô phong chi kiếm uy lực lại hết sức kinh người. Không phải vậy thật sự cho rằng Mặc gia gặp tùy tiện nắm một thanh kiếm cho rằng Mặc gia cự tử tín vật. Có điều Tương quân mấy người cũng xem như là phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức liền tiến hành rồi tránh né hoặc là phòng ngự. Tương quân hai tay kết ấn, một khối kỳ dị đá tảng từ mặt đất nô ra, che ở hắn trước người. Mà Tương phu nhân nhưng là triển khai chín thủy phong lên, hai người hợp lực ở trước người hình thành một cái to lớn dòng nước tấm chắn. Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh không dám xem bọn họ như vậy mạnh mẽ chống đỡ, vì lẽ đó lập tức triển khai đột thuật, cấp tốc thoát ly Mặc Mi kiếm khí phạm vi công kích. Hai người trên mặt đều lộ ra một tia nghĩ mà sợ tỉnh, cái chán không khỏi chạy xuống vài giọt mồ hôi. Thật vất vả ngăn trở Lục Chỉ Hắc Hiệp phản kích, Tương quân mấy người cũng có một chút vì thở dốc, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn. Không trách Đông Hoàng đại nhân để chúng ta cẩn trọng một chút, này Lục Chỉ Hắc Hiệp thực lực lại kinh khủng như thế. Nếu chúng ta một chọi một, e sợ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tương quân nhớ tới Đông Hoàng thái nhất ngày đó lưu lại bọn họ, sau đó bàn giao bọn họ một cái nhiệm vụ, để bọn họ đi phục kích Lục Chỉ Hắc Hiệp. Đối với nhiệm vụ này, bọn họ cũng không có nhiều bất ngờ, bởi vì Âm Dương gia cùng Mặc gia có thể nói thế kỷ. Lúc trước Âm Dương gia tiên hiển vì tìm kiếm Thương Long thất túc bí mật, làm rất nhiều nỗ lực, nhưng cũng bởi vậy suýt chút nữa dẫn tới thiên hạ đại loạn, sau đó bị Mặc gia ngay lúc đó cự tử cho ngăn cản, dẫn đến Âm Dương gia nỗ lực dã tràng xe cát. Mà cái kia một đời Mặc gia cự tử cũng chết với Âm Dương gia trên tay. Từ đó về sau, Âm Dương gia cùng Mặc gia liền kết xuống không cách nào hóa giải sâu án. Chỉ có điều lần này tập kích Lục Chỉ Hắc Hiệp, để Tương Quân phát hiện, đối phương thực lực tựa hồ so sánh với một đời Mặc gia cự tử còn cường đại hơn. Mặc Mi như vậy vũ khí ở trong tay đối phương giống như là thần binh bình thường, công phòng thủ một thể, đều không hề kẽ hở. Lục Chỉ Hắc Hiệp bước lui mấy người, cũng không có truy kích, trái lại thu hồi kiếm khí, khuôn mặt của hắn ẩn giấu ở đen như mực áo choàng bên dưới, khiến người ta không nhìn ra hắn vẻ mặt làm sao. Ta không muốn cùng các ngươi dây dưa, kính xin các ngươi nhanh chóng rời đi, bằng không, ta cũng sẽ không khách khí nữa. Nghe nói như thế, Tương Quân mọi người nhưng là cười nhạo một tiếng. Tuy rằng một trọi một bọn họ xác thực không phải Lục Chỉ Hắc Hiệp lợi hại, thế nhưng bọn họ hiện tại nhiều người a. Bọn họ liền không tin năm đánh một đều không cách nào đánh qua hắn. Tương Quân khẽ quát một tiếng, Thương Phu Nhân cùng Thiếu Ti mệnh lập tức phân tán ra đến, đứng ở Lục Chỉ Hắc Hiệp phương hướng khác nhau. Một luồng kỳ lạ khí tức đem bọn họ năm người nối liền cùng một chỗ, lực lượng ngũ hành ở tại bọn hắn trên người lưu chuyển, khí thế lập tức liền một lần nữa ngăn chặn Lục Chỉ Hắc Hiệp. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng rõ ràng sự lựa chọn của bọn họ, liền dựng thẳng lên mặt mi, hợp lại ngón tay một vệt. Lấy hắn làm trung tâm, một bộ tranh thủy mặc giống như cảnh tượng từ từ lan tràn ra. Mà Tương Quân mấy người cũng không còn lưu thủ, trực tiếp sử dụng toàn lực, lợi dụng lực lượng ngũ hành, dự định cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp cứng đối cứng. Năm người tổng cộng là năm hai tay, đều cùng trên dưới tung bay chim như thế, đều sắp ra tàn ảnh. Hoàng Thiên Hậu Thổ, Ba Phong Cũng Chỉ, Tương Quân lại đồng thời sử dụng hai môn không cần thổ thuộc tính em dương thuật. Mà hai vị tương phu nhân cũng không bình thường, phân biệt sử dụng Thượng Thiện Nhược Thủy cùng Bạch Lộ Khí Dương, làm cho trong không khí hơi nước cấp tốc tăng nhanh. Các nàng một cái phụ trách cùng Tương Quân phối hợp, cường hóa Tương Quân sức chiến đấu, mà một cái khác nhưng là phụ trách trợ giúp Hắc Bạch Thiếu Ti Mệnh. Hai vị Thiếu Ti Mệnh vốn là người ở chỗ này ở trong thực lực yếu nhất, có thể có tương phu nhân rút, hai người Vạn Diệp Phi Hoa Lưu Uy lực lập tức liền tậy mạnh gấp đôi không thôi. Nhưng mà ngay ở hai bên phải tiếp tục đánh thời điểm, một cái ăn mặc phổ thông nữ tử xuất hiện ở phụ cận. Lục Chỉ, các ngươi này đêm tối khuya khoắt chính là phải làm gì? Các ngươi có biết hay không các ngươi làm ra đến động tĩnh đã ảnh hưởng đến ta cùng ta bệnh nhân? Nghiệm Đoan mặt tối sầm lại, hồn nhiên không có phát hiện mình theo âm thanh đến, bây giờ đã xông vào nguy hiểm khu vực. Lục Chỉ Hắc Hiệp sắc mặt thay đổi, không nghĩ đến Nghiệm Đoan lại lại đây. Hắn bật lên kinh công, đội bắt chạy tới Nghiệm Đoan bên người, đem ngăn ở phía sau. Nghiệm Đoan sư muội, ngươi không nên xuất hiện ở đây, nơi này quá nguy hiểm. Lục Chỉ Hắc Hiệp khuyên bảo lên Nghiệm Đoan, nắm Mặc Mi tay cũng bởi vì chuyện này mà hơi rung động. Nghiệm Đoan nghe xong nhưng là có chút khó chịu. Vậy thì như thế nào? Ta không phải là tay trói gà không chặt người bình thường. Nghiệm Đoan tu vi cũng ở tiên thiên cảnh giới, chỉ có điều nàng phần lớn võ công đều là trị bệnh cứu người mà học, hại người thủ đoạn cũng là thật là ít đòi. Thế nhưng bây giờ nàng được Bạch Uyên cho Hoa Dương châm pháp một thân thực lực trong nháy mắt cất cao rất nhiều. Có thể những người khác, tỉ như Âm Dương gia năm tên trưởng lão, bọn họ đều cũng không rõ ràng điểm này, vì lẽ đó vẫn chưa đem Nghiệm Đoan cái này ý đi ra đệ tử để ở trong lòng. Bọn họ hàng đầu mục tiêu vẫn là đối phó Lục Chỉ Hắc Hiệp, hoàn thành Đông Hoàng Thái Nhất bàn giao nhiệm vụ. Có điều nhìn thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp đối với Nghiệm Đoan tựa hồ đặc biệt quan tâm, Tương Quân nở nụ cười. Tương Phu Nhân cùng Thiếu Ti Mệnh nhìn thấy sau khi ngay lập tức sẽ rõ ràng hắn là ý tứ. Liên năm người lập tức đối với Nghiệm Đoan khởi xướng tấn công. Lục Chỉ Hắc Hiệp thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không có ở tại chỗ phòng thủ, mà là trước tiên tiến lên nên tiếp. Người trùng kế. Tương Quân nhếch miệng lên, sau đó hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng. Đột nhiên, ba khối đá tảng bay lên, đem Lục Chỉ Hắc Hiệp giam ở bên trong. Dưới chân hắn mặt đất cũng biến thành vô cùng mềm mại, một cước đặt lên, hắn lại trực tiếp lún xuống dưới, sau đó liền cảm giác đều một luồng mạnh mẽ sức hấp dẫn, để hắn khó có thể tránh thoát. Cùng lúc đó, hai tên Thiếu Ti Mệnh cũng thừa dịp Lục Chỉ Hắc Hiệp hành động được, chuẩn bị đối với hắn triển khai một đòn phải giết. Lục Chỉ Hắc Hiệp vừa định muốn khởi động Mặc Mi kiếm, không nghĩ đến lúc này ở một bên xem trận chiến Nghiệm Đoan lại ra tay rồi. Nó cầm trong tay ba ngón châm, rung cổ tay, ba viên ngân châm bay vụt đi ra ngoài. Cách nàng gần nhất Thiếu Ti Mệnh Bạch không có nhận ra được nguy hiểm lặng lẽ giáng lâm. Chờ nàng nghe được tiếng gió phản ứng lại, đã không cách nào tránh né. Có điều nàng vẫn là đỡ hai viên ngân châm, có một viên ngân châm đâm trúng rồi bờ vai của nàng. Nhưng mà Thiếu Ti Mệnh Bạch hơi sửng sốt một chút, nàng lại không nhận ra được có cái gì dị dạng. Này ngân châm có tác dụng gì? Nhẹ nhàng, như ngươi vậy công kích thậm chí đều không thể để ta cảm thấy một tia đau đớn. Bạch hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là xem thường Nghiệm Đoan. Nghiệm Đoan mặt không hề cảm xúc, không buồn không vui, ánh mắt của nàng đóng lại, hít sâu vào một hơi. Tiếp theo nàng hai tay mau ra tàn ảnh, ngón tay dường như tung bay hồ điệp, trong nháy mắt bắn ra lượng lớn ngân châm, lít nha lít nhít, hầu như phong tỏa Bạch sở hữu đường lui. Chương 131, lấy hồn để thở, lấy khí hóa lực. Chương 131, lấy hồn để thở, lấy khí hóa lực. Làm Nghiệm Đoan lấy ý ra đặc thủ thủ pháp mưa hoa ngân châm sử dụng hoa dương châm pháp thời gian, Bạch trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc tỉnh, nàng lại từ đạo công kích này bên trong cảm nhận được uy hiếp, xuất phát từ cẩn thận, nàng ngay lập tức sẽ dùng âm dương thuật đi chống đối. Nhưng là ở nàng muốn điều động nội lực trong cơ thể chân khí thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được một tia vương hữu, nội lực của nàng lại như là hồng thủy gặp phải đập lớn như thế, lại bị món đồ gì ngăn cản. Nội lực của nàng vận chuyển xuất hiện vấn đề, tự nhiên không có cách nào sử dụng hoàn chỉnh bản diệp phi hoa lưu. Bạch lập tức ý thức được là mới vừa cái viên này ngân châm vấn đề, sắc mặt thay đổi, vốn là muốn dùng bản diệp phi hoa lưu cùng Nghiệm Đoan mưa hoa ngân châm đôi công nàng, bây giờ chỉ có thể lựa chọn né tránh. Có điều bởi vì nội lực vận chuyển xảy ra vấn đề, cho nên nàng né tránh tốc độ cũng chậm không ít, cánh tay phải bên trên lập tức có thêm mấy viên ngân châm. Lần này nàng cảm giác mình tay phải hầu như không cách nào nhúc đích. Bạch là thật sự không nghĩ đến, Nghiệm Đoan một cái y ra đệ tử lại có thể đưa nàng bước đến mức độ này. nổ ngân châm, loại kia không thể động đậy cảm giác cũng không có biến mất. Tóc bạc hiện niệm đoan ngân châm công kích ở một trình độ nào đó cùng điểm huyệt phi thường tương tự, nàng giờ khắc này lại như là bị điểm ở một số huyệt đạo, cho nên mới phải xuất hiện loại này cánh tay không thể động đậy hiện tượng. Bạch hơi thở dốc, sắc mặt nghiêm túc nhìn niệm đoan. Nếu như nàng vừa bắt đầu liền cẩn thận một chút một điểm lời nói cũng sẽ không bị niệm đoan ngân châm đâm trúng, hay là thế cuộc cũng không đến nỗi phát triển đến nước này. Nàng rất rõ ràng niệm đoan thực lực cũng không mạnh bằng chính mình, tình huống bình thường tới nói, không đến nỗi đem nàng bước đến mức độ này. Chỉ tiếc, một bước sai, từng bước sai. Nàng hiện tại hối hận đã không kịp. Hắc nhìn thấy Bạch tình huống, cũng ý thức được nàng gặp phải phiền toái, lúc này đã nghĩ đi hỗ trợ. Nhưng mà lúc này, tương quân mấy người cũng bởi vì thiếu hụt Bạch trợ giúp, trận pháp xuất hiện to lớn cái hở, bị Lục Chỉ Hắc hiệp loại bỏ trận pháp, tránh thoát ràng buộc. Màu mực kiếm khí như cuồng phong gào thét, làm hắn đen như mực áo choàng bay phần phật. Lục Chỉ Hắc hiệp tốc độ so với tương quân mọi người càng nhanh hơn, hướng về giết phí công đi. Vốn là bởi vì hoa dương châm mà dẫn đến hành động có chút bất tiện, Bạch khuôn mặt nhỏ lập tức sợ đến trắng bệnh như tuyết. Cũng may Hắc đúng lúc sử dụng vạn diệp phi hoa lưu, màu xanh lục dây leo bình địa mà sinh, trong nháy mắt dài đến dài hơn 10 mét, cuốn lấy Bạch vòng eo, đem lôi trở lại. Tương quân đối với tình huống như thế có vẻ rất bất mãn, trừng Bạch một ánh mắt. Lục Chỉ Hắc hiệp cũng là có chút bất ngờ, hắn không nghĩ đến niệm đoan lại có thể đem Bạch áp chế đến trình độ như thế này. Có điều dù vậy, hắn vẫn là lựa chọn đứng ở niệm đoan trước người che chở nàng. Dù sao lần này âm dương gia người là hướng về phía hắn đến, niệm đoan sẽ bị liên lụy vào thuần túy chỉ là một cái bất ngờ. Bây giờ trắng trẻo lúc mất đi sức chiến đấu, âm dương gia từ 5 người biến thành 4 người, 4 đôi 2, nhìn như ưu thế ở âm dương gia, nhưng trên thực tế nhiều người cũng không có nghĩa là cái gì. Tương quân cũng biết không thể lại mang xuống, nội tâm hơi giãy giụa một phen, sau đó ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo cùng quyết tuyệt. Tốc chiến tốc thắng đi. Lời này rơi vào tương phu nhân các nàng trong hai, đều có chút kinh ngạc, thế nhưng đều gật gật đầu. Lần này, bọn họ quyết định không còn sử dụng phổ thông âm dương thuật đối phó Lục Chỉ Hắc hiệp, mà là vận dụng âm dương gia cấm thuật. Hắc để Bạch trước tiên đi một bên nghỉ ngơi, sau đó một người sử dụng lên cựu cung di hồn thuật. Bạch thấy cảnh này con mắt khẽ run lên, thầm hận chính mình quá bất cẩn. Mà ngoại trừ Hắc ở ngoài, tương quân cùng tương phu nhân nhưng là phối hợp lại, khí hậu hòa vào nhau, hai người kết hợp bày ra khí thế, để Lục Chỉ Hắc hiệp trái tim đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Đồng thời đối phó bốn người, tuy rằng so với năm người thiếu một cái, thế nhưng bọn họ bày ra thế tiến công nhưng còn xa so với năm người càng to lớn hơn. Lục Chỉ Hắc hiệp tuy rằng tự tin, thế nhưng tuyệt không tự phụ, hắn biết chính mình muốn đỡ sự công kích của đối phương cũng không khó, thế nhưng làm như vậy nhất định sẽ được không nhỏ thương, ngữ cùng âm dương gia liền lưỡng bại câu thương. Mà lúc này Niệm Đoan nhưng là lên tiếng nói rằng, cái kia thiếu ti mệnh liền giao cho ta tới đối phó, những người khác giao cho ngươi nên không thành vấn đề chứ. Lục Chỉ Hắc hiệp hơi sững sờ. Niệm Đoan sư muội có chắc chắn hay không? Lục Chỉ Hắc hiệp khẽ gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói rằng, vậy thì xin nhờ ngươi. Vừa dứt lời, Lục Chỉ Hắc hiệp liền lại lần nữa vận lên khinh công hướng về tương quân cùng tương phu nhân dễ đi. Hắn làm như vậy chính là đem chiến trường phân cách, để Niệm Đoan càng tốt hơn triển khai chính mình võ công. Lục Chỉ Hắc hiệp hơi động, Niệm Đoan cũng ngay lập tức sẽ đối với tóc đen lên tấn công, cổ tay nhẹ xúy, mấy viên ngân châm liền hướng về Hắc bay đi. Cẩn thận, nàng châm có gì đó quái lạ. An không quá thiệt thòi, vì lẽ đó lập tức nhắc nhở Hắc. Hắc khẽ gật đầu, trong mắt mang theo hàn mang, trong mắt nàng lập lòe màu tím không rõ ánh sáng, trong cơ thể nội lực thâm hậu trình độ lại trong nháy mắt tăng cao vài cái đẳng cấp. Nàng ngón tay khẽ nhúc nhích, khống chế lượng lớn phi diệp đón lấy niệm đoan ngân châm, sau đó đem đánh rơi. Niệm đoan thấy thế cũng không có cảm thấy rất bất ngờ, bước chân nhẹ chút, lại chủ động hướng về Hắc tấn công tới. Hắc thấy cảnh này không khỏi cười cợt. Bây giờ nàng thực lực nhưng là tăng lên trên diện rộng, niệm đoan không chỉ có không triệt, lại còn dám đuổi theo. Thực sự là làm người cảm thấy bất ngờ. Có điều nàng cũng rất cẩn thận, đầu tiên là dùng nội lực bao trùm toàn thân, hình thành nội lực tâm chắn, sau đó mới cùng Niệm Đoan khoảng cách gần tranh đấu lên. Giao thủ một cái, Hắc ngay lập tức sẽ áp chế lại Niệm Đoan. Niệm Đoan công kích đánh vào đen trên người, cùng xoa bóp không có gì sai biệt. Có điều Niệm Đoan sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh, phản phất bị áp chế người không phải nàng như thế. Liên tục tại trên người Hắc điểm mấy cái huyệt đạo, Niệm Đoan lúc này khỏe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi, đây là bị thiếu ti mệnh nội lực gây thương tích. Cũng may kết quả đối với nàng mà nói là tốt đẹp. Dựa theo hoa dương châm thủ pháp, nàng lấy ra một viên ngân châm, đột nhiên tấn công về phía đen bụng. Hắc vừa mới chuẩn bị chống đối, ai biết Niệm Đoan lúc này chuyển đâm vì là đạn, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, đem ngân châm bắn ra ngoài. Nàng lại lần nữa sử dụng mưa hoa ngân châm, khoảng cách gần như vậy, Hắc căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể tận lực chống đối. Sau khi nàng thật vất vả chặn lại rồi Niệm Đoan công kích, ai biết mưa hoa ngân châm lại chỉ là một cái danh nghĩa, Niệm Đoan chân chính sát chiêu còn ở phía sau. Nàng đem sức lực toàn thân đều dùng ở cuối cùng này một châm mặt trên, phối hợp cái kia y lìa ra đặc lưu bí chế ngân châm, thành công phá tan rồi đen hộ thể chân khí. Ngân châm đâm trúng đen trong nháy mắt đó, Hắc phản ứng cực nhanh, trở tay đánh ra một trường, đem Niệm Đoan đẩy lùi đi ra ngoài. Chính Hắc cũng không khỏi lùi về sau hai bước. Sau đó, làm nàng cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoảng sợ sự tình phát sinh, nàng cảm giác được nội lực trong cơ thể lại như là hồng thủy gặp phải thoát lũ khẩu như thế, lại ở lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ trôi qua. Nội lực biến mất cũng dẫn đến linh hồn bị trọng thương. Bởi vì thiếu ti mệnh cùng âm dương gia các trưởng lão khác không giống, âm dương gia các trưởng lão khác là lấy khí hóa lực tồn tại, mà thiếu ti mệnh là lấy hồn để thở, hồn tán thì lại mệnh tận vậy. Thực lực của các nàng đều là dùng tính mạng đổi lấy, có thể hiện tại nội lực của nàng lại biến mất rồi, tự nhiên sẽ tổn thương nghiêm trọng linh hồn của chính mình. Hắc chỉ cảm thấy cả người run lên, miệng phun máu tươi, sau đó mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống. Chương 132, người không bằng miêu. Chương 132, người không bằng Miêu Bạch trừng mắt hai mắt, nàng còn không rõ ràng lắm đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng vẫn là dây rùa sông lên trước, chạy đến hắc bên người, nó trong mắt rừng rừng, có chút không biết làm sao. Đắp đen cổ tay, Bạch lập tức kiểm tra lên mạch đập của nàng đến, tiếp theo nàng cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, đen mạch đập xem ra rất yếu ớt, mấu chốt nhất chính là trong cơ thể nàng nội lực lại biến mất không còn một ngống. Cùng hắc đều là thiếu ti mệnh nàng cũng coi như là rõ ràng hắc tại sao lại biến thành như vậy. Bạch không khỏi nhìn về phía Niệm Đoan, trong mắt sự thù hận dường như lửa cháy bừng bừng bình thường. Hắc lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh, điều này làm cho tất cả mọi người chút không kịp chuẩn bị, Tương Quân đám người và Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng dồn dập lựa chọn tạm thời ngừng tay hết chiến. Mà ở một bên, chịu đựng đen một trường, Niệm Đoan cũng cảm giác rất khó chịu, chính che ngực cho mình hồi sức, nàng phun ra một cái ứ huyết, dùng hoa dương châm tại trên người chính mình đâm ba châm, tạm thời áp chế lại nội thương của chính mình. Luận nội lực, Hắc Kỳ thực so với nàng phải mạnh hơn không ít, vì lẽ đó mới vừa chiến đấu bên trong nàng cũng là liều lĩnh một ít nguy hiểm, lấy bị thương để đánh đổi đang sử dụng hoa dương châm pháp. Có điều nàng là Y Y gia đệ tử, lại từ Bạch Uyên nơi đó học hoa dương châm pháp, vì lẽ đó rất dễ dàng liền áp chế lại thương thế. Thế nhưng nàng đối với Hắc gặp ngất đi cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Thầy thuốc nhân tâm, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới muốn giết Hắc Bạch thiếu ti mệnh, hơn nữa nàng dùng đến nhưng là hoa dương châm pháp. Nàng rất rõ ràng, này hoa dương châm pháp tuyệt đối sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn, chỉ có thể tản đi đối phương nội lực, có thể hiện tại Hắc nhưng là ngã vào trước mặt nàng. Niệm Đoan có thể khẳng định, đây tuyệt đối là có những nguyên nhân khác, ở nàng cũng từng nghe nói âm dương gia có không ít uy lực mạnh mẽ cấm thuật. Trắng cùng đen thực lực bản thân hẳn là không phân cao thấp, có thể mới vừa Hắc có thể đè lên nàng đánh liền đủ để chứng minh nàng khẳng định sử dụng một loại nào đó cấm thuật tăng cường thực lực của chính mình. Bây giờ tình huống như thế chỉ sợ cũng là cấm thuật phản vệ. Tương Quân mấy người cũng tiến lên vì là Hắc kiểm tra một phen, bọn họ sắc mặt lập tức liền trở nên vô cùng nghiêm nghị. Mới vừa Hắc ở áp chế lại Niệm Đoan tình huống lại đột nhiên bị nó đánh bại, bây giờ nàng nội lực mất hết, hơi thở mong manh. Ở Tương Quân mọi người trong mắt, Niệm Đoan uy hiếp trình độ lập tức liền tăng lên không ít. Bọn họ đến hiện tại đều không nghĩ thông suốt chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Niệm Đoan đến tột cùng là làm sao làm được điều này. Giống như bọn họ nghi hoặc còn có Lục Chỉ Hắc Hiệp, vốn là hắn nhìn thấy Niệm Đoan bị Hắc áp chế lại, còn có chút lo lắng, có thể tình hình trận chiến đột nhiên chuyển, thực tại là làm hắn không thể nào hiểu được. Hắn không nghĩ đến Niệm Đoan âm thầm, lại cũng có như thế bản lĩnh. Mà bây giờ tình huống như thế, Tương Quân đã không chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngoại trừ một cái Lục Chỉ Hắc Hiệp, Niệm Đoan cũng là một cái to lớn uy hiếp. Tình huống bây giờ cũng không cho phép bọn họ tiếp tục đánh, không nói bọn họ hiện tại hầu như mỗi cái bị thương, chính là đen tình huống cũng rất nguy cấp, nếu là không chiếm được đúng lúc cứu chữa, nàng rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cắn răng, Tương Quân có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ lệnh trước tiên lui lùi. Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Niệm Đoan không có truy kích. Tương Quân mọi người vừa đi, Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng ho khan hai tiếng, khí tức lập tức liền yếu đi không ít, mới vừa hắn cũng là mạnh mẽ làm bộ vô sự dáng vẻ. Trên thực tế đồng thời đối mặt âm dương gia ba vị trưởng lão, hơn nữa đối phương dùng cũng đều là cấm thuật, hắn cũng có chút vất vả, thậm chí bị thương không nhẹ. Niệm Đoan giơ tay sử dụng hoa dương châm pháp, vì đó áp chế lại thương thế. Lục Chỉ Hắc Hiệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó đối với hắn nói cảm ơn. Lần này đa tạ Niệm Đoan sư muội. Không cần cảm ơn ta, ta có điều là không muốn để cho các ngươi ảnh hưởng đến ta bệnh nhân. Niệm Đoan khẽ lắc đầu, ngữ khí của nàng để Lục Chỉ Hắc Hiệp sản sinh rõ ràng khoảng cách cảm. Lục Chỉ Hắc Hiệp hơi thở dài. Niệm Đoan sư muội, ngày hôm nay ngươi nhúng tay việc này, âm dương gia chỉ sợ sẽ không giảng hòa, tính hổ y trang e sợ không quá an toàn, nếu không trước tiên theo ta đi cơ quan thành tránh một chút. Niệm Đoan nghe xong lập tức từ chối đề nghị của hắn. Đa tạ lòng tốt của ngươi, nhưng vẫn là không cần, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ngươi nếu là muốn ở Kính Hồ Y Trang dưỡng thương vậy hãy cùng ta đi, nếu là muốn rời đi, vậy thì mời tự tiện đi. Niệm Đoan nói xong, lập tức hướng về Kính Hồ Y Trang đi đến, cũng mặc kệ Lục Chỉ Hắc Hiệp là gì dự định. Lục Chỉ Hắc Hiệp hơi trầm tư một hồi, lập tức đuổi theo. Thời gian loáng một cái quá khứ chừng mấy ngày, những ngày gần đây, Xích Tùng Tử bọn người đứng xếp hàng chạy tới mượn Tuyết Nhi đi huấn luyện Thái Ức Sơn dã thú. Vừa bắt đầu còn chỉ là Xích Tùng Tử muốn thu phục một con dung mạo rất đẹp đẽ thiên hạc, nhưng là trước mặc kệ hắn đối với hắn thật tốt, cùng với làm sao câu thông, thiên hạc đối với hắn đều duy trì khoảng cách nhất định cảm, từ đầu đến cuối không có bị nó hoàn toàn thu phục. Có thể Tuyết Nhi vừa ra trận, hắn cùng ngày liền đem nó thu phục. Mà con thiên hạc kia trí lực cũng rất cao, có thể nghe hiểu đơn giản nhân ngôn, hoàn thành một ít nhiệm vụ nhỏ, thế nhưng đối với phức tạp nhiệm vụ hay là muốn dùng tiếng chim đi bằng dao. Tình huống như thế chờ trí tuệ quả đào tạo được rồi nên có cải thiện. Mà có Xích Tùng Tử ví dụ, sau khi các trưởng lão khác cũng dồn dập chạy tới mượn mèo. Trong lúc nhất thời, Tuyết Nhi đều sắp trở thành đạo gia Thiên Tông đoàn sủng. Đạo gia Thiên Tông từ trường lao đến trường môn, ra ngoài đều sẽ lưu một con sủng vật, đây cơ hội trở thành bọn họ tiêu phối. Xích Tùng Tử lưu thiên hạc, Thanh Ngư Tử lưu sóc, Tĩnh Ngư Tử lưu rắn lục xanh, vân vân. Điều này làm cho Nguyệt Thần cùng đạo gia Nhân Tông mấy người đều cảm giác rất kỳ quái. Bọn họ chỉ biết loại hiện tượng này cùng Bạch Uyên nuôi con kia miêu tựa hồ có chút quan hệ, thế nhưng càng cụ thể sự tình bọn họ nhưng là hoàn toàn không rõ ràng. Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh những ngày qua cùng Bạch Uyên cũng chỉ là hơi có chút tiếp xúc, lôi kéo Bạch Uyên sự tình đến hiện tại đều không có cái gì tiến triển. Ngay ở các nàng hết đường xoay sở thời điểm, Thái Ức Sơn lại nên đón tân khách mời. Tần Quốc tướng quốc, Lã Bất Vi. Có điều hắn lần này không phải lấy tướng quốc thân phận đến, hắn cũng không có xem bình thường xuất hành như vậy mang theo một đại đội binh sĩ hộ vệ, chỉ là mang tới La Võng Lục Kiếm Nô. Đương nhiệm La Võng Lục Kiếm Nô còn chưa là mặt sau những người kia, là sáu cái tháo hán tử, con lấy chân cương trở danh kiếm, chỉ là đứng ở nơi đó cũng làm người ta cảm thấy đến có chút sợ sệt. Bạch Uyên nơi ở, hắn chính nhàn nhã vô cùng ngồi ở trong sân uống trà. ngươi thật sự không đi nên tiếp cái kia lã bất vi sao? Uống Mạch Uyên tự tay pha trà, Tức Mặc Hoa Tuyết hai tay bưng ly, có chút ngạc nhiên địa hỏi. Phải biết bây giờ Xích Tùng Tử mọi người ở mặt trước tiếp đón cái này đại tần tướng quốc, có thể nói là bây giờ tần quốc quyền lực đỉnh cao tồn tại, Mạch Uyên lại còn có tâm sự ở đây uống trà. Xích Tùng Tử trước còn phái người đến thông báo qua hắn, nhưng là hắn trực tiếp dùng một cái rất thái quá lý do cho từ chối. Ta miêu ta bón, cần ta cho nó xúc phân, không có thời gian gặp khách. Khỏe mạnh vô cùng Tuyết Nhi còn không biết mình bị Bạch Uyên xem là bia đỡ đạn. Lúc này Bạch Uyên nghe được Tức Mặc Hoa Tuyết vấn đề, đưa tay ra nhẹ nhàng bóp bóp nàng mũi ngọc tinh xảo. Lã Bất Vi một cái lao giả nát rượu có cái gì tốt thấy, lại nói hắn tới đây cũng không phải thật tìm đến ta, không phải vậy ta sư huynh sao lại thật sự để ta như vậy qua loa cho xong. Bạch Uyên đối với này trong lòng vẫn là rành rẽ. Chương 133, đây là cái quỷ gì hoa, vì sao mọc ra đầu chó? Chương 133, đây là cái quỷ gì hoa, vì sao mọc ra đầu chó? Nghe được Bạch Uyên dùng lão giả nát rượu để hình dung Lã Bất Vi như vậy một cái dưới một người trên vạn người đại tần tướng quốc, Tức Mặc Hoa Tuyết cùng Ngưng Yên cũng không khỏi xì xì một tiếng bật cười. Người ta đường đường một cái đại tần tướng quốc, ở trong miệng ngươi cùng người bình thường lại không khác nhau gì cả. Phí Công nghe sau cười khẽ lắc đầu. Bây giờ Lã Bất Vi tuy rằng thế lớn, thế nhưng nó tướng quyền đã uy hiếp đến doanh thị vương quyền, trở ngại doanh chính thân quyền, hắn nếu như hiểu được thu lại cũng còn tốt, nếu không, giữa hai người mâu thuẫn liền không cách nào phòng ngừa, Lã Bất Vi sớm muộn gặp mất đi bây giờ quyền thế, hắn lần này bãi sơn, nhất định là tay trắng trở về. Hắn sẽ không được hắn muốn đáp án. Tuy rằng đạo gia Thiên Tông bàng quan, không để ý tới thế sự, thế nhưng làm sao doanh chính lấy ra thiên nhân đạo kiến, Thiên Tông vì trả lại tiên hiền ghi nợ ân tình, cũng chỉ có thể giúp hắn lần này. Tần quốc trung binh là doanh thị Tần quốc, mà không phải Lã Bất Vi Tần quốc. Ngay ở Bạch Tuyên mọi người ngồi ở trong sân tán gẫu thời gian, Tuyết Nhi đột nhiên từ trong nhà chạy ra, xem ra như là chịu đến kinh hãi như thế. Mèo, mèo, có một đóa hoa dài đến thật kỳ quái. Hơn nữa nó lại sẽ nói. Bạch Tuyên nghe được Tuyết Nhi báo cáo, chân mày cau lại. Từ khi hắn trở lại đạo gia sau khi, lại tiếp tục bồi dưỡng một chút tân linh dược, đương nhiên, bồi dưỡng phương thức vẫn là hết sức thô ráp nuôi thả, tình cờ cho chúng nó dội tưới nước, tắm nắng. Dưới tình huống này có vài cây linh dược lại còn trường không sai. Có điều Bạch Uyên cũng vẹn vẹn là biết chúng nó trường vẫn được, chân chính chăm sóc chúng nó kỳ thực vẫn là Tức Mặc Hoa Tuyết mọi người. Bây giờ nghe được đóa hoa lại nói chuyện, hắn tự nhiên là hơi kinh ngạc. Hắn thoáng nhìn bảng điều khiển hệ thống, phát hiện thật sự có một cây linh dược sắp thành thục, liền cùng Ngưng Yên các nàng nói một tiếng, sau đó lôi kéo hai người chạy đi đặt linh dược gian phòng. Bọn họ vừa tới cửa gian phòng, Bạch Uyên liền nghe đến gợi ý của hệ thống. Chúc mừng bồi dưỡng ra màu xanh lam cấp bậc linh dược một cây, thu được tương ứng hạt giống một bao, đã ghi chép đào tạo phương án, linh dược mảnh vỡ 300 màu xanh lam phẩm chất linh dược. Bạch Uyên trong lòng run lên, lần này hắn vận khí tốt như vậy sao? Hắn không thể chờ đợi được nữa mà đẩy cửa phòng ra, liếc mắt liền thấy trong phòng cái kia chính đang làm điệu làm bộ kỳ quái đóa hoa. Sau đó, ba người một mèo đều sửng sốt, phản phất nhìn thấy dị kinh thế hai tục đổ bật. Đây là một cây mọc ra cậu đầu đóa hoa, nên miễn cưỡng có thể xem như là đóa hoa đi. Cái kia một đôi mắt chó bên trong tiết lộ một tia trong suốt bu xuân. Nó cành khô trên chỉ có hai mảnh lớn vô cùng lá xanh, lay qua lay lại, nhìn qua vô cùng thích cảm. Hoa này dài đến có phải là quá rất khác biệt. Tức Mặc Hoa Tuyết biểu cảm trên gương mặt vô cùng quái lạ, nín cười ý, suýt chút nữa trực tiếp bật cười. Bạch Uyên lập tức cảm giác thấy hơi không ổn. Này linh dược nhìn qua không giống như là chính kinh linh dược a. Tên gọi: Yêu thích chịu đòn cẩu cẩu hoa, lam, dòng, mau tới đánh ta ba, lam, trung thành chi cẩu biểu tặng, lam, mau tới đánh ta ba. Đây là một cây đã sinh ra linh trí đóa hoa, thế nhưng nó linh trí tựa hồ không quá kiệt toàn, đặc biệt yêu thích chịu đòn. Một mực nó dài đến cũng rất muốn ăn đòn, đều sẽ làm người ta không tự chủ được mà muốn đi đánh nó. Trung thành chi cầu biểu tạo, nó là một đóa hoa giới kỳ hoa, trong thân thể ẩn chứa hết sức kỳ lạ năng lượng, một khi gặp đạt đến nó có thể chịu đựng hạn mức tối đa công kích, nó thì sẽ đem trong cơ thể năng lượng đưa cho chủ nhân, nguồn năng lượng này có thể giúp chủ nhân khôi phục thương thế cùng nội lực. Xem xong đoạn tin tức này, Bạch Uyên lại nhìn về phía cái này không biết đến cùng là hoa vẫn là cầu vật trùng, khóe miệng hắn hơi co giật. Lúc này, cầu cầu hoa cũng chú ý tới Bạch Uyên mọi người, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, mang theo dưới thân chậu hoa nhún nhảy một cái hướng về Bạch Uyên chạy tới. Xem nó dáng dấp đi bộ vô cùng buồn cười, thế nhưng tốc độ của nó nhưng là mọi người cảm thấy giật mình. Bạch Uyên còn chưa phản ứng lại, liền nhìn thấy Ngưng Yên bị cậu cậu hoa ôm lấy bắp đùi của chính mình. "Xin ngươi đánh ta đi, van cầu ngươi, xin nhờ ngươi đánh ta đi, dùng sức đánh ta đi, tuyệt đối không nên khách khí." Bạch Uyên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết nghe được cậu cậu hoa đột nhiên phát sinh nhân ôn, hơn nữa còn là như vậy kỳ quái lời nói, đầu tiên là cảm thấy hết sức kinh ngạc, sau đó cũng lại nhịn không được bật cười. Cậu cậu hoa đối ngoại giới tình huống ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn chằm chằm Bạch Uyên, hung hăng địa muốn chịu đòn. Ngưng Yên một mặt sốt ruột, có chút không biết làm sao, then chốt là nàng giờ khắc này lại thật sự muốn động thủ. Cậu cậu hoa trào phúng hiệu quả lại cường đại như thế. Có điều Bạch Uyên đúng lúc nắm chặt Ngưng Yên tay, sau đó vận chuyển tâm như rừng thủy tâm pháp, làm cho nàng có thể ở một mức độ nào đó không nhìn loại này tinh thần loại không chế, hắn vung một cái chân, đem cậu cậu hoa đá ra ngoài. Gặp phải chủ đá, cậu cậu hoa lại lộ ra một tia sung sướng vẻ mặt, thậm chí phát sinh một tiếng hoan hô. Thật thoải mái cảm giác. Chính là như vậy. Nhanh tiếp tục đánh ta đi. Dùng sức đánh ta, đừng dừng lại. Tức Mặc Hoa Tuyết thấy thế, cười đến cái bụng đều có chút đau đớn, dựa vào cửa phòng, đều không đứng lên nổi đến rồi. Bạch Uyên cũng không khỏi cười cợt, nhưng lập tức lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vật này hắn phải làm sao? Chó này cầu hoa tuy rằng muốn ăn đòn, thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, nó có chút bất phàm địa phương, nói không chắc lúc nào có thể phát huy được tác dụng đây. Nếu như liền như thế tùy tiện đánh chết, cái kia chẳng phải là quá lãng phí? Ngươi đến cùng là làm sao làm ra như thế đồ vật cổ quái? Ngưng Yên có chút ưu oán mà nhìn Bạch Uyên, vật này cũng quá thiếu nợ. Bạch Uyên lắc lắc đầu, ta cũng không biết sẽ mọc ra món đồ này, có điều con vật nhỏ này tuy rằng dung mạo rất khác biệt, thế nhưng vẫn còn có chút tác dụng, trước tiên giữ đi. Nói, hắn vươn tay trái ra, hợp lại ngón tay vung lên, một dòng nước dường như dây thường bình thường cuốn lấy cầu cầu hoa. Sau đó hắn quay về Tuyết Nhi nói rằng, Tuyết Nhi, sử dụng băng tức. Nghe được mệnh lệnh, Tuyết Nhi lập tức chạy lên đi, vai hàm hơi một luồng, sau đó chu cái miệng nhỏ, dường như mánh hổ xuống núi như thế, thế nhưng nó làm ra động tác này nhưng cũng không hung mãnh, mà là hung manh, lại hung lại manh. Từ nó trong cái miệng nhỏ thổi ra một đạo sương mù màu trắng, đem cầu cầu hoa bao trùm, phối hợp Bạch Uyên vạn xuyên thu thủy, trực tiếp đem đóng băng. Chính là đặt ở mặt trời dưới đáy sưởi cái mấy ngày, này băng đều rất khó hòa tan. Làm xong tất cả những thứ này, Tuyết Nhi giơ lên đầu, lộ ra một bộ trở khích lệ vẻ mặt. Bạch Uyên có chút buồn cười địa đi lên trước sờ đầu của nó. Làm tốt lắm. Sau đó Bạch Uyên tìm ra một cái dương lớn, đem cầu cầu hoa xếp vào, tạm thời thả lên. Giờ khắc này, Bạch Uyên bọn người cảm giác thế giới thanh tịnh rất nhiều. Ngưng Yên càng là thở phào nhẹ nhõm, nếu như Bạch Uyên không đem cái kia kỳ quái đóa hoa cho đóng băng lại, nàng là thật sự muốn động thủ. Chó này đồ vật, vẫn là sớm một chút hủy diệt được, đỡ phải lưu lại nó đi gieo vạ nhân gian. Mà Bạch Uyên nhìn hệ thống vật phẩm bên trong cái kia một bao cầu cầu hoa hạt giống, không khỏi thở dài. Vật này vẫn là không muốn cầm dùng. Một đóa cầu cầu hoa liền khủng bố như vậy, nếu tới 100 đóa, toàn bộ Thái Ức Sơn chỉ sợ cũng không được an bình. Đến thời điểm đừng nói Xích Tùng Tử gặp tức giận, chính là Bắc Minh Tử e sợ đều ngồi không yên muốn tới giáo huấn hắn, chỉ là suy nghĩ một chút, Bạch Uyên liền cảm giác cả người run lên. Tính toán một chút, một đóa liền được rồi. Chương 134, nhân lực há lại là như vậy bất tiện đồ vật. Chương 134, nhân lực há lại là như vậy bất tiện đồ vật. Buổi chiều, Bạch Uyên liền từ Xích Tùng Tử nơi đó nghe nói Lã Bất Vi đã rời đi đạo gia. Rời đi thời gian, Lã Bất Vi sắc mặt cũng khá là khó coi. Lã Bất Vi không có được hắn muốn đáp án, tiếp đó, Huyền Ngọc Tử cùng Linh Hư Tử ở Hàm Dương tình cảnh e sợ không thể lạc quan. Tiêu Giao Tử cùng Xích Tùng Tử ngồi cùng một chỗ, thảo luận đạo gia đón lấy nên làm gì. Phái người cho bọn họ đưa tin đi, để bọn họ cẩn trọng một chút, mặt khác ta Thiên Tông đồng ý ra một ít đan dược, vì bọn họ cung cấp một ít bảo đảm. Xích Tùng Tử trầm tư một phen, sau đó làm ra quyết định. Bây giờ Thiên Tông ngoại trừ dưỡng khí đan ở ngoài, bởi vì Bạch Uyên duyên cớ còn nhiều một loại chữa thương dùng cường lực đan dược, cũng chính là ngưng huyết đan. Tuy rằng đan dược này chủ yếu là dùng cho trị liệu ngoại thương, đối nội thương hiệu quả rất yếu, thế nhưng đối với Huyền Ngọc Tử cùng Linh Hư Tử tới nói, nhưng là vừa vặn. Bọn họ muốn đối mặt kẻ địch nên chủ yếu vẫn là một ít sát thủ loại hình. Tiêu Giao Tử sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu. Có thể, mặt khác chúng ta sau khi cũng cần phái người nhiều cùng với liên hệ, nếu là có chuyện gì, chúng ta cũng thật đúng lúc trợ giúp. Hắn vừa dứt lời, Xích Tùng Tử nhưng khẽ lắc đầu. Mỗi lần đều muốn phái đệ tử đi quá phiền phức, ta có những biện pháp khác liên hệ bọn họ. Những biện pháp khác? Lẽ nào ngươi là nói tiên lý truyền âm thuật? Có thể này tiêu hao có thể hay không quá to lớn. Tiêu Giao Tử nghe xong lập tức nghĩ tới điều gì, sau đó cảm thấy có chút kinh ngạc. Kỳ thực đạo gia bản thân là có thiên lý truyền âm loại bí thuật này, thế nhưng loại bí thuật này chỉ có trưởng lão cấp một trở lên nhân tài có thể tu luyện, hơn nữa triển khai lên cũng rất phí công phu, vì lẽ đó Tiêu Giao Tử mới gặp đề nghị phái đệ tử đi liên hệ Huyền Ngọc Tử hai người, mà không phải trực tiếp dùng thiên lý truyền âm thuật. Xích Tùng Tử lắc lắc đầu. Tất nhiên là không thiên lý truyền âm thuật, trong chúng ta Hàm Dương cũng không quá 100 bên trong, tiêu tốn nhiều như vậy khí lực đi dùng thiên lý truyền âm thuật, có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, ta nói chính là dùng chim truyền tin. Mấy ngày nay Thiên Tông ở Tuyết Nhi dưới sự giúp đỡ, đã huấn luyện được rồi một nhóm có thể đủ đến truyền tin màu lam xám chim. Những này chim mỗi một người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa chúng nó tốc độ phi hành có thể không chậm. Từ nơi này đến Hàm Dương, đạo gia đệ tử coi như là toàn lực chạy đi, cũng phải đi hơn nửa ngày thậm chí là thời gian một ngày, nhưng là để những con chim này nhi đi đưa tin, chỉ cần một cái canh giờ liền có thể đến. Tốc độ này hoàn toàn không thể so với. Mà như vậy ưu tú người đưa tin, Thiên Tông vẹn vẹn cần trả giá một ít điều lương liền có thể điều động. Tiêu Giao Tử nghe xong còn có chút tỉnh. Cái gì chim truyền tin? Hắn làm sao cái gì cũng không biết. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới Thiên Tông gần nhất biến hóa, cho tới trưởng môn Xích Tùng Tử, cho tới năm đại trưởng lão, từng cái bên người thường thường mang cái động vật cùng ra ngoài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nói dùng chim truyền tin, có thể được đến thông sao? Nghe vậy, Xích Tùng Tử híp mắt cười cợt, phản phất đang cười Tiêu Giao Tử đã lạc đơn vị. Nay đều thời đại nào, còn muốn dùng người truyền tin? Đương nhiên hành đến thông, chúng ta đã huấn luyện một nhóm chuyên môn dùng để truyền tin chim. Xích Tùng Tử đem chuyện này đơn giản giải thích một hồi. Tiêu Giao Tử nghe xong hơi ngẩn ngơ. Sau đó nghĩ đến trước Thiên Tông đã từng chuyển ra muốn tổ chức là cái tiếng chim gì của thì, hắn nhất thời có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ Xích Tùng Tử đám người đã nắm giữ một loại nào đó huấn luyện chim năng lực? Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác Nhân Tông tựa hồ đang không biết không tự giác đã bị Thiên Tông kéo dài khoảng cách không nhỏ. Từ dưỡng khí đan bắt đầu, Thiên Tông liền động tác liên tiếp, bây giờ đã để Tiêu Giao Tử càng ngày càng xem không hiểu. Hắn nhìn chằm chằm Xích Tùng Tử nhìn hồi lâu, cuối cùng mới tham thẳm nói rằng, Thiên Tông cùng Nhân Tông tuy rằng có sự bất đồng, thế nhưng bất kể nói thế nào chúng ta cũng đều là đạo gia đệ tử. Hơn nữa chúng ta hiện tại có thể đều là đang thi hành thiên nhân đạo khiến, Xích Tùng Tử ngươi nếu là có vật gì tốt, cũng không thể ăn một mình à. Xích Tùng Tử vừa nghe, lập tức có chút bất mãn. Ngươi lời này ta nhưng là không thích nghe. Ta Thiên Tông khi nào ăn một mình? Ngươi nói xem, cái kia dưỡng khí đan ta có phải hay không lén lút cho ngươi cung cấp không ít? Lại nói lần này, chúng ta mới vừa huấn luyện tốt chim không cũng là lấy ra sao? Tiêu Giao Tử vừa nghe, trên mặt cũng có chút lúng túng. Sự thực xác thực cũng cùng Sích Tùng Tử nói tới như thế, trước ở Sích Tùng Tử cho Thiên Tông đệ tử phân phát dưỡng khí đan sau khi, bọn họ liền trong bóng tối đặt thành rồi ước định, Thiên Tông mỗi tháng cũng sẽ cho Nhân Tông cung cấp 1000 viên dưỡng khí đan. Có điều những này là lén lút cung cấp, Nhân Tông cũng chỉ có một số ít người có thể hưởng thụ đến. Làm như vậy nguyên nhân, một cái bởi vì Thiên Nhân hai tông ở bề ngoài vẫn có bất đồng, không thể biểu hiện quá thân mật. Một nguyên nhân khác nhưng là Nhân Tông cùng Thiên Tông không giống, Nhân Tông đệ tử đại thể cùng thế tục có từng tia lo lắng, nói cách khác Nhân Tông đệ tử bên trong càng dễ dàng xuất hiện những thế lực khác chen vào cơ sở ngầm cùng quân cờ. Hơn nữa Tiêu Giao Tử cũng rất rõ ràng, gần nhất Thiên Tông làm ra đến những thứ đồ này đều cùng Bạch Uyên có quan hệ, người ta là Thiên Tông đệ tử, có thứ tốt tự nhiên là Thiên Tông trước tiên hưởng thụ. Hắn một cái Nhân Tông trưởng môn, như thế nào đi nữa cũng không thể so với đem từ nhỏ mang tới lớn Sích Tùng Tử càng thân thiết hơn. Tiêu Giao Tử xem như là bị Sích Tùng Tử mấy câu nói làm không lời nào để nói. Rất nhanh một ít đạo gia đệ tử liền mang theo một ít đan dược cái gì đi đến Hàm Dương, đồng thời đem Sích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử thư tín dẫn tới. Một bên khác, Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh có chút bền bỉ kiên nhẫn địa chạy đến tìm Bạch Uyên. Các nàng từ khi biết được Bạch Uyên mỗi ngày buổi chiều sẽ đến phố đúc kiếm sau khi, mỗi ngày đều đến xem hắn đây ở đúc kiếm, hai người đều sắp hình thành quen thuộc. Nhưng mà nhiều ngày trôi qua như vậy, cơ bản đều là hai người bọn họ ở nói chuyện với Bạch Uyên, Bạch Uyên tình cờ đáp lại hai câu, càng nhiều thời gian là đang chuyên tâm đúc hàn kiếm. Hắn bộ này lạnh nhạt dáng vẻ để Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh trong lòng được kêu là một cái nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng các nàng lại không thể ngay trước mặt Bạch Uyên phát tác, còn phải chủ động mà nhiệt tình đi cùng hắn tiếp xúc. Mỗi lần trở lại nơi ở, Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh đều oán giận hơn một lúc. Các nàng thực sự không nghĩ ra, hai người bọn họ như thế nào cũng coi như được với là trời sinh quyến rũ chứ. So với Bạch Uyên bên người cái kia hai cái cũng chẳng thiếu gì, nhưng hắn trong mắt tựa hồ chỉ có khối này sắt vụn. Các nàng làm sao đều muốn không thông, trên thế giới tại sao có thể có người đối với một khối sắt vụn hứng thú so với hai người bọn họ càng to lớn hơn? Lẽ nào hắn còn có thể rèn đúc nổi danh kiếm đến hay sao? Ngược lại các nàng là không nhìn ra lý lẽ gì. Hai người chỉ là có chút cảm giác bị thất bại, đặc biệt Đại Tư Mệnh. Quải người công tác nàng làm nhiều rồi, lần thứ nhất nhìn thấy bất luận nàng sử dụng thủ đoạn gì đều ngoảnh mặt làm ngơ người. Các nàng nhưng lại ám chỉ rất nhiều lần, nếu là Bạch Uyên chịu vào Âm Dương gia, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất khẳng định đồng ý cho hắn một trưởng lão vị trí, thậm chí là càng cao hơn địa vị, rất nhiều thứ đều sẽ dễ như trở bàn tay, hắn gặp so với ở Đạo Gia Thiên Tông trải qua càng tốt hơn. Dù sao hắn ở Đạo Gia Thiên Tông, nhìn qua được coi trọng, trên thực tế liền cái trưởng lão cũng không tính. Nhưng mà tương tự như vậy ám chỉ chẳng có tác dụng gì có, Đại Tư Mệnh cũng có chút bất đắc dĩ, nàng còn kém đem mình liên lụy. Nhưng mà các nàng không biết chính là, Bạch Uyên căn bản không để ý các nàng mở ra điều kiện. Đầu tiên Âm Dương gia có thể hấp dẫn hắn đơn giản chính là một ít mỹ nữ, cái khác Bạch Uyên đều không lọt mắt, nhưng là Âm Dương gia mỹ nữ mặc dù nhiều, thế nhưng nội bộ cạnh tranh cũng rất tàn khốc, bầu không khí so với Ung Dung Tự Do Đạo gia có thể kém xa. Chương 135, một kiếm sụp mạn chương 135, một kiếm sụp mạn ở phố đúc kiếm đợi một buổi trưa thời gian, Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh lại lần nữa tay trắng trở về. Trở lại nơi ở, hai người uống một hớp, ngồi xuống nghỉ ngơi. Chúng ta ở Đạo gia cũng đợi nhiều ngày như vậy, Bạch Uyên nhìn bên này tới là sẽ không có quá nhiều tiến triển. Nguyệt Thần đã không muốn tiếp tục tại trên người Bạch Uyên lãng phí thời gian, nàng cho rằng trong thời gian ngắn muốn giao động Bạch Uyên ý nghĩ căn bản không thực tế, còn không bằng sớm một chút về Âm Dương gia. Nghĩ tới đây, Nguyệt Thần lại hỏi, gần nhất ta nhường người thu thập tin tức thu thập đến làm sao? Đại Tư Mệnh nghe xong khẽ gật đầu. Ta đã hiểu rõ đến gần đủ rồi, Thiên Tông gần nhất chuyện đã xảy ra đại đa số đều cùng Bạch Uyên có quan hệ, dưỡng khí đan là như vậy, còn có mấy ngày trước Thái Ức Sơn trên cái kia vạn thú chạy trộm dị tượng cũng là như thế. Ngoài ra, Thiên Tông một ít đệ tử tựa hồ đang bí mật bồi dưỡng món đồ gì. Chỉ có điều mỗi lần ta muốn đi tra xét thời điểm liền sẽ gặp phải đạo gia trưởng lao chặn đường, vì lẽ đó không thu hoạch gì. Nguyệt Thần nghe xong hừ lạnh một tiếng. Đạo gia hiển nhiên là cố ý, bọn họ để chúng ta nhìn thấy đều là một ít vốn là không cách nào giấu giếm được chúng ta tin tức. Nguyệt Thần mặc dù có chút oán khí, thế nhưng nàng cũng rõ ràng, nơi này vốn là đạo gia địa bàn, đạo gia gặp phòng bị các nàng cũng không thể chỉ trích nặng. Bạch Uyên, Bạch Uyên. Trong miệng ghi nhớ người này tên, Nguyệt Thần cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nàng cũng rất rõ ràng, đạo gia ẩn giấu những thứ đồ này nên đều cùng Bạch Uyên có quan hệ. Càng là cùng với tiếp xúc, nàng liền càng ngày càng cảm thấy đến nhìn không thấu hắn. Bạch Uyên trên người bí mật nhiều vô cùng, mà loại này thần bí đối với Âm Dương gia những người này tới nói vừa vặn là to lớn nhất mê hoặc. Nguyệt Thần tự nhiên cũng đồng dạng không ngoại lệ, nàng cũng đúng Bạch Uyên trên người bí mật cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, không phải vậy nàng cũng sẽ không mỗi ngày chạy đi tiếp xúc hắn. Ở đi Tang Hải trước, nàng thậm chí cũng không biết Thiên Tông còn có một người như vậy, nhưng hôm nay nàng nhưng mỗi ngày nghĩ làm sao đem lôi kéo đến Âm Dương gia đi, nàng đường đường Âm Dương gia Nguyệt Thần, không nghĩ đến sẽ có một ngày lại gặp làm chuyện như vậy. Có điều nếu như đối tượng là Bạch Uyên, nàng đối với này cũng cảm thấy không phải là không thể tiếp thu, phản phất chính mình liền nên làm như thế. Bạch Uyên càng là thân bí, các nàng kia liền càng tất yếu đi lôi kéo hắn. Đáng tiếc, Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh cũng rõ ràng, các nàng chỉ là đến đạo gia bái phỏng, tại đây ở lại mấy ngày bất được, nhưng các nàng có thể không có cách nào ở đạo gia trường trụ. Hơn nữa các nàng đã rõ ràng, ở đạo gia, các nàng muốn lôi kéo Bạch Uyên độ khó cũng lớn hơn. Bây giờ các nàng cũng ở đạo gia đợi nhiều ngày như vậy, đợi tiếp nữa cũng không ý nghĩa gì, chỉ có thể chờ đợi sau đó lại tìm cơ hội cùng Bạch Uyên tiếp xúc. Tuy rằng đến trước cũng đã nghĩ đến lần này Đông Hoàng Thái Nhất bàn giao nhiệm vụ sẽ không tốt như vậy hoàn thành, nhưng này vẫn là Nguyệt Thần lần thứ nhất có như thế đại cảm giác bị thất bại. Đang lúc này, Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh đột nhiên nghe được một đạo xa xăm âm thanh. Sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi, lộ ra một bộ nghiêm túc chăm chú mà cùng kính vẻ mặt. Đông Hoàng đại nhân, các ngươi ở đạo gia tình huống làm sao? Cách xa ở Thần Đô Cựu Cung bên trong Đông Hoàng Thái Nhất lại không tiếp tiêu tốn đại lực khí triển khai thiên lý truyền âm thuật. Nguyệt Thần cùng đại tư mệnh khẽ gật đầu, sau đó đem những ngày qua sự tình đều nhất nhất đạo đến, đương nhiên cũng cho thấy các nàng khả năng không cách nào đem Bạch Tuyên mang về âm dương ra. Đông Hoàng Thái Nhất phát sinh một tiếng thâm thẳm thở dài. Bạch Tuyên việc tạm thời gác lại, không cần ở trên người hắn tiếp tục lãng phí thời gian, bây giờ thiếu ti mệnh vị trí ra chỗ trống, cần các ngươi lập tức chạy về Thần Đô Cựu Cung, thương nghị đời tiếp theo thiếu ti mệnh sự tình. Nguyệt Thần cùng đại tư mệnh nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Đông Hoàng đại nhân, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thiếu ti mệnh không phải do trắng đen hai người đảm nhiệm sao? Chẳng lẽ hai người nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, trắng đen xảy ra vấn đề rồi? Nhưng là các nàng lúc này mới rời đi âm dương ra bao lâu, làm sao đột nhiên liền xảy ra chuyện lớn như vậy? Đông Hoàng Thái Nhất không có nói tỉ mỉ, bởi vì thiên lý truyền âm là rất tốn nhọc lòng thần và khí lực sự tình, hắn cũng chỉ có thể ở đợi ngăn nói. Các ngươi sau khi trở về liền biết rồi. Rất nhanh, Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh hoàn toàn biến mất không gặp, Nguyệt Thần cùng đại tư mệnh nhưng vẫn không có từ mới vừa tin tức bên trong phục hồi tinh thần lại. Nguyệt Thần đột nhiên nghĩ đến lúc trước nàng cùng đại tư mệnh bị phái tới đạo gia ngày ấy, Đông Hoàng Thái Nhất còn để lại tương quân, tương phu nhân cùng thiếu ti mệnh mọi người bàn giao chuyện gì. Nàng lập tức làm ra suy đoán, tương quân mọi người hẳn là bị bàn giao nhiệm vụ gì, mà thiếu ti mệnh vị trí lại đột nhiên xuất hiện chỗ trống, nên cũng là cùng việc này có quan hệ. Thiếu ti mệnh vị trí đối với âm dương gia tầm quan trọng khó có thể dùng lời diễn tả được. Ở âm dương gia, thiếu ti mệnh nhưng là hung sát vị trí, nếu là vị trí này không người đảm nhiệm, hậu quả kiếp nhưng là phi thường khủng bố. Âm dương gia toàn thể khí vận đều sẽ chịu ảnh hưởng. Xem ra chúng ta thật sự không thể tiếp tục ở đạo gia tiếp tục chờ đợi. Nguyệt Thần vẻ mặt nghiêm túc, lập tức mang theo đại tư mệnh cùng những người phổ thông âm dương gia đệ tử đi vào hướng về Xích Tùng Tử cáo biệt. Xích Tùng Tử nghe được các nàng muốn trở về âm dương gia tin tức sau khi cũng là hết sức kinh ngạc, nhưng hắn cũng chỉ là gật gật đầu, dẫn người đưa các nàng đến Thái Ất cửa cung. Nhìn Nguyệt Thần mọi người biến mất ở trong màn đêm, Xích Tùng Tử híp híp mắt. Xem ra âm dương gia là phát sinh cái gì trọng đại biến cố, không phải vậy Nguyệt Thần cùng đại tư mệnh sẽ không đội vã như thế, còn muốn thừa dịp bóng đêm chạy đi trở lại. Có điều Xích Tùng Tử đối với âm dương gia xảy ra biến cố gì lại không hứng thú gì, hắn chỉ cảm thấy hai người này đi rồi tốt. Dù sao những ngày qua bọn họ cùng đề phòng cấp như thế để phòng Nguyệt Thần mọi người, cũng là vô cùng khổ cực. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp. Bọn họ là không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc ghi nhớ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tuyên mới biết được Nguyệt Thần cùng đại tư mệnh rời đi tin tức. Hắn cũng cảm giác ung dung rất nhiều, không cần mỗi ngày đối mặt cái kia hai cái đáng ghét ra hỏa, có thể tốt thật rèn đúc chính mình trường kiếm. Lần này hắn cũng không phải rèn đúc một thanh kiếm, mà là ở đồng thời rèn đúc hai thanh kiếm. Hắn ý tưởng là, nếu là này hai thanh kiếm có thể đạt đến màu tím phẩm chất, như vậy hắn liền sẽ dùng chúng nó thành tiểu kiếm thôi, đi cho Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết luyện chế chuyên môn phối kiếm. Nếu là không được, vậy cũng không có quan hệ gì, coi như đạo gia nhiều rèn đúc hai thanh danh kiếm. Dùng hai thanh danh kiếm thành tiểu điều kiện cùng Xích Tùng Tử đổi điểm chỗ tốt sẽ không có vấn đề gì. Bạch Tuyên ở đạo gia tháng ngày liền như vậy lần thứ hai trở về bình tĩnh. Sau 10 ngày, hai thanh danh kiếm xuất thế. Một thanh là tên là Vạn Cân Trọng Kiếm, nhưng nó bề ngoài nhìn qua nhưng chỉ là một thanh phổ thông trường kiếm. Tên gọi Vạn Cân Trọng Kiếm, lam, dòng, thế như vạn cân, lam, một kiếm sụp mạn, lam, thế như vạn cân. Thanh kiếm này nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực vô cùng trầm trọng, chỉ có kiếm chủ có thể dễ dàng giơ lên kiếm này, mà nó kiếm thế nhất định nặng tựa vạn cân. Một kiếm sụp mạn, thanh kiếm này mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một kiếm, này một kiếm phong mang hầu như không thể chống đối, có liệt thạch tối kim, bài sơn đảo hải uy năng, có thể tại đây sau khi nó trở nên có vạn cân nặng, bất luận người nào đều không thể giơ lên nó đến. Chương 136, hậu bị ẩn giấu nguồn năng lượng. Chương 136, hậu bị ẩn giấu nguồn năng lượng. Trôi này vạn cân ở rèn đúc sau khi thành công, chính là Bạch Tuyên đều khó mà đem giơ lên, trừ phi hắn đồng ý cho nó nhỏ máu nhận chủ. Bạch Tuyên tự nhiên không có làm như thế, một thanh mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần trường kiếm, coi như nó uy lực thật là khá, hắn cũng không muốn. Bởi vậy lựa chọn khác đem thanh kiếm này để cho Xích Tùng Tử, để hắn đi quyết định thanh kiếm này cuối cùng thuộc về. Mà ngoại trừ trôi này vạn cân ở ngoài, khác một thanh bởi vì gia nhập một ít huyền tinh tất đá thành phấn, vì lẽ đó phẩm chất lại đã đạt tới màu tím. Chỉ có điều Bạch Tuyên nhìn thấy thanh kiếm này sau khi cảm giác thấy hơi phòng tay. Tên gọi: năng lượng hạt nhân phi kiếm, tử, dòng, năng lượng hạt nhân, tử, hậu bị ẩn giấu nguồn năng lượng, tử, năng lượng hạt nhân. Thanh phi kiếm này có khó có thể tưởng tượng siêu trường nối tiếp, có nó, liền cũng không tiếp tục cần lo lắng nội lực không đủ, có nó cũng không tiếp tục cần lo lắng ngắn nhỏ vô lực, có điều kiếm chủ cần phải có ước điểm điểm bức xạ hạt nhân kháng tính. Hậu bị ẩn giấu nguồn năng lượng, thanh kiếm này là một trôi do năng lượng hạt nhân khởi động thần kiếm, ngoại trừ nắm giữ siêu trường nối tiếp, nó còn nắm giữ hủy thiên diệt địa lực phá hoại, chỉ cần hô to một tiếng hậu bị ẩn giấu nguồn năng lượng khởi động liền có thể kích phát nó toàn bộ uy lực, đến thời điểm chu vi trăm dặm sẽ không có một mảng cỏ, mà lưu lại uy lực sẽ kéo dài ảnh hưởng 100 năm. Bạch Tuyên nuốt một ngụm nước bọt, này hai thanh vũ khí là một cái ngọa long, một cái phượng sổ. Một thanh kiếm mỗi ngày chỉ có thể vung một lần, khác một thanh kiếm càng thái quá, tuy rằng nắm giữ uy lực mạnh mẽ, thế nhưng đối với kiếm chủ yêu cầu cũng quá cao đi. Lại còn phải có thể chống lại bức xạ hạt nhân, chính là Bắc Minh Tử đến rồi e sợ cũng phải nói một câu ta không xứng. Cũng may thanh kiếm này tỏa ra phóng xạ là thông qua nội lực để hoàn thành, chỉ là đơn thuần đặt ở này hoặc là nói nắm ở trên tay, cũng sẽ không có cái gì nguy hại. Không phải vậy Bạch Tuyên ngày hôm nay thật là liền thành đạo gia tội nhân. Không đề cập tới năng lượng hạt nhân thanh kiếm này, một cái khác dòng để Bạch Tuyên cũng cảm giác rất thái quá. Chu vi trăm dặm, không có một mảng cỏ, nghe tới uy lực rất lớn, chính là thiên nhân cao thủ e sợ đều không cách nào làm được điểm này. Nhưng là uy lực này cũng quá to lớn, không chỉ có là kẻ địch cũng bị hủy diệt, kiếm chủ cũng đến chết ta. Dù sao trên đời này tạm thời vẫn không có thể ở bên ngoài trăm dặm ngự kiếm cao thủ, càng không có người có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy xong 100 dặm. Vì lẽ đó này không chỉ là kiếm hậu bị ẩn giấu nguồn năng lượng, cũng là người, dùng chi tắc hẳn phải chết. Mà Bạch Uyên cũng không muốn chết, càng không muốn chết ở trên tay mình. Vì lẽ đó này hai thanh kiếm hắn đều không dự định bảo lưu. Vạn cân để cho xích tùng tử, mà trôi này năng lượng hạt nhân phi kiếm hắn nhưng là dự định mang về cho Ngưng Yên trước tiên làm một thanh bản mệnh kiếm thôi. Làm xích tùng tử mọi người nghe nói Bạch Uyên lại rèn đúc hai thanh danh kiếm thời điểm, trên mặt cái kia khiếp sợ cùng vui sướng chi tình căn bản là khó có thể che giấu. Tuy rằng Bạch Uyên chỉ đồng ý giao ra một thanh cho đạo gia, thế nhưng xích tùng tử đã hài lòng. Có điều khi bọn họ nhìn thấy trôi này vạn cân thời điểm, bọn họ cũng có chút khó khăn. Tất cả mọi người đều từng thử, thanh kiếm này nhìn như chỉ là một thanh trường kiếm bình thường, thế nhưng cái kia trọng lượng quá khủng bố, bọn họ chính là sử dụng bú sữa sức lực đều không thể lay động nó mảy may. Xích tùng tử bọn người rất nghi hoặc, như vậy kiếm đến cùng là làm sao rèn đúc đi ra. Bất quá bọn hắn tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ muốn đánh vỡ nồi đất xét hỏi đến tận cùng, bọn họ càng quan tâm chính là để ai tới chấp trưởng trôi này vạn cân kiếm. Một bên khác, Bạch Tuyên mang theo năng lượng hạt nhân phi kiếm trở lại nơi ở Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết chính đang đồng thời tán gẫu. Các nàng nhìn thấy ngày hôm nay rất sớm sẽ trở lại, ngay lập tức sẽ rõ ràng Bạch Tuyên kiếm nên đã đúc xong xuôi. Ngày hôm nay thế nào? Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết đi lên trước, nhìn Bạch Tuyên trong tay trôi này xa lạ trường kiếm, đột nhiên cảm thấy một trận kích đảm, phảng phất gặp phải cái gì chuyện kinh khủng như thế. Các nàng lập tức ý thức được, thanh kiếm này e sợ cũng là danh kiếm, hơn nữa rất khả năng so với Bạch Tuyên trước đúc thanh kiếm kia càng thêm lợi hại. Bạch Tuyên gật gật đầu, sau đó đem ở phố đúc kiếm rèn đúc ra hai thanh danh kiếm sự tình nói cho nhị nữ. Hai người lần này càng là khiếp sợ không thôi, đặc biệt Tức Mạc Hoa Tuyết, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy nhiều như vậy danh kiếm. Mặt khác một thanh vạn cân ta đã giao cho ta sư mình, mà trôi này phẩm chất càng tốt hơn kiếm ta dự định đem cải tạo lại toàn bộ, gắng đạt tới rèn đúc ra một thanh có thể cùng các ngươi phù hợp kiếm. Nghe được Bạch Tuyên lời nói, tuy rằng Ngưng Yên hai người không rõ ràng trôi này hiệu quả, thế nhưng cũng đã rất cảm động. Nhưng là chỉ có như thế một thanh kiếm, ngươi dự định cho ai dùng? Ngưng Yên suy nghĩ một chút, tuy rằng cảm động, nhưng vẫn là nắm lấy điểm mấu chốt. Bạch Tuyên đối với này sớm có dự định. Bây giờ Hoa Tuyết mới vừa tu luyện không lâu, kiếm thuật còn cần mài, chờ nàng đem Xuân Hoa chờ bốn môn kiếm pháp đều luyện tới cảnh giới tiểu thành ta lại cho nàng chế tạo phối kiếm cũng không muộn, vì lẽ đó ta nghĩ trước tiên vì ngươi đúc kiếm. Nghe nói như thế, Tức Mạc Hoa Tuyết cũng gật đầu biểu thị tán thành, Ngưng Yên làm đến so với nàng sớm, thành tựu tỷ tỷ, ưu tiên một chút cũng là nên. Ngưng Yên thấy thế cũng vui vẻ tiếp nhận rồi Bạch Tuyên sắp xếp. Sau khi Bạch Tuyên hướng về nàng muốn một giọt máu tươi, dùng cho chuyển đổi bản mệnh kiếm phôi. Bạch Tuyên ngay trước mặt các nàng đem Ngưng Yên giọt kia máu tươi nhỏ ở trôi này năng lượng hạt nhân phi kiếm kiếm phôi bên trên. Tiếp đó, làm cho các nàng cảm giác vô cùng kinh ngạc sự tình phát sinh. Nguyên bản còn vô cùng sắc bén trường kiếm lại gặp đến máu tươi sau khi lại biến đổi, thậm chí cũng không thể xưng là một thanh kiếm, chỉ có thể coi là một khối có kiếm hình dạng khối thép, có thể miễn cưỡng gọi nó làm kiếm vôi. Bạch Tuyên lén lút sử dụng rèn đúc kỹ năng, đem thanh kiếm này thành công chuyển hóa thành Ngưng Yên bản mệnh kiếm vôi. Sau đó chỉ cần hắn dùng hỏa đi nung đốt nó, liền có thể luyện chế ra một thanh có thể hoàn toàn phù hợp Ngưng Yên phối kiếm. Liền ngày thứ hai Bạch Tuyên liền đối với ở ngoài tuyên bố bế quan mấy ngày, chỉ có Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn. Dù sao còn cần các nàng cho hắn đưa cơm. Những người còn lại nhưng là muốn gặp đều không thấy được hắn, dù sao phần lớn thời gian Bạch Tuyên đều muốn ở lại một cái chuyên môn tiểu trong phòng chuyên tâm luyện khí. Hắn dùng phổ thông phàm hỏa phối hợp một tia thanh liên điệu tâm hỏa, không phân ngày đêm điệu nung đốt Ngưng Yên bản mệnh kiếm vôi. Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết mỗi lần đi vào cho hắn đưa cơm đều sẽ lộ ra một tia lo lắng vẻ mặt. Đặc biệt Ngưng Yên, nàng mấy lần mở miệng khuyên bảo, để Bạch Tuyên không muốn khổ cực như vậy. Nhưng là Bạch Tuyên cũng không có cách nào. Hắn cái này cũng là lần thứ nhất luyện khí, nung đốt kiếm vôi lúc có thể không có chút nào giảm qua loa, nhất định phải tập trung tinh lực. Khổ cực một chút cũng rất bình thường. Hắn tin tưởng chính mình những này hành vi cuối cùng đều sẽ được nên có báo lại. Trải qua 7 ngày 7 đêm nung đốt, Bạch Tuyên trong tay bản mệnh kiếm phôi đã không còn là trước cái kia phó thô giáp dáng dấp, trái lại biến thành một thanh nhìn qua có chút tinh mỹ mà hoa lệ trường kiếm. Thanh kiếm này toàn thể vì là hồng nhạt, phối hợp một ít màu đỏ nguyên tố, cùng nàng trước sử dụng tinh nghe kiếm màu sắc tương tự nhưng lại có chỗ bất đồng. Tại đây lay động trong ngọn lửa, thanh kiếm này lại như là một cái hoạt bát cá nhỏ, một luồng linh động khí tức từ thanh kiếm này mặt trên truyền đến, Bạch Tuyên vẻ mặt cũng biến thành càng thêm chăm chú lên, chuẩn bị cuối cùng phân kết. Bây giờ thanh kiếm này còn chưa hoàn toàn thành hình, cũng đã có biểu hiện như vậy, hắn có thể vào lúc này không muốn dã tràng xe cát. Chương 137, để thiên địa này hoan hô, kiếm này sinh ra chương 137, để thiên địa này hoan hô, kiếm này sinh ra trong ngọn lửa, thân kiếm phát sinh từng trận ngâm khẽ, Bạch Tuyên tập trung tinh lực, gia tăng thanh liên hỏa phát ra hiệu suất, nguyên bản dùng để nung đốt trường kiếm màu đỏ phàm hỏa trong nháy mắt bị thanh liên hỏa thôn phệ không còn một ngống. Bạch Tuyên có thể cảm nhận được trong ngọn lửa cái kia cực kỳ khủng bố nhiệt độ. Ở sự điều khiển của hắn dưới, thanh liên hỏa lại như là một thanh tốt nhất dao khắc, đối với thân kiếm tiến hành tinh tu, mài. Đột nhiên, Bạch Tuyên có một loại may mắn như tâm đến cảm giác. Trên tay sờ một cái ấn, thu hồi thanh liên hỏa, trôi này bị nung đốt mấy ngày trường kiếm cũng rốt cục thành hình. Kiếm này nhìn qua tự nhiên mà thành, trôi kiếm tương tự đôi cá, thân kiếm nhưng lại ám hồng nhạt, mang theo một ít nước như thế gợn sóng, mà kiếm tích bên trên còn có một viên nóng ánh long lanh đá quý màu xanh nước biển. Tiếp theo Bạch Uyên liền nhìn thấy lẽ ra nên nhiệt độ cực cao trường kiếm bên trên lại bắt đầu hiện lên hơi nước, phản phất thanh kiếm này vẫn chưa trải qua nung đốt, mà là ngâm ở bên trong nước cái mới vừa lấy ra như thế. Một giọt nước hạ xuống, thanh kiếm này phát sinh một đạo nước dịu dàng ánh sáng, làm cho cả gian phòng đều trở nên dường như đáy biển như thế. Bạch Uyên giờ khắc này phản phất đặt mình trong biển sâu. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình hô hấp đến không khí đều là ướt nhẹp. Chúc mừng luyện chế ra bản mệnh kiếm khí một thành, đã kích hoạt luyện khí kỹ năng, thần bao hàm thiên tinh ba tên gọi, bản mệnh phi kiếm chưa mệnh danh dòng, bản mệnh phi kiếm, cố hữu, thủy nhuận văn vật, tử, biển sâu che chở, màu tím, bản mệnh phi kiếm, thanh kiếm này đã nhận chủ, là thế gian độc nhất vô nhị một thanh phi kiếm, nó có thể cùng kiếm chủ tâm ý tương thông, hơn nữa gặp theo kiếm chủ trưởng thành mà không ngừng trở nên mạnh mẽ, mỗi khi kiếm chủ ẩn nhượng kiếm này, cũng sẽ được phi kiếm phục dưỡng. Thủy nhuận văn vật, thượng tiện nước thủy, nước thiện văn vật mà không tranh, kiếm này mỗi ngày có thể ngưng tụ một giọt sinh cơ chi thủy, có thể giải bách độc, trị bách bệnh, khiến người khôi phục nhanh chóng thể lực cùng nội lực, thậm chí có thể làm được vĩnh bảo thanh xuân hiệu quả. Biển sâu che chở, kiếm này ra khỏi vỏ thời gian, gặp thay đổi phụ cận nhất định phạm vi khí trời, mặt khác nó có thể mang cho kiếm chủ biển sâu che chở, ở kiếm chủ chu vi hình thành biển sâu lĩnh vực, ở biển sâu lĩnh vực bên trong, kiếm chủ khắp mọi mặt thực lực sẽ được tăng lên trên diện rộng, đồng thời thu được ngự thủy lực lượng, kẻ địch thì lại sẽ phải chịu biển sâu áp lực nặng nề, thực lực gặp phải áp chế. Nhìn thấy thanh kiếm này tin tức sau khi, Bạch Uyên cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thanh kiếm này đã trở thành ngưng yên bản mệnh phi kiếm, mặc kệ từ bên ngoài trên vẫn là từ nó hiệu quả tới nói, thanh kiếm này đều khá là bất phàm, mặc dù là hắn đều yêu thích đến không được, tin tưởng ngưng yên cũng sẽ không ngoại lệ. Có điều lúc này hắn cũng chú ý tới luyện khí kỹ năng và rèn đúc kỹ năng có chút không giống, cũng là không có đẳng cấp một cái kỹ năng, mà phần thưởng của nó cũng là Bạch Uyên chưa từng gặp đồ vật. Thần bao hàm thiên tinh, vô cùng ít ỏi mà kỳ lạ bảo vật, có thể giúp người mở ra một mảnh thần bao hàm không gian, dùng cho ẩn nhưỡng bản mệnh vũ khí, đồng thời còn có thể cho rằng một cái không gian chứa đựng sử dụng, thần bao hàm không gian to nhỏ bị người thực lực của bản thân hạn chế. Nhìn thấy vật này sau khi, Bạch Uyên hai mắt phát sáng. Không gian bảo vật. Đây chính là hắn tâm tâm niệm niệm ngồi lâu thứ tốt ta. Hệ thống tự mang cái kia vật phẩm là chỉ có thể ra, không thể bảo, căn bản không thể xem như là một cái không gian chứa đồ. Có thể không gian loại dòng có bao nhiêu hy hữu Bạch Uyên cũng là rất rõ ràng, nhiều năm như vậy hắn soạt đến không gian loại dòng có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó có thể sử dụng càng là một cái đều không có. Xem cái gì ngân hà truyền tống có thể đem mình đưa đi các tinh cầu khác, nhưng là cũng không để ý mình có thể không thể sinh tồn được. Lại có thêm chính là ngươi tới a, chỉ cần hô to một tiếng ngươi tới a liền có thể triệu hoán tới một người có thể đem chính mình đánh tới quỳ xuống cường địch. Giống như vậy gặp như hại mình lòng, Bạch Uyên nhưng là thấy không ít, nếu không là hắn tâm, mẹ ơi, chí, xin, cường, mẹ ơi, đại, thầy, sớm đã bị hệ thống này cho tức chết rồi. Cũng may hiện tại hệ thống hiểu chuyện, lại đưa tới cho hắn như vậy thứ tốt. Trải qua nghiên cứu, hắn cũng phát hiện cái này luyện khí kỹ năng hiệu quả, cái kỹ năng này không chỉ có thể trợ giúp hắn luyện chế một ít vũ khí cái gì, đồng thời mỗi luyện chế một cái dụng cụ, hắn liền có thể tùy cơ thu được một ít thiên tài địa bảo. Mà những ngày qua tại địa bảo đại đa số đều cùng luyện khí có quan hệ. Cái kỹ năng này khen thưởng có thể nói là vô cùng phong phú, chính là rất tốn thời gian cùng tinh lực. Từ lúc kiếm đến luyện khí, bước đi cực kỳ rườm rà. Hắn chỉ là luyện chế một thanh này bản mệnh phi kiếm cũng đã tiêu tốn hơn một tháng thời gian, hơn nữa là nhọc lòng mất công sức, tuy rằng kết quả rất tốt, nhưng là hắn cũng đồng dạng cảm giác vô cùng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Hơn nữa Bạch Uyên cũng không phải lòng tham không đáy người, bây giờ hắn mới vừa thu được thần bao hàm thiên tinh đều còn ở trên tay, ăn trong bát nghĩ trong nồi, ham nhiều chi tiêu không nề à. Thu hồi những người ý nghĩ sau khi, hắn đưa mắt một lần nữa chuyển hướng thanh kiếm kia, chuẩn bị đem mang đi ra ngoài giao cho Ngưng Yên. Lúc này, một đạo nổ vang tiếng sấm từ bên ngoài truyền đến, để Bạch Uyên giật nảy mình. Tiếp đó, hắn liền nghe đến ngoài phòng đi ra tí tách tiếng mưa rơi. Bên ngoài tựa hồ mưa to xuống. Đẩy cửa phòng ra, hắn nhìn thấy bên ngoài đèn cùng nửa đêm như thế, mưa rào tầm tã hạ xuống, giữa bầu trời lôi đình mãnh liệt. Bạch Uyên theo bản năng nghĩ đến thanh kiếm kia hiệu quả, ra khỏi vỏ thời gian gặp thay đổi khí trời. Hắn lập tức quay đầu liếc mắt nhìn cái kia phảng phất đặt bên trong biển sâu trường kiếm, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tiếp theo thanh kiếm kia giật giật, sau đó lại hóa thành một đạo xanh nhạt lưu quang hướng về bên ngoài bay đi, Bạch Uyên đều không thể ngăn cản nó. Trời mưa đến càng to lớn hơn. Dị tượng như thế tự nhiên là dẫn tới Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết hai người có chút bất tâm, hai người vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Bạch Uyên đã xuất quan, đứng ở cửa đỡ cái chán, tựa hồ có hơi khổ não. Này vũ tựa hồ không quá tầm thường, sẽ không phải cùng ngươi có quan hệ chứ? Ngưng Yên hai người lập tức đem trận này kỳ quái mưa to cùng Bạch Uyên liên lạc với đồng thời. Bạch Uyên ho nhẹ hai tiếng, vừa định giải thích một chút, liền cảm nhận được vài cỗ mạnh mẽ kiếm ý từ đằng xa truyền đến. Đồng thời Ngưng Yên cũng cảm giác trái tim đột nhiên nhảy một cái, tựa hồ có món đồ gì đang triệu hoán nàng. Sẽ không đánh tới đến rồi chứ? Bạch Uyên lập tức đoán được khả năng là Ngưng Yên bản mệnh phi kiếm cùng Xích Tùng Tử mọi người đánh lên, mau mau mang theo Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết chạy đi hiện trường. Lúc này, Thái Ức cung trên quảng trường, Thiên Nhân hai tông trưởng môn dài hơn lão, tổng cộng 12 người, liều lĩnh mưa to vây quanh cái kia treo ở không trung trường kiếm. Thật một thanh có linh chi kiếm. Cố kiếm ý này, xem ra trận mưa lớn này cùng nó không tránh khỏi có quan hệ. Xích Tùng Tử mọi người hít mắt, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Trận mưa lớn này làm đến quá quỷ dị. Bọn họ có thể cảm giác được, nước mưa này đang hoan hô, lôi đình đang hoan hô, thậm chí thiên địa đều đang hoan hô, thật giống là đang ăn mừng thành kiếm này sinh ra như thế. Xích Tùng Tử nắm Tuyết Tế, hắn phát hiện Tuyết Tế cũng đang run rẩy, phát sinh từng trận ngâm khẽ, tựa hồ là có chút hưng phấn. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không công kích nó? Này mưa to nếu như tiếp tục đi xuống, Thái Ức Sơn e sợ đều phải bị yêm. Tiêu Giao Tử quay đầu, nhẹ giọng dò hỏi. Xích Tùng Tử thở dài, hắn nhìn đã không quá chính mình mu bàn chân nước động, cũng có chút đau đầu. Mặc dù đối với hắn phát động tấn công, cũng không nhất định sẽ làm này mưa to dừng lại, ta xem không bằng chờ chút đã.
Chờ?
Chờ cái gì?
Tự nhiên là chờ rèn đúc ra thanh kiếm này người.
Chương 138, ta muốn là Bạch Uyên, ta so với hắn còn hào phóng. Chương 138, ta muốn là Bạch Uyên, ta so với hắn còn hào phóng. Xích Tùng Tử có chút bất đắc dĩ, hắn suy đoán thanh kiếm này hơn nửa cũng là Bạch Uyên chế tạo ra đến, dù sao bọn họ ở Thái Ức Sơn nhiều năm như vậy, có thể đều chưa từng thấy như vậy một thanh trường kiếm. Đúng như dự đoán, Xích Tùng Tử vừa dứt lời, hắn cũng cảm giác được Bạch Uyên khí tức đang đến gần. Bạch Uyên mang theo Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết vội vã tới rồi, sau đó liền nhìn thấy Thiên Nhân hai tông trưởng môn cùng trưởng lão đều ở nơi này. Nhìn thấy Bạch Uyên, trên mặt bọn họ đều lộ ra quả thế vẻ mặt. Sư đệ, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, thanh kiếm này là ngươi sao? Mau mau cho ta thu rồi thanh kiếm này, không phải vậy Thái Ức Sơn sẽ phải bị yểm. Xích Tùng Tử thổi râu mép trừng mắt, tức giận nói rằng. Bạch Uyên cũng có chút lúng túng, thanh kiếm này mặc dù là hắn luyện chế, thế nhưng hiện tại không về hắn quản a. Lúc này, Ngưng Yên nhìn chằm chằm thanh kiếm kia nhìn một chút, hơi run run, sau đó đưa mắt nhìn sang Bạch Uyên, nàng trái tim nhảy đến có chút nhanh. Thanh kiếm này lẽ nào chính là? Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Thanh kiếm này chính là ta chuẩn bị cho ngươi danh kiếm, hơn nữa nó đã nhận ngươi làm chủ, cũng chỉ có ngươi có thể khống chế nó, ngươi thử một chút xem đưa nó triệu hồi đến đây đi. Ngưng Yên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Nàng đưa tay một chiêu, nguyên bản còn treo ở không trung phi kiếm lại như là hài tử nghe được mẫu thân hô hoán như thế, khẽ run lên, sau đó lập tức hóa thành một vệt sáng rơi xuống trong tay nàng. Phi kiếm tới tay, Ngưng Yên trong đầu lập tức thêm ra một chút liên quan với thanh phi kiếm này tin tức. Bản mệnh phi kiếm. Trong miệng nàng lẩm bẩm nói, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Bạch Uyên vì chính mình chuẩn bị danh kiếm, nói đúng ra là bản mệnh phi kiếm, khác nhau xa so với chính mình trước ở La Vong thời điểm chấp trưởng kinh nghệ càng tốt hơn. Thanh kiếm này là trời sinh liền thuộc về nàng chuyên môn phi kiếm. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được trường kiếm trong tay đang vì nàng hoan hô. Ngưng Yên hợp lại ngón tay ở trên thân kiếm diện nhẹ nhàng một vệt, trường kiếm phát sinh một luồng gợn sóng vô hình, rất nhanh, này mưa rào tầm tã liền ngừng lại. Mây đen tan đi, lộ ra sán lạn ngời ngời ánh mặt trời. Xích Tùng Tử mọi người dùng nội lực nhanh chóng hong khô y phục của chính mình, sau đó tiến tới góc mặt, nhìn chằm chằm Ngưng Yên trường kiếm trong tay nhìn hồi lâu. Bọn họ thật vất vả mới đưa ánh mắt chuyển hướng Bạch Uyên. Sư đệ, thanh kiếm này thật sự là xuất từ ngươi tay. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Ta nghĩ Thái Ức Sơn trên trừ ta ra hẳn là không người có thể rèn đúc như vậy kiếm. Nghe vậy, Xích Tùng Tử bọn người hít vào một ngụm khí lạnh. Trước Bạch Uyên rèn đúc ra những người danh kiếm, bao quát trước đây không lâu giao cho đạo gia cái kia một thanh vạn cân tựa hồ cũng không có Ngưng Yên trên tay một thanh này kiếm mạnh mẽ. Xích Tùng Tử thậm chí cảm giác mình Tuyết Đế so sánh với đó đều có chút thua kém. Dù sao Tuyết Đế kiếm có thể không cách nào xem thanh kiếm này như thế để khí trời phát sinh khổng lồ như thế biến hóa. Trong lúc nhất thời Xích Tùng Tử đều có chút ước ao. Lúc này, Ngưng Yên đột nhiên lên tiếng hỏi Bạch Uyên, thanh kiếm này tên gì? Bạch Uyên lắc đầu một cái. Còn không đặt tên, không bằng người đến lấy. Ngưng Yên nhìn trong tay thanh kiếm này, nhắm mắt lại trầm tư một phen. Không bằng liền gọi nó Hải Uyên, kiếm này vị trí như vào biển sâu, như đối mặt vực sâu. Ngưng Yên nhìn Bạch Uyên, cuối cùng kết hợp kiếm này đặt tính cho nó lấy được rồi tên. Có điều nàng không có nói đúng lắm, Hải Uyên còn có khác một tầng ý tứ, hải là chỉ thanh kiếm này, mà Uyên nhưng là ở cho thấy thanh kiếm này là Bạch Uyên vì nàng tạo nên. Tuy rằng nàng không do nói, thế nhưng mọi người tại đây nhưng đều nghe ra nàng ý tứ. Xích Tùng Tử đám người nhất thời cảm thấy đến có chút ăn no rồi. Bọn họ đội vàng đem Bạch Uyên mọi người đánh đuổi, để bọn họ đừng ở chỗ này thể hiện tình yêu. Bạch Uyên ba người vừa đi, Xích Tùng Tử mọi người lại bắt đầu thở dài. Tiêu Giao Tử khẽ lắc đầu. Bạch Uyên sư đệ này cũng thật là cam lòng, ra tay sẽ đưa ra một thanh như vậy quý hiếm danh kiếm. Nghe nói như thế, Xích Tùng Tử trở Thiên Tông trưởng lão sắc mặt đều có chút quái lạ. Bạch Uyên hắn đương nhiên cam lòng, dù sao hắn căn bản không thiếu danh kiếm, từ lần thứ nhất đúc kiếm đến hiện tại, mỗi một chôi đều không đúng phổ thông trường kiếm, ra tay tất là danh kiếm. Đổi lại là chính bọn hắn có bản lĩnh như thế này, bọn họ có thể so với Bạch Uyên còn hào phóng, dù sao chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào đều có thể rèn đúc một thanh danh kiếm đi ra. Ở bên ngoài xem ra quý hiếm vô cùng danh kiếm ở hắn nơi này không có chút nào quý hiếm. Xích Tùng Tử mấy người cũng chỉ có ước ao phân nhi. Loại năng lực này là Bạch Uyên độc nhất. Có điều những chuyện này Xích Tùng Tử mọi người khẳng định cũng sẽ không hướng về bên ngoài lan truyền, dù sao mỗi lần đều nhất định rèn đúc nội danh kiếm, này truyền đi quá kinh thế hai tục, tất nhiên gây nên rất nhiều phiền phức. Chính là danh mãn thiên hạ đúc kiếm sư Âu Giả Tử, hắn khi còn sống cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều có thể rèn đúc nội danh kiếm đến. Có thể Bạch Uyên từ học đúc kiếm đến hiện tại, mỗi một chôi đều là danh kiếm, hơn nữa một thanh mạnh hơn một thanh. Bạch Uyên đối với này xưa nay không cảm giác nhiều bất ngờ, có thể thấy được hắn là bằng thực lực mà không phải bằng vận khí rèn đúc ra danh kiếm. Trong lúc nhất thời, trong tay không có danh kiếm Thiên Tông trưởng lão đều động tìm Bạch Uyên hỗ trợ đúc kiếm tâm tư. Nếu là có thể, bọn họ đều hy vọng có thể có một thanh thuộc về mình danh kiếm, cũng không cần xem Ngưng Yên Hải Uyên kiếm nhất dạng mạnh mẽ, chỉ cần có thể so với được với kiếm phổ tiến lên 20 danh kiếm bọn họ cũng đã rất thỏa mãn. Bất quá bọn hắn cùng Bạch Uyên quan hệ không tính là thật tốt, vì lẽ đó cũng đều không tiện mở miệng là được rồi. Một bên khác, trở lại nơi ở sau khi, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đều còn đang quan sát trôi này Hải Uyên kiếm. Trên đường trở về, Ngưng Yên cũng đã cùng Tức Mặc Hoa Tuyết từng giải thích thanh kiếm này có cỡ nào bất phàm. Bản mệnh phi kiếm, nghe tới liền rất không giống nhau, làm cho nàng đều có chút không ngừng hâm mộ. Có điều Tức Mạc Hoa Tuyết cũng không có đi thúc giục Bạch Uyên cho mình đúc kiếm, chỉ là đối với chính mình bản mệnh phi kiếm càng thêm chờ mong. Mà Ngưng Yên nhìn về phía Bạch Uyên trong ánh mắt cũng bao hàm yêu thương. Thanh kiếm này đã vượt xa khỏi danh kiếm phạm chủ, nó tuy rằng không có cái khác danh kiếm như vậy tiếng tăm, nhưng so kiếm phổ trên tuyệt đại đa số danh kiếm đều cường đại hơn. Hơn nữa nàng còn chưa từng nghe nói có năng lực đủ theo kiếm chủ trưởng thành mà trở nên mạnh mẽ kiếm. Chỉ là điểm này, nếu là truyền ra ngoài, không thông báo để thiên hạ bao nhiêu kiếm khách đổ số tới, e sợ đều không ai có thể từ chối như vậy một thanh trường kiếm. Nhìn hai người dáng dấp, Bạch Tuyên lại từ hệ thống bên trong lấy ra cái kia ba viên thần bao hàm thiên tinh. Đây là một loại màu vàng, dường như hổ phách như thế đá thủy tinh, mỗi một viên đều chỉ có to bằng ngón cái. Này lại là cái gì? Đây chính là gần như không tồn tại thứ tốt, có thể giúp người mở ra một mảnh thần bao hàm không gian, dùng để gửi vật phẩm. Bạch Tuyên vô cùng thần bí địa giải thích một phen. Có thể Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đối với này vẫn như cũ có chút không biết rõ. Dù sao ở các nàng thế giới quan bên trong, có thể không tồn tại bên người không gian chứa đồ loại hình khái niệm. Bạch Tuyên đã gặp các nàng biểu cảm trên gương mặt, lập tức rõ ràng hai người ý nghĩ, không khỏi cười cợt. Giải thích khác nhiều hơn nữa cũng vô ích, còn không bằng làm cho các nàng chính mình sử dụng một phen. Liên Bạch Tuyên lập tức bắt đầu dạy các nàng làm sao lợi dụng thần bao hàm thiên tinh đi mở ra chính mình thần bao hàm không gian. Kỳ thực phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng nội lực cùng tinh thần đi câu thông thiên tinh, liền có thể kích phát thiên tinh bên trong sức mạnh, khiến người ta có thể thuận lợi mở ra thần bao hàm không gian.